Chương 26, chương thứ 26. Mục ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi trả lời đi. Mục. Trong buồng lái đã trở thành chân không, dự cảm không may trong lòng Diệp Trùng càng lúc càng mãnh liệt, trong mũ hoàn toàn là một mảng tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng Diệp Trùng ra sức kêu gọi Mục, nhưng Mục không hề có tí phản ứng nào. Diệp Trùng hoảng hốt, mình và Mục liên hệ qua sóng não, bây giờ tại sao lại xuất hiện tình huống liên hệ không được? Chẳng lẽ Mục xảy ra chuyện gì? Diệp Trùng liền gỡ mũ trên đầu xuống. Thông qua lồng bảo hộ trong suốt, cảnh tượng trước mắt làm Diệp Trùng sợ ngây người. Trong buồng lái vô cùng lộn xộn, các tấm năng lượng trôi nổi lung tung trên không, vậy thiết mãng tích dán trên cái lô lớn đã không cánh mà bay, mà cái lô vốn chỉ to bằng bàn tay giờ biến thành có thể dễ dàng cho một người trôi qua. Không khí trong buồng lái sớm bị thoát sạch ra ngoài, tường buồng lái bị xé rách nhìn mà phát sợ. Ánh đèn nhấp nháy, trong buồng lái yên tĩnh không có chút âm thanh nào. Đây cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trùng đè nén sự hoảng sợ trong lòng, khàn giọng gọi, Mục. Mục. Ngươi sao rồi? Ngươi trả lời ta đi. Đừng đùa nữa, ngươi mau ra đây, ta biết ngươi sẽ không có gì đâu. Ngươi nhất định sẽ không có gì. Ngươi mạnh như vậy. Ai có thể đánh bại ngươi chứ? Mục đừng trốn nữa. Ra đây đi. Ra đây đi. Diệp Trùng cuồng loạn kêu gào. Âm thanh khàn khàn vang vọng trong lồng bảo hộ, nhưng không có chút hồi âm nào. Diệp Trùng khàn giọng, hết hơi từ từ giống như một con sói bị lâm vào đường cùng gào rú. Diệp Trung cuối cùng mệt lả, mê man ngủ thiếp đi trong lồng bảo hộ. Tích tích tích, một loạt tiếng cảnh báo dồn dập đánh thức Diệp Trung. Diệp Trung nhanh chóng ngồi dậy, một cái nút dưới chỗ ngồi nhấp nháy không ngừng. Tới gần xem, Diệp Trung như bị sét đánh, thật xui xẻo, nhà rột còn gặp mưa rào, họa vô đơn chí, không khí trong lồng bảo hộ sắp hết rồi. Tới lúc đó hệ thống bảo hộ vì đề phòng sư sĩ ngạt thở mà chết, sẽ tự động mở lồng bảo hộ. Tích. Tiếng cảnh báo đột nhiên dừng lại, xoạt, lồng bảo hộ lập tức mở ra. Diệp Trùng không có đề phòng bị khí lưu tỏa ra xung quanh đẩy bay vọt lên, không chỗ mượn lực, lưng Diệp Trùng mạnh mẽ đập vào tường. Diệp Trùng nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy một cái bản lề trên tường buồng lái, ổn định thân hình. Một loạt động tác này làm Diệp Trùng vẫn luôn nín thở như có lửa cháy trong lồng ngực, rất khó chịu. Diệp Trùng nuốt nước miếng, thò tay trái, mò mẫm thắt lưng một hồi, rút ra một cái ống mềm có vòi khí. Diệp Trùng lập tức bỏ vòi khí vào trong miệng, cuối cùng có thể thở phào. Sắc mặt Diệp Trùng có chút huyết sắc. Đây là hộp cứu sinh vẫn luôn được Diệp Trùng cất giữ như bảo bối, không ngờ hôm nay phải dùng tới. Đây là một hộp cứu sinh lỗi thời, Diệp Trùng chỉ thấy hoa văn khắc trên thân hộp vô cùng xinh đẹp mới lùa về, vốn định làm vật trang trí trong nhà, không ngờ tới bị cha vừa nhìn đã nhận ra. Đây là hộp cứu sinh do công ty Ôn Đức Ni nổi tiếng 50 năm trước sản xuất, nhưng Diệp Trùng không biết nó, mặc kệ đưa cho cha. Không ngờ một lần cha bị bệnh cũ tái phát, bệnh rất nặng. Trước giờ hành tinh rác đều không có trị bệnh, khi bị bệnh chỉ có thể cố chịu đựng. Chịu được thì sống, chịu không được thì chỉ có con đường chết. Càng làm Diệp Trùng không ngờ là cái hộp nhỏ bé này vậy mà làm cho bệnh của cha thuyên giảm, cuối cùng qua khỏi. Đây mới làm cho Diệp Trùng thật sự biết được giá trị chân chính của cái hộp nhỏ bé này. Cha nói, bên trong là oxy tinh khiết, có thể cung cấp cho người trưởng thành dùng trong 2 tiếng. Từ đó, cái hộp cứu sinh nhỏ bé này được Diệp Trùng vô cùng trân trọng giữ lại. Không ngờ, lần này lại có chỗ dùng. Diệp Trùng nghèo rất mồm tơi. Trong lúc cấp bách phải nghĩ cách đối phó, hộp cứu sinh chỉ có thể cung cấp oxy tinh khiết trong 2 tiếng, cha đã dùng qua một lần, nếu dùng tiết kiệm, ước chừng tối đa có thể kiên trì 3 tiếng. Cũng chính là nói, trong vòng 3 tiếng, mình tìm không được cách đối phó, vậy thì thứ chờ đợi mình chính là ngạt thở mà chết. Diệp Trùng nhìn qua xung quanh, tất cả tình huống trong buồng lái đều lọt vào mắt, giữa lúc sống và chết, Diệp Trùng ngược lại trở nên bình tĩnh. Mục có thể đã xảy ra chuyện rồi, bây giờ mình không giúp gì được, hệ thống chế tạo không khí trong buồng lái đã bị hư rồi, không khí lưu trữ cũng bị thoát hết rồi. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chôn thây ở đây? Diệp Trùng cười khổ không thôi. Cái lỗ lớn như vậy, là do bị va chạm ư? Diệp Trùng nhẹ nhẹ đạp lên tường, cả người liền từ từ bay tới cái thùng công cụ trong góc, cảm giác mất trọng lực thật là chẳng hay ho gì. Trước giờ vẫn yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, Diệp Trùng cảm thấy sức lực toàn thân không cách nào khống chế tự do như trên mặt đất, điều này làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Thôi đi, giờ còn nghĩ vậy làm gì, Diệp Trùng tự cười mình. Mở thùng công cụ, Diệp Trùng lấy ra một bó dây thừng vững chắc, một đầu buộc vào cái bệ của ghế điều khiển, còn lại đều khoác trên người. Trong vũ trụ, do không có trọng lực, nếu như ngươi không cẩn thận trôi nổi trong không gian, không có chỗ mượn lực, vậy thì, có thể nói luôn là người chết chắc rồi. Ai, nếu thật sự phải chết, chết trong lòng mục, kể ra cũng là một lựa chọn không tồi, Diệp Trùng niết miệng, ra sức làm cho tâm trạng mình lạc quan một tí. Nhiều niềm tin sống sót một tí, tỷ lệ sống sót của bản thân cũng lớn hơn một tí, Diệp Trùng tự cổ vũ cho mình. Diệp Trùng theo tiềm thức muốn xua đi sự hoảng sợ trong lòng đối với hoàn cảnh chưa biết, có lẽ đây cũng là ý chí cầu sinh mãnh liệt xuất phát từ tận đáy lòng Diệp Trùng. Diệp Trùng cẩn thận bay về phía lỗ thủng. Bên ngoài tối đen thăm thẳm một màu, giống cái miệng to lớn của một con cự thú hồng hoang, thở khai sơ, có thể nuốt chửng tất cả. Diệp Trùng mở đèn laser đeo trên cổ tay, hít sâu một hơi oxy tinh khiết trong hộp cứu sinh, hạ quyết tâm, hai tay ấn vào mép lỗ thủng, bay ra ngoài. Thần kinh căng thẳng làm cơ mặt Diệp Trùng đều tê liệt, không chút cảm giác, Diệp Trùng dám khẳng định, trong cả đời mình, chưa hề có lần nào khẩn trương thế này. Bên ngoài sẽ có cái gì? Thiên thạch. Sinh vật biến dị. Hoặc là thứ gì đó kỳ quái. Đối với con người mà nói, những thứ chưa biết thường làm người ta hoảng sợ. Đèn laser trên cổ tay Diệp Trùng xoẹt một cái chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Diệp Trùng sững sờ, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn thật không biết nên nói thế nào mới tốt. Trong đầu Diệp Trùng có thể phát họa được tình cảnh thế này, mục di chuyển với tốc độ cao, không biết vì lý do gì, đâm thẳng vào một tàu vũ trụ đang đi vuông góc, cũng không biết vì sao nó cũng không có né tránh. Kết quả, mục mạnh mẽ chui thẳng vào phần bụng của tàu vũ trụ này. Cú va chạm kịch liệt có thể là nguyên nhân làm cho mục bị tổn thương, Diệp Trùng ngầm suy đoán. Thân của mục có một nửa cắm trong thân của tàu vũ trụ. Từ trong buồng lái của mục chui ra, là một lối đi hẹp mà dài, trong lối đi trôi nổi khắp nơi những mảnh vỡ. Xung quanh lối đi có rất nhiều vết nứt dọa người, còn có không ít nơi bị ám đen, xem ra nơi này xảy ra cháy nổ dữ dội. Hệ thống chiếu sáng của tàu vũ trụ xem ra bị hư hỏng hoàn toàn, cả cái lối đi tối đen giơ tay không thấy năm ngón, tối đen khó nói nên lời. Diệp Trung biết được chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng trấn tĩnh lại, hơn nữa như thế này xem ra, nói không chừng bản thân vẫn còn một cơ hội sống sót. Diệp Trung tinh thần phấn chấn. Ánh sáng từ đèn laser quét qua mỗi một góc kẹt của lối đi. Diệp Trùng cẩn thận bay sâu vào trong lối đi. Chương 27, chương thứ 27. Diệp Trùng buộc chặt dây thừng trên người, đường kính của dây thừng chỉ có 5mm, nhưng có thể chịu được lực kéo mấy chục tấn. Diệp Trùng không chỗ mượn lực chỉ có thể không ngừng dùng đầu ngón chân điểm lên tường, tiến lên theo hình chữ Z đầu ngón chân của Diệp Trùng tuy rằng điểm lên tường nhưng không hề phát ra tiếng động nào, giống như một con ly miêu, hình như là con cầy hương, đi săn đêm, linh mẫn kinh người. Cửa an toàn cuối lối đi rộng mở, giúp Diệp Trùng khỏi mất công ra tay. Sau cửa an toàn là cầu thang mạng, cầu thang bên sườn tàu. Đối với tàu vũ trụ, Diệp Trùng mù tịt, bây giờ đang ở nơi nào, tác dụng của phương hướng các loại đều không biết, Diệp Trùng càng cẩn thận hơn. Vịn cầu thang mạng, cẩn thận đi xuống dưới. Đột nhiên, len ken vài tiếng đập của kim loại chuyển tới tai của Diệp Trùng. Diệp Trùng trong lòng khẽ run, lập tức tắt đèn laser trên tay. Diệp Trùng trước giờ không có thói quen đặt mình vào những vị trí bắt mắt, như thế thông thường sẽ chết rất nhanh. Nheo mắt lại, ra sức thích ứng với hoàn cảnh tối tăm, hai thai ép lên tường kim loại, cẩn thận nghe ngóng. Tiếng bước chân, không sai, chính là tiếng bước chân. Diệp Trùng dám xác định tuyệt đối không nghe lầm. Xác định được phương hướng đại khái, Diệp Trùng khẽ hạ thấp người, từ từ bay xuống dưới. Do tìm trong bóng tối tĩnh lặng là một việc thử thách rất lớn tới ý chí của con người. Đèn tắt, lửa không, bản thân lại không quen thuộc hoàn cảnh, muốn tìm ra kẻ mai phục, lại phải nhờ vào may mắn thôi. Diệp Trùng loanh quanh vô định. Hắn hiện giờ căn bản không hy vọng có thể gặp được đối phương, bởi vì hắn hiện giờ đã hoàn toàn mất đi cảm giác về phương hướng, từ lúc vừa ra khỏi cầu thang mạn chẳng bao lâu, hắn liền phát hiện hoàn cảnh khó khăn của mình. Không dám mở đèn laser, hắn hoàn toàn chỉ nhờ vào cảm giác, nhưng địa hình phức tạp ra ngoài dự kiến của hắn. Cũng may là trên người vẫn còn buộc dây thừng, nếu không, hắn thật sự không dám tin rằng mình có thể trở về. Đột nhiên, thanh âm dường như lớn dần, dần dần tiến gần tới nơi này. Diệp Trùng không dám khinh suất. Áp thai xuống đất, muốn thu được thêm tin tức, nhưng khi thai hắn vừa tiếp xúc nền nhà, tất cả âm thanh đột nhiên biến mất, giống như thanh âm vừa mới vang vẳng truyền lại chỉ là ảo giác mà thôi. Một lớp da gà dày đặc tự nhiên nổi lên, Diệp Trùng không khỏi rùng mình. Lúc này lấy bất biến ứng vạn biến mới là đúng, Diệp Trùng tự an ủi mình như vậy. Diệp Trùng đợi hồi lâu, tình huống bất thường nào cũng không xảy ra, chẳng lẽ thật sự là mình quá khẩn trương, dẫn tới ảo giác. Nghĩ tới thời gian của hộp cứu sinh không còn nhiều. Bây giờ đối với hắn mà nói, mỗi một giây thời gian đều vô cùng quý giá, có thể sớm một bước tìm được thiết bị cứu sinh, có lẽ chính vài giây đó cực kỳ có khả năng quyết định mình sống hay chết. Diệp Trùng cắn răng, tìm thiết bị cứu sinh mới là yêu cầu bức thiết nhất bây giờ của hắn, nếu cứ né tránh thế này, chỉ e rằng nếu nơi này có người, còn là kẻ địch, bản thân nhất định sẽ bị ngạt thở mà chết trước khi bị kẻ địch giết. Quyết định xong, Diệp Trùng liền tính toán bắt đầu con đường tìm sự sống của hắn. Nghĩ tới tên kia, tuy rằng có khả năng trở thành bia sống cho kẻ địch, nhưng cái mạng nhỏ vẫn gấp hơn. Diệp Trung vừa chuẩn bị mở đèn laser trên cổ tay, đột nhiên, dị biến xảy ra. Thân thể Diệp Trung vốn không có tí trọng lực nào, đột nhiên giống như có người ở phía dưới túm lấy, vốn đang khẩn trương ở trên cao. Diệp Trung không chút do dự nhanh như chớp rút ra truy thủ, tay phải khẽ lật, tuy rằng tối đen như mực, một đạo hàn quang sắc lạnh trong bóng tối lóe lên thấy rõ. Một phát nhanh như vậy, Diệp Trung cho rằng chắc thắng, không ngờ rằng lại lạc vào khoảng không. Diệp Trung không khỏi khẽ ngạc nhiên, cũng chính khoảnh khắc phân tâm này, thân thể to lớn của Diệp Trung binh một tiếng nện xuống nền nhà, tuy Diệp Trung mạnh mẽ cũng té tới mày choáng mắt hoa. Gần như đồng thời, trước mắt lập tức sáng chóa lên, Diệp Trung có mắt như mù, dưới sự hoảng hốt, Diệp Trung lăn tròn, tránh dưới một cái quẻ vừa rồi còn trôi nổi sau lưng. Diệp Trung đáng thương, có thể nói là xui xẻo liên tiếp, hắn sao cũng không ngờ, cái động tác bảo vệ mình theo tiềm thức này lại trở thành. Binh, cái quẻ to lớn nặng tới hơn 300 bảng, một bảng 0.9072kg, không có gì cản trở, đập thật mạnh lên thân thể Diệp Trung. Mắt Diệp Trung do trong hoàn cảnh tối đen như mực đột nhiên gặp phải ánh sáng khá mạnh mà làm cho mắt bị mù tạm thời, hơn nữa không đợi hắn trở lại bình thường, cú đánh có thể so với tấn công của quang giáp này nhất thời làm cho đầu óc Diệp Trung choáng váng luôn. Cái quẻ lớn bằng kim loại từ độ cao 3 mét đập xuống, cổ họng Diệp Trung chật ngọn, rồi không nhịn được, một ngụm máu phun ra, sau đó liền hôn mê. Chỉ thấy tất cả đèn đều sáng lên, những tạp vật vỡ nát vốn đang trôi nổi trên không, không hẹn mà cùng ào ào rơi xuống, trọng lực đột nhiên xuất hiện. Cả căn phòng nhất thời trở nên thoáng đãng hơn nhiều. Lối vào của cầu thang mạn đột nhiên toàn bộ đóng lại, chân nhà từ từ thổi oxy ra. Diệp Trung đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, hắn với hình dáng chữ đại, bị đè dưới cái quầy lớn, chỉ lộ ra hai tay hai chân. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một vị thiếu niên tướng mạo thanh tú và một người toàn thân được bao phủ bởi áo giáp tiến vào. Thiếu niên giống như phát hiện tân đại lục, số 2, ở đây vẫn còn một người kia. Người mặc áo giáp trả lời, thiếu gia, chúng ta đi xem sao. Nhưng khả năng còn sống rất thấp. Thiếu niên nhìn thấy thảm trạng của Diệp Trung, không khỏi lộ ra vẻ mặt không nỡ nhìn, đây thật là quá thảm, bị đè thành tương thịt rồi. Số 2 bước tới, hai tay nắm lấy hai bên cái quẻ kim loại, không phí chút sức lực nào đã nhấc cái quẻ kim loại nặng hơn 300 bảng này lên, sau đó nhẹ nhàng để sang một bên, cả quá trình đều cực kỳ ung dung, cái quẻ kim loại đó trên tay hắn giống như bọt xà phòng vậy. Số 2 lật Diệp Trung lại kiểm tra một chút, kinh ngạc nói, người này vẫn còn sống. Thiếu niên không thể tin nói, không thể nào, tên này vẫn là người sao. Số 2 cũng rất khó tin, xem thế nào cũng không giống người khỏe mạnh a. Thể hình của Diệp Trung rõ ràng khá là thanh mảnh, hoàn toàn không tương xứng với lực lượng chứa trong thân thể, cực kỳ dễ bị lừa. Ngay cả Mục cũng vô cùng kinh ngạc khi lực lượng của hắn không ngừng gia tăng nhưng thể trọng lại không có chút thay đổi. Số 2 đột nhiên nhíu mày, người này rất lạ, tôi tại sao dường như chưa từng thấy qua hắn. Thiếu niên cũng phụ hòa nói, đúng a. Ta hình như cũng chưa gặp qua hắn. Chất liệu, hình thức của quần áo cũng rất kỳ lạ, rất ít gặp, trên thuyền chúng ta nhất định không có loại quần áo này. Số 2 nhìn qua Diệp Trung, sau đó kết luận. Thiếu niên kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn không phải là người trên thuyền chúng ta? Vậy hắn làm sao vô đây được? Số 2 cũng nghĩ không ra, ánh mắt vô tình nhìn qua tay của Diệp Trung, đến khi nhìn thấy chủy thủ của Diệp Trung, mắt của số 2 mau chóng co rút lại, hắn kinh nghiệm phong phú. Vừa nhìn đã biết cái chủy thủ này hoàn toàn là dùng để thực chiến, hàn ý dày đặc trên mặt giống như khoe khoang nó tuyệt đối không chỉ tước đoạt qua một sinh mạng. Hai tay số 2 nhanh chóng hướng tới thanh chủy thủ này tóm lấy, một người lạ có lai lịch không rõ ràng nằm trước mặt thiếu gia, trên tay còn nắm một vũ khí giết người, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này, mặc dù người này có thể đã bị thương nặng. Cẩn thận là phẩm chất hắn phải có, bảo vệ an toàn của thiếu gia là nhiệm vụ của hắn. Vừa vặn là Diệp Trung đúng lúc này cũng từ từ tỉnh lại, cũng không ngờ là nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt lại là nhìn thấy một cánh tay sắt đang nhanh chóng bay tới tóm mình. Lông tơ đột ngột dựng đứng, hai mắt Diệp Trung mãnh liệt mở to. Chương 28, chương thứ 28. Diệp Trung tuyệt không nghĩ tới tỉnh lại là cảnh tượng này. Không hề suy nghĩ gì, Diệp Trung lập tức cho rằng đối phương là kẻ địch. Đã là kẻ địch, vậy thì trong tự điển của Diệp Trung trước giờ chưa từng có thủ thượng lưu tình, nương tay, sư tử bắt thỏ cũng dùng sức để vồ. Đây là bản lĩnh Diệp Trung học được từ đám biến dị sinh vật đó trên hành tinh rác, sớm đã ngấm sâu vào xương cốt hắn rồi. Chẳng có chút lưỡng lự nào, tay trái Diệp Trung nhanh như chớp tóm lấy cổ tay đang vươn ra của đối phương, kéo về phía lòng mình, chủy thủ trên tay phải thuận thế hướng về phía yết hầu của đối phương. Số 2 kinh hãi, chỉ cảm thấy cánh tay vươn ra hoàn toàn mất hết sức lực, vẫn chưa kịp phản ứng, trước mắt hoa lên, yếu hầu như chúng phải trọng kích, nhất thời lảo đảo lùi về sau. Người này rốt cuộc là ai? Trong mắt số 2 tràn ngập sợ hãi, không tự giác dùng tay sờ sờ yết hầu, trên thân giáp chưa từng bị tổn thương để lại một vết thương rất sâu, nếu như không có áo giáp, nhát dao này chỉ e rằng đầu của mình sẽ giống như một quả dưa chuột vừa cắt cuống lục cục lăn long lóc trên mặt đất. Diệp Trung không vừa ý nhìn chùy thủ trên tay, mấy thứ đào được từ rác chất lượng không có cách nào bảo đảm, vậy mà lại cong lưới đao rồi. Diệp Trung thuận tay vứt bỏ nó. Trước khi đánh tuyệt không chào hỏi cũng là một trong những thói quen tốt của Diệp Trung. Cẳng chân Diệp Trung khẽ gập, đột nhiên phát lực, cả người giống như một viên đạn pháo xông tới số 2. Áo giáp trên thân số 2 thật ra là một quang giáp thu nhỏ, chuyên dùng cho cách đấu sư, sư sĩ cận chiến. Nó không hề có hệ thống động lực, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân người điều khiển để mà hoạt động. Thân giáp do nguyên liệu đặc biệt nhẹ nhưng rất cứng chế thành, tuyệt không gây ảnh hưởng quá lớn đến tốc độ của cách đấu sư. Đồng thời, để bổ sung cho khuyết điểm này, nó còn có thiết bị đàn hồi gắn ở chân. Chỗ nổi bật nhất của nó là hệ thống hỗ trợ cận chiến, khác với phần lớn quang giáp. Cái quang giáp thu nhỏ này có thiết bị nắm bắt trạng thái cực kỳ xuất sắc, và quang não loại nhỏ gần như là tiên tiến nhất, nó sẽ nắm bắt mỗi một động tác của kẻ địch rồi tiến hành phân tích, sau đó đem tin tức cung cấp cho cách đấu sư, để họ tham khảo. Cách đấu sư đã trải qua huấn luyện điều khiển quang giáp này có thể phát huy thực lực gấp mấy lần thực lực của bản thân. Loại quang giáp này chỉ nghe nói có mấy đại tập đoàn đang nghiên cứu chế tạo, nhưng không có báo cáo chế tạo thành công nào, không ngờ lại gặp được ở nơi này. Hai mắt Diệp Trùng không khỏi phát sáng. Nhưng hắn không hề vì vậy mà có dấu hiệu chậm lại, dẫu sao, tuy rằng hắn đối với quang giáp có sự thích thú cuồng nhiệt nhưng nếu muốn hắn vì cái này mà mất mạng, hắn vẫn chưa có giác ngộ cao đến thế. Cái chết từ khi hắn sinh ra vẫn luôn là đối thủ đấu tranh của hắn, Diệp Trùng vĩnh viễn sẽ không nhận thua. Có lẽ tiêu diệt kẻ địch xong rồi từ từ nghiên cứu cũng là một lựa chọn không tồi. Số 2 kinh khủng phát hiện, tin tức trên màn hình tin tức trước mắt mình giống như thác nước đổ từ trên cao xuống, không ngừng ầm ầm đổ xuống dưới, tốc độ nhanh, bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không rõ. Số 2 cũng là người quả đoán, nhanh chóng quyết định, quẳng những tin tức này đi, không thèm quan tâm, bỏ qua một bên, tập trung chờ đợi. Nhưng thực lực chênh lệch làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng, động tác của Diệp Trùng, hắn vốn không nắm bắt được, có lúc khó khăn lắm mới nắm bắt được, bản thân lại không thể có phản ứng gì, chỉ có thể dựa vào ý thức mà chống đỡ. Kỹ xảo cận chiến của đối phương trong mắt hắn có thể nói là xấu xí đến cùng cực, nhưng lại được hai chữ, nhanh, mạnh. Mỗi một cú đánh của Diệp Trùng đều như gió, số 2 chỉ có thể tóm được bóng, sau đó nhờ trực giác và kinh nghiệm mà miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mỗi một quyền của Diệp Trùng nặng tựa ngàn quân, một quân 30 cân, hai tay Diệp Trùng không có khớp xương thô to, làm cho người khác có cảm giác thon dài. Đôi tay này có vẻ như có chút cảm giác mềm yếu, nhưng dưới sự công kích điên cuồng của Diệp Trùng, số 2 cực khổ chống đỡ, có khổ cũng chỉ mình biết, chính nắm đấm do hai tay nắm lại mà thành nảy trong. Mắt số 2 đã sơ mảo hóa thành hai cái chủ y sắt to lớn. Rầm rầm rầm, âm thanh vang rền do quyền giáp va chạm giống như mưa đánh vào cây chuối. Diệp Trùng đánh đến hăng say, người trước mắt này tuy rằng sức yếu như bách phệ thử, chậm như run đất, nhưng kỹ thuật lại tốt không nói nổi, một người cần sức mạnh không có sức mạnh. Cần tốc độ không có tốc độ như vậy, vậy mà có thể ngăn cản mình lâu như vậy. Đối thủ tốt khó tìm à, Diệp Trung vẫn là lần đầu tờ cờ thật sự, trên hành tinh rắc toàn bộ đều là sinh vật biến dị, nếu không là bách phệ thử giờ chẳng còn làm hắn hứng thú thì là tồn tại khủng bố như thiết mãng tích, Diệp Trung lại không dám trêu vào. Con mục, Diệp Trung ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, ý nghĩ này sau khi chính mắt nhìn thấy mục không tí chút sức lực nào giải quyết thiết mãng tích càng trở nên kiên định, huống chi, mục vẫn không phải là con người nha. Kỹ thuật của người trước mắt thật sự có chút thần kỳ, nhưng lớp vỏ bên ngoài của tên này cũng cứng thật, nếu là kim loại bình thường, e rằng đã sớm vỡ nát rồi. Diệp Trung biết, sau khi trải qua huấn luyện thân thể của mục, Diệp Trung phát hiện sức mạnh của mình lớn hơn rất nhiều, có một lần khi huấn luyện bi thép cực kỳ không vừa ý, Diệp Trung trong lúc giận dữ phừng phừng liền vỗ lên tấm thép dùng để lót bi thép một cái, kết quả miếng thép đó vậy mà vỡ thành 7, 8 miếng. Đây là việc rất lâu trước đây rồi, huấn luyện thân thể mà mục yêu cầu không hề ngừng lại. Sức mạnh của hắn bây giờ lớn cỡ nào, chính hắn cũng không rõ ràng. Vỏ của tên này vậy mà chỉ móc vài nơi, xem ra sức lực của mình vẫn không đủ lớn, Diệp Trùng thầm nghĩ. Số 2 cảm giác được thân giáp vốn bó sát thân thể bị đáng tới lom vào trong, hoảng sợ trong lòng số 2 lại tăng thêm vài phần, tên này còn là người sao. Số 2 đột nhiên nhảy ra sau, la lớn, dừng tay. Diệp Trùng dường như không nghe, tóm lấy tay của số 2, lôi vào trong lòng. Số 2 dưới sức mạnh của Diệp Trùng nhất thời thân hình không vững, thân hình chúi xuống, đầu gối của Diệp Trùng mạnh mẽ đập thẳng vào bụng của số 2. Binh một tiếng, số 2 giống như một đống bùn, mềm nhũn trên đất. Lúc này Diệp Trùng mới vừa ý gật gật đầu, hắn không phải không nghe đối phương nói, chẳng qua, cái này có quan hệ gì với mình sao? Vẫn là đem tình hình khống chế trong phạm vi của mình, Diệp Trùng mới cảm thấy an toàn, đặc biệt là trong hoàn cảnh xa lạ này. Diệp Trùng xoay người đi về phía thiếu niên bên cạnh đã sớm xem đến mụ cả người. Trong đôi mắt đen của thiếu niên là sự hoảng hốt và sợ hãi vô cùng, nhìn Diệp Trùng đi về phía hắn, thân hình không khỏi run rẩy. Diệp Trùng gỡ sợi dây thường đang buộc ở lưng ra, Diệp Trùng mới phát hiện mình cũng không phải đang trôi nổi giữa không trung. Lập tức, Diệp Trùng cẩn thận lấy cái vòi của hộp cứu sinh ra khỏi miệng, thử một chút, quả nhiên có thể thở được. Diệp Trùng không khỏi vui mừng. Sau lưng truyền tới một giọng nói, xin đừng làm hại y. Chúng tôi đầu hàng. Số 2 ôm bụng, đang cố gắng đứng lên. Diệp Trùng xoay người, đối thủ trong cái vỏ này thật là quá ngoan cường đi. Đầu hàng. Diệp Trùng nớ người, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống này. Những sinh vật biến dị trên hành tinh rác đó không có nói đầu hàng, chúng trước giờ hung hăng không sợ chết, trước lúc chết còn muốn cắn ngược lại đối thủ một cái. Đầu hàng. Tại sao phải đầu hàng? Đầu hàng không phải là có ý để mặc đối phương sâu xé sao? Đó không phải cũng là một con đường chết sao? Diệp Trùng trước giờ chưa từng thấy qua có biến dị sinh vật nào khi gặp con mồi, bởi vì con mồi bỏ cuộc đầu hàng mà cho con mồi một con đường sống, dù sao cũng là chết, vậy đầu hàng làm gì? Diệp Trùng có chút nghĩ không thông. Số 2 tiếp tục khó khăn nói, đúng vậy, chúng tôi đầu hàng, nhưng xin đừng làm hại y. Diệp Trùng không khỏi nhìn thiếu niên đang sợ hãi trước mắt này. Chương 29, chương thứ 29. Thiếu niên tướng mạo khá là mảnh khảnh. Màu da có chút trắng bợt, hiện giờ có thể dùng nhợt nhạt để hình dung, mím chặt đôi môi mỏng dính, xem ra có vài phần phong phạm thế gia. Quật Cường nhìn hắn, cố gắng bảo trì bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt buộc lộ ra sự hoảng sợ và bất an, bán đứng suy nghĩ thật sự trong lòng hắn. Nhìn đối thủ vẫn đang cố gắng đứng dậy, Diệp Trùng suy nghĩ có cần phải cho hắn thêm vài cú, làm hắn triệt để mất đi khả năng chiến đấu mới có thể yên tâm. Nghĩ một hồi, Diệp Trùng từ từ nói, ta chấp nhận sự đầu hàng của ngươi. Nhưng ngươi phải ra khỏi quang giáp trước. Không có sự bảo vệ của quang giáp, Diệp Trùng tin rằng, nhiều nhất chỉ cần 3 cú, mình tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Với lại, Diệp Trùng vốn không định giết bọn họ, chỉ là vì bảo vệ mình không bị tổn hại. Huống chi, muốn sống sót tất phải cần hai người này, bản thân đối với mọi thứ trên tàu vũ trụ này đều rất xa lạ. Nếu như đối phương không ngoan ngoãn nghe theo, Diệp Trùng tuyệt đối sẽ đánh hắn nằm bỏ ra, hắn sẽ không để lại bất cứ nguy cơ tiềm tàng nào có thể làm mình gặp phiền toái. Không ngờ đối phương không chút do dự nào trả lời, được. Hắn không dám có chút do dự nào, người trước mắt này ra tay độc ác, chiêu nào cũng chí mạng, hơn nữa khoảng cách thực lực hai bên quá xa, phía mình chẳng có vốn liếng gì để mặc cả với đối phương, cũng không thể không đầu hàng hắn. Số 2 cũng là một người quả đoán, đã là đầu hàng, vậy thì thành thật chút, để tránh đối phương chút giận sang thiếu gia, đó là cảnh mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Thiếu niên cũng vô cùng tò mò nhìn số 2, số 2 trở thành bảo tiêu của hắn đã nhiều năm. Nhưng bất cứ lúc nào cũng là hình dạng trước mặt xuất hiện, hắn cũng sớm quen rồi, hắn trước giờ vẫn nhìn thấy qua tướng mạo thật sự đằng sau quang giáp của số 2. Động tác của số 2 rất nhanh nhẹn, quang giáp rất nhanh bị hắn thu vào thứ nguyên không gian. Ánh mắt thiếu niên và số 2 vừa tiếp xúc, lập tức như hóa đá, hắn làm sao cũng không ngờ, số 2 vẫn luôn tận tụy bảo vệ hắn nhiều năm lại là một cô gái. Hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc màu hoàng kim như thác rũ xuống bờ vai. Khuôn mặt xinh đẹp dù là khi giận dữ hay khi vui vẻ, đôi mắt mê người như lăng ngọc, sapphire, giống bầu trời sao thâm thúy, thân hình rong ròng cao, quần áo bó sát thân càng làm nổi bật lên những đường cong đáng kiêu ngạo của nàng, hai chân thon dài khỏe đẹp làm người ta không thể tự chủ điên cuồng nuốt nước miếng. Tuy là hắn lớn lên ở thế gia, gặp qua vô số mỹ nữ xinh đẹp, nhưng vẫn bị số 2 hấp dẫn, hai mắt nhìn chòng chọc vào nàng. Diệp Trung lại nghĩ, ừ, không tồi, quang giáp xem ra là dùng sóng nao điều khiển. Bó tay thú vương. Thú vương vô địch. Diệp Trùng lãnh đạm nói, ném công tắc không gian quang giáp của ngươi qua đây. Số 2 từ lúc nãy đã quan sát vẻ mặt của Diệp Trùng, nàng tuy rằng chưa từng lộ diện ra ngoài, nhưng đối với dung mạo của mình tuyệt đối có lòng tin. Trong gia tộc, những người từ nhỏ đã được nuôi dưỡng, huấn luyện giống nàng, dùng để làm bảo vệ bên mình những thành viên quan trọng trong gia tộc, ai không phải là mỹ nữ chọn một trong vạn người, mà nàng, là người đẹp trong đám đó, càng là xinh đẹp kinh người. Giáo quan của bọn họ đã từng cho bọn họ biết, dung mạo và thân thể là vũ khí cuối cùng của bọn họ, nếu như sử dụng được, tuyệt đối có khả năng làm tình thế nghịch chuyển. Song, tại khoảnh khắc vừa rồi, lòng tin của nàng đối với dung mạo của mình trong chốc lát liền tan biến sạch trơn. Tên khốn đáng sợ này vậy mà đối với mình nhìn mà không thấy, giống như mình không hề tồn tại, chẳng lẽ mình thật sự như vậy, một chút hấp dẫn cũng không có. Cũng may ánh mắt tán thưởng của thiếu gia làm nàng dễ chịu một chút, nàng hầu hạ thiếu gia đã 5 năm. Đối với vị thiếu gia trước mắt, nàng hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối không có bất cứ suy nghĩ bất lợi nào với mình, trong mắt hắn, có thể tìm thấy sự tán thưởng thuần túy. Nàng lưỡng lự một chút, nhưng vẫn rút ra một vòng tay được tạo ra cực kỳ tinh xảo từ cổ tay xuống, ném qua cho Diệp Trùng. Diệp Trùng chụp lấy, trên bề mặt tìm tòi một hồi, lấy tin năng lượng loại nhỏ của nó xuống, sau đó mới đem cả hai cho vào trong túi. Số 2 thấy động tác lão luyện của Diệp Trùng, toàn bộ hy vọng trong lòng nàng đều mất đi. Mặc dù thực lực cách biệt lớn như vậy, gã đàn ông trước mắt này vậy mà vẫn giữ được tính cẩn thận như vậy, tên này thật là quá đáng sợ. Diệp Trùng ra hiệu nàng đi tới. Số 2 hồi hộp bất an đi tới trước Diệp Trùng. Diệp Trùng không hề do dự gỡ dây thừng trên người xuống, trói chặt nàng lại, sau đó cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất không được có ý nghĩ không đứng đắn nào, nếu không, hi hi. Động tác của Diệp Trùng thô bạo, giống như trói một con sinh vật biến dị, không có chút thương hoa tiếc ngọc, làm cho số 2 đau đến nước mắt muốn trào ra. Nhưng khi Diệp Trùng cảnh cáo, ánh mắt lộ ra sát cơ làm cho nàng không khỏi run bần bật trong lòng. Diệp Trùng đi về phía thiếu niên. Số 2 bất giác la lớn, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vừa rồi đã hứa với ta, không làm hại hắn. Xin ngươi giữ lời hứa của mình. Giọng nói của nàng hoàn toàn khác vừa rồi khi mặc quan giáp, trong trẻo dễ nghe, giống như tiếng sáo trên trời. Diệp Trùng đầu cũng không quay lại, làm hại hắn. Ta vẫn chưa có ý định này. Nhưng, ta muốn trói hắn lại, như vậy càng làm ta yên tâm hơn. Diệp Trùng đi tới trước mặt thiếu niên cao ngạo ngước cằm, ánh mắt quật cường khiêu khích Diệp Trùng, sắc mặt nhợt nhạt đã hồi phục không ít huyết sắc, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại nhiều. Số 2 không khỏi thầm than hỏng bét, nàng nên sớm nghĩ tới tính tình gàn bướng của thiếu gia, chỉ hy vọng thiếu gia không chọc tức đối phương, tránh phải chịu khổ. Diệp Trùng chẳng để ý chuyện này, nếu như là hắn bị người khác trói lại, tâm tình của hắn cũng tuyệt không tốt như vị thiếu gia này. Mặc kệ tên trước mặt xem ra yếu không chịu nổi gió, nhưng vốn thận trọng, Diệp Trùng vẫn một mực cẩn thận trói tên thiếu niên như đòn bánh tét. Trên hành tinh giác, mỗi loại sinh vật biến dị đều có bản lĩnh đặc thù của mình, từ bề ngoài mà phán đoán thực lực của kẻ địch, không nghi ngờ gì là cách làm ngu xuẩn nhất. Động tác của Diệp Trùng tuyệt đối không thể nói là nhẹ nhàng, thiếu niên da mỏng thịt mềm đã bao giờ chịu khổ vậy đây, đau tới mức hắn kêu la hoai hoái, làm cho số 2 bên cạnh nhìn mà đau lòng không thôi. Phù, cuối cùng có thể thở phào rồi, Diệp Trùng không chút hình tượng đặt mông ngồi trên đất. Số 2 cẩn thận đánh giá tên rõ ràng không phải là con người trước mặt, thân thể không cao, da rẻ màu lúa mạch khỏe mạnh, dáng vẻ khá bình thường, chẳng qua ánh mắt cực kỳ có thần, tiểu tóc của mái tóc màu đen đơn giản có thể hình dung là thảm không chịu nổi, máy cắt tóc tự động mà cắt tóc của hắn tuyệt đối sẽ bị hư hỏng nghiêm trọng. Dáng người cân xứng, không có cơ bắp cuồn cuộn, hoàn toàn không tương xứng với sức mạnh khủng bố trong cơ thể hắn, thật là có tính lừa gạt. Còn tuổi tác của hắn, nàng không dám khẳng định, xem ra hình như tuổi không lớn lắm. Nhưng tác phong lão luyện tùy lúc lại lộ ra sự thản nhiên đối với sống chết, làm hắn có vài phần từng trải. Chế tác và chất liệu của quần áo cực kỳ cũ kỹ, có chút giống như đi ra từ khu cứu tế của chính phủ. Nhưng từ động tác hắn vừa lấy tin năng lượng ra khỏi quang giáp của mình mà xét, hắn đối với quang giáp rõ ràng là rất quen thuộc, người của khu cứu tế có quang giáp ư. Diệp Trung mở miệng, nói đi, hai người các ngươi là ai? Mà hai người bị bắt ngạc nhiên nhìn nhau, số 2 thăm dò nói, ngươi không biết chúng ta là ai? Chương 30, chương thứ 30. Diệp Trung lắc đầu như đúng rồi, không biết. Lần đầu gặp mặt làm sao biết các người là ai? Số 2 không thể tin được nói, vậy ngươi tại sao tấn công chúng ta? Diệp Trung lãnh đạm nói, hình như là ngươi tấn công ta trước mà. Sắc mặt số 2 thoáng hiện nét đỏ, lắp bắp nói, ta chỉ muốn lấy chủy thủ của ngươi. Diệp Trung ngừ một câu, chẳng có ý kiến gì, hắn cho rằng bây giờ thảo luận vấn đề này thực sự không phải là hành động thông minh. Được rồi, ta có thể nói cho các người biết. Ta đối với các người không hề có hứng thú, nhưng hy vọng các ngươi phối hợp, nếu không, ta sẽ không bận tâm gì mà lấy sinh mạng của các ngươi coi như là trừng phạt các ngươi. Lời cảnh cáo và hăm dọa lộ liễu thoát ra từ miệng Diệp Trùng, sắc mặt bình tĩnh và lãnh đạm không biết nói thế nào, bình thường giống như ăn cơm, uống nước. Khí lạnh không thể dằn được từ sau lưng hai người dâng lên, giống như kê sắt một thanh kiếm cực kỳ bén nhọn lên cổ, mà khí tức băng lãnh dày đặc trên thân kiếm từ lỗ chân lông toàn thân thấm vào từng tế bào trong người. Mà giọng điệu lạnh nhạt của Diệp Trùng, làm cho sát khí trong câu nói này giống như đổ nước vào thùng đã đầy nước, không thể tránh bị tràn ra ngoài, chảy ra khắp nơi. Ngươi muốn chúng ta phối hợp thế nào? Giọng nói khẽ run của số 2 pha lẫn sự hoảng sợ, thiếu niên càng chịu không nổi, trên trán đã nhễ nhại mồ hôi lạnh. Nhìn thấy lời cảnh cáo của mình dường như có tác dụng, trong lòng Diệp Trùng vô cùng cao hứng. Nhưng sắc mặt không có chút thay đổi, vẫn thản nhiên như thường. Diệp Trùng không để ý đến lời nói có giọng điệu chất vấn của số 2. Hỏi, tàu vũ trụ này có còn ai sống sót không? Ánh mắt Diệp Trùng nhìn chằm chằm vào mắt số 2. Số 2 không chút do dự lắc đầu, không có, trừ hai người chúng ta, những người khác đều chết rồi. cái miệng nhỏ nóng bỏng đầy hấp dẫn vừa đóng vừa mở, không nghi ngờ gì trong lúc vô ý lộ ra dáng vẻ mê người. Nhưng Diệp Trùng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục hỏi, vị trí mắc kẹt của tàu vũ trụ này hiện nay đại khái là ở chỗ nào? Số 2 lại lắc đầu, không biết, cái này phải tới phòng điều khiển chính mới biết. Diệp Trùng đứng dậy, vậy chúng ta đi phòng điều khiển chính. Số 2 khẩn cầu nói, vậy có thể mở dây thừng trên người chúng ta không, như vậy chúng ta mới có thể đi được. Cặp mắt to ngân ngấn nước như biết nói, vô cùng u oán nhìn Diệp Trùng, gương mặt đỏ bừng, thật sự làm người ta thương tiếc, vô cùng mê người. Nhưng Diệp Trùng vốn không hiểu phong tình, hắn đang lấy làm kỳ quái, người phụ nữ này tại sao đột nhiên đỏ mặt. Ngược lại, lúc này thiếu niên đang bị kinh ngạc đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn số 2, vẻ mặt mê đắm, mơ hồ quên luôn bản thân đang ở chỗ nào. Diệp Trùng không định chấp nhận đề nghị này, không cần phiền phức như vậy. Nói xong một tay liền nhấc một người, hai người trong tay hắn nhẹ nhàng như không, chỉ là làm thiếu niên không biết đang mơ ngộng gì tỉnh lại. May là thiếu niên sau khi tỉnh ngộng, hiểu rõ khốn cảnh của mình, cố gắng nuốt mấy lời mắng chửi đã lên tới miệng xuống. Số 2 cảm nhận sâu sắc thất bại, mỹ nhân kế mình chưa từng dùng qua vậy mà lại thất bại ngay trong lần đầu tiên. Người kêu ý chí thật kiên định. Diệp Trùng trong lòng nàng càng trở nên sâu không thể đo lường, sự hoảng sợ trong lòng đối với hắn càng mạnh thêm. Cảm giác bị người khác xách lên cực kỳ khó chịu, số 2 vẫn còn tốt, dù sao từ nhỏ đã trải qua huấn luyện gian khổ, đối với nàng mà nói, những lúc khó chịu hơn như vậy không biết đã trải qua bao nhiêu lần, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Nhưng, như vậy lại làm khổ thiếu niên, hắn từ nhỏ đã được nung chịu, da mỏng thịt mềm, thêm nữa Diệp Trùng lại trói rất chặt, toàn thân bị trói đau đớn, vô cùng không thoải mái, Diệp Trùng bây giờ xách hắn lên, toàn bộ trọng lượng toàn thân hắn đều ép lên sợi dây thừng, càng đau đớn hơn, chịu không nổi mà rên rỉ. Diệp Trung cũng chẳng quan tâm, hỏi, phòng điều khiển chính đi thế nào? Số 2 liếc nhìn thiếu niên, ra dấu hắn cố gắng kiềm chế, rồi nói, từ phòng này, đi qua cái cửa màu lục, sau đó quẹo phải, xuyên qua một cái hành lang dài 20 mét, qua cái cửa màu vàng, đi vào chính là phòng điều khiển chính. Số 2 xác định bản thân không thể làm được gì, liền thành thật nói ra vị trí của phòng điều khiển chính. Diệp Trung với bước một bước, đột nhiên nhớ tới mục, lỡ như bây giờ mục hồi phục bình thường, nhìn không thấy mình nhất định rất lo lắng. Hay là đi tìm mục trước? Ý nghĩ này nảy sinh trong lòng Diệp Trùng, liền không thể kiềm chế, tăng trưởng chiếm hết suy nghĩ của Diệp Trùng, đi tìm mục trước rồi tính. Diệp Trùng quyết định xong, liếc hai người trên tay, thả bọn họ ra mình tuyệt đối không thể yên tâm, hay là mang bọn họ theo bên mình cho an toàn, hơn nữa hai người cũng không nặng lắm. Diệp Trùng xách theo hai người đi về phía cầu thang mạng. Số 2 vội vàng nói, phòng điều khiển chính không phải ở đó, ngươi đi sai hướng rồi. Diệp Trùng chẳng để tâm nhún nhún vai, ta biết. Cái nhún vai này của Diệp Trùng đối với hắn mà nói rất nhẹ nhàng, nhưng khổ cho số 2 và thiếu niên, thân thể hai người theo động tác nhún vai của Diệp Trùng mà vận động lên xuống, huyết khí hai người nhộn nhạo, hai mắt hoa cả lên. Do trên đường có dây thừng chỉ đường, Diệp Trùng đi cực nhanh. Chẳng mấy chốc, ba người đã đi tới cửa an toàn của lối đi. Cửa an toàn đã bị đóng, Diệp Trùng rõ ràng nhớ vừa nãy cửa vẫn còn mở, không khỏi hỏi số 2, cửa này tại sao đóng vậy? Diệp Trùng đi cực nhanh, làm hai người lắc lư đến đầu choáng mắt hoa, không dễ dàng gì hồi phục khí huyết đang nhộn nhạo. Số 2 giải thích nói, lối đi nơi này đã bị hư hỏng, để đề phòng trong khoang bị mất áp lực, cho nên cánh cửa này bị đóng. Vậy làm sao để mở ra? Diệp Trùng hỏi. Số 2 thất thanh nói, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đều chết ở đây, bên ngoài là chân không đó? Diệp Trùng hỏi một câu rất ngu ngốc, chân không? Chân không thì thế nào? Số 2 gần như có cảm giác muốn xỉu, trời ạ, là thời đại nào rồi? Vậy mà còn hỏi một vấn đề thưởng thức mà một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết thế này. Lại nghĩ tới, đường đường là số 2 trong gia tộc vậy mà lại bại trên tay người như vậy, số 2 ngay cả ý nghĩ muốn cắt cổ cũng có luôn. Thiếu niên bị một tay Diệp Trùng xách nghe vậy cũng sững sờ, lập tức khe khẽ cười lén liên hồi. Diệp Trùng lấy làm lạ với phản ứng này của bọn họ, thế nào? Có gì không đúng sao? Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Trùng lớn lên trong hoàn cảnh nào. Diệp Trùng sau khi mục tới mới bắt đầu giao lưu với thế giới bên ngoài, mà cho dù là ở trong mạng mô phỏng, hắn nếu không ở căn cứ huấn luyện ý thức sư sĩ thì là cũng ở cùng với đám lao già cực quang trong khu gủ tỉ sở ta. Cho nên, rất nhiều thứ trong mắt người khác mà nói vô cùng đơn giản, vốn là kiến thức thường thức, hắn lại không biết tí gì. Mạng sống vẫn nằm trong tay người khác, số 2 cũng không dám quá đáng, giải thích nói, trong chân không không có không khí, không có bất cứ bảo hộ gì mà đi vào, không thể thở được. Mặt khác, máu trong người cũng không có áp lực, sau khi khí áp bên ngoài mất đi, huyết áp trong người ngươi sẽ phá vỡ huyết quản, ngươi trong vòng vài giây sẽ bị xuất huyết mà chết, cho nên đi vào chân không nhất định phải mặc áo kháng áp. Diệp Trùng không cho là đúng nói, không có oxy không được thì ta biết, nhưng áo kháng áp thì không cần, ta vừa rồi từ đây đi vào, vốn không mặc áo kháng áp, không phải vẫn tốt sao? Không mặc áo kháng áp? Sao có thể được, lối đi này ít nhất cũng hơn 50 mét, hệ thống lực hấp dẫn và oxy là do mình và thiếu gia khôi phục lại, mà tên này trước đó đã vào căn phòng vừa rồi, chẳng lẽ thế giới này vẫn có người có thể không dùng áo kháng áp, ở trong chân không không bị vỡ huyết mà chết sao? Tên này còn là con người sao? Sự mạnh mẽ của thân thể e rằng ngay cả sinh vật biến dị cũng không bằng. Số 2 và thiếu niên liếc nhìn nhau, từ mắt của nhau thấy được sắc mặt không còn chút máu của mình, còn có sự hoảng sợ dù thế nào cũng không thể che giấu trong đáy mắt nhau. Hắn không phải xuất thân từ bộ lạc dã thú nào đó chứ? Nghe nói có một số bộ lạc dã thú tới tận bây giờ vẫn giữ thói quen ăn thịt người. Huyết sắc trên mặt số 2 và thiếu niên trong khoảnh khắc biến mất sạch. Chúa ơi, xin người nghe thấy lời cầu nguyện của chúng con. Chương thứ 31. Ba người đi tới nơi Mục Tông vào. Đương nhiên ba người đều mặc áo kháng áp, ngay cả người nào đó bị ngộ nhận là đến từ bộ lạc dã thú cũng không ngoại lệ. Thật ra số 2 và thiếu niên trái lại vô cùng muốn chính mắt nhìn thấy cảnh Diệp Trùng không mặc áo kháng áp mà đi không gian. Một là vì tò mò, hai là nếu như hắn bị vỡ tung mạch máu mà chết, đối với nàng và thiếu gia mà nói, không nghi ngờ gì là một việc làm người ta vui vẻ nhất. Đáng tiếc, Diệp Trùng không hề để ý tới lời xúi dục của số 2 mà lại thành thật mặc áo kháng áp, Diệp Trùng không muốn biểu hiện quá đặc biệt, tỏ ra càng giống người thường thì càng có thể ẩn trốn, càng không làm người khác chú ý thì càng sống lâu, đạo lý này hắn cũng biết ta. Số 2 không khỏi thở dài chán nản, gã đàn ông trước mặt không hề có sự kích động và sốc nổi chỉ có ở người trẻ tuổi, thay vào đó là sự lao luyện và trầm ổn, đây mới là chỗ làm cho số 2 đau đầu và đề phòng nhất. Do mặc áo kháng áp, dây thừng trên người hai người đã được cởi ra. Đương nhiên trước khi cởi, Diệp Trùng tự nhiên là không thiếu những lời cảnh cáo. Trong lối đi tuy rằng là chân không, nhưng do hệ thống lực hấp dẫn đã hồi phục, đi không hề giống lúc đầu, trôi nổi không chỗ mượn lực như thế, mà không hề có khác biệt gì lớn với đi bộ bình thường. Hơn nữa đèn trong lối đi cũng được mở toàn bộ, từng ly từng tí trong lối đi đều hiện ra, sáng trắng như tuyết. Khi số 2 và thiếu niên nhìn thấy mục, sắc mặt hai người lại hoàn toàn không giống nhau. Dưới ánh đèn chiếu sáng, Diệp Trùng mới thấy rõ tình huống trước mắt. Rõ ràng là mục tông thẳng vào giữa lối đi, tốc độ lớn mang theo năng lượng đáng sợ, vỏ ngoài dày cuộn của tàu vũ trụ không hề ngăn cản được mục chui vào, bị tông mạnh thành một lỗ to, mà sau khi tông thủng vỏ ngoài của tàu vũ trụ, mục cũng hết đà, một nửa chui vào trong tàu vũ trụ, một nửa kẹt ở bên ngoài. Mục bây giờ như một cây hành cắm nghiêng, cắm lên miếng đất là tàu vũ trụ. Số 2 tức giận đến hai mắt gần như phun ra lửa, thì ra tên trước mắt này mới là kẻ gây họa, nghĩ tới hậu quả của tai nạn mà hắn mang đến, trên tàu trừ mình và thiếu gia, toàn bộ đều gặp nạn, hơn nữa vài chỗ trên thân tàu còn bị hư hỏng nghiêm trọng, đã không thể di chuyển bình thường, chỉ có thể chờ đợi sự cứu giúp của tàu đi ngang qua, nhưng trong vũ trụ rộng mênh mông này, muốn gặp được một tàu vũ trụ là một việc không dễ tí nào. Hy vọng mù mịt. Nếu như gặp phải hải tặc vũ trụ, vậy thì mọi người e là không thoát khỏi số phận làm nô lệ rồi, mà với dung mạo của mình, kết cục càng thẳng hơn. Đối với cái chết của người trong đội, nàng tuy rằng có chút khó chịu nhưng không hề làm nàng oán hận Diệp Trùng. Điều làm nàng quan tâm nhất là an nguy của thiếu gia. An nguy của thiếu gia trong lòng nàng cao hơn tất cả. Từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện tàn khốc, nàng đối với việc đời rất lạnh nhạt, biểu hiện của nàng trong tổ chức rất xuất sắc, luôn đứng vị trí số 2, nàng đã từ rất sớm được chỉ định là hộ vệ bên mình của thiếu gia, luôn được truyền cho niềm tin rằng thiếu gia trong lòng nàng cao hơn tất cả. Nhiều năm như vậy, niềm tin này đã sớm bám rễ sâu trong lòng nàng. Giống như mã số số 2 này, từ ngày nàng gia nhập tổ chức, chưa từng thay đổi. Nhưng gã trước mặt này lại có hại cho sự an nguy của thiếu gia, nàng thế nào lại không tức giận. Đối với sự tức giận của số 2, Diệp Trùng không phải là không thấy, nhưng trong lòng hắn chẳng có chút hổ thẹn gì. Người gây họa thật sự có phải mình hay không, lý do này đối với hắn thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đối với hắn, mỗi người đều phải có trách nhiệm với bản thân, không bảo vệ tốt mình hoàn toàn là vấn đề của cá nhân ngươi. Giống như thú săn và người đi săn vậy, chẳng lẽ người mong mỏi kẻ đi săn ra tay nương tình? Mà đối với sinh vật sắm vai ăn thịt trong chuỗi sinh vật, Diệp Trùng không có chút tâm lý bài xích nào, ngược lại còn vừa ý vô cùng, hắn cũng không muốn giống sinh vật ăn cỏ để mặc người sâu xé. Điều Diệp Trùng tôn sùng là quan niệm bản chất nhất của giới tự nhiên mà sinh vật biến dị trên hành tinh giác thể hiện ra, mà không phải là pháp luật, đạo đức gì đó của con người. Trong đầu hắn vốn không có khái niệm gì về pháp luật và đạo đức. Thiếu niên nhìn thấy quang giáp kỳ dị này, sắc mặt không khỏi vô cùng kích động, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Diệp Trùng. Trời ơi! Thật là đẹp! Thật vĩ đại! người sáng tạo ra nó quả là một thiên tài. Thiếu niên bổ nhào về phía trước, sắc mặt nhợt nhạt do kích động mà biến thành đỏ rực. Miệng không ngừng lẩm bẩm, giống như bị điên. Diệp Trung chẳng quan tâm đến tên điên này, trong lòng không ngừng gọi Mục, nhưng Mục như ngủ say không có chút phản ứng nào. Diệp Trung không khỏi có chút cảm giác suy sụp, ở chung hơn một năm, cảm tình giữa hắn và Mục đã vô cùng thắm thiết, Mục trong mắt hắn không hề là một quan giác, mà là thầy, là bạn, Mục làm cho hắn lần đầu nhìn thấy thế giới bên ngoài, dưới sự chỉ dẫn của Mục, thực lực của hắn không biết cao hơn trước bao nhiêu. Lần tinh diệu này, đối với Mục mà nói, không hề có chút uy hiếp nào, cho dù Mục không nói, nhưng Diệp Trung cũng biết Mục vì mình nên mới thực hiện hành động có thể nói là vô cùng mạo hiểm lần này, Mục hoàn toàn là vì mình mới bị tổn hại. Diệp Trung ngây ngốc nhìn vỏ ngoài của Mục ngày thường vẫn tỏa ra ánh sáng đặc biệt giờ u ám mù mịt, mà vỏ ngoài e là kiên cố nhất trên đời trong đầu Diệp Trung bây giờ bị vô vàn vết thương, lòng Diệp Trung không khỏi quặn đau. Diệp Trung lấy cái bùa vẫn luôn đeo trên cổ xuống. Cái bùa này trừ lần đó cắt đứt ngón tay hắn thì không hề sử dụng qua lần nào, Mục không thích ở trong không gian thứ nguyên, Diệp Trung cũng thích Mục luôn ở bên mình, không ngờ tới, lần đầu tiên dùng nó để thu hồi Mục lại là hoàn cảnh như thế này. Số 2 đứng sau lưng Mục, sắc mặt biến ảo bất định, Diệp Trung dường như mất hồn, không có chút cảnh giác nào, nếu như lúc này đánh lén, nói không chừng có thể một phát chí mạng. Nhưng, nếu một chiêu không giết được hắn, vậy hôm nay mình và thiếu gia sẽ phải đối mặt công kích điên cuồng nhất của đối phương. Nghĩ tới công kích như cuồng phong bạo vũ của Diệp Trung, số 2 lại cảm thấy hoảng sợ. Đánh lén. Không đánh lén. Số 2 lưỡng lự không quyết, vừa nghĩ tới tốc độ như ma quỷ của Diệp Trung, lại có thân thể mạnh mẽ siêu cấp, tim số 2 lại co rút lại, không khỏi cảm thấy chật dạ. Diệp Trung không hề chú ý đến sự khác thường của số 2, trong lòng thở dài một cái, liền thu Mục vào không gian thứ nguyên. Thiếu niên đang leo lên thân Mục, hai mắt phát sáng, hai tay giống như sờ mó người tình. Không ngừng vuốt ve bề mặt vỏ giáp của Mục, không ngớt phát ra âm thanh trầm trồ. Mục đột nhiên bị thu lại, thiếu niên không ngờ quang giáp phía dưới sẽ biến mất, chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, bất ngờ không kịp phòng bị, không khỏi la lên hoảng hốt. Tiếng la hoảng này cũng làm cho số 2 chủ trừ không quyết tỉnh lại, vừa nhìn thấy thiếu gia từ trên không rơi xuống, không khỏi kinh hoàng, vặn eo một cái, hai chân đột nhiên phát lực, xông về phía thiếu gia. Nhưng có người còn nhanh hơn nàng, số 2 chỉ cảm thấy một đạo hư ảnh xẹt qua mắt, thiếu gia đã được hắn. Diệp Trung vác lên vai, mà hai tay thiếu gia đang quơ quào loạn xạ trên không, sắc mặt kinh hoàng. Diệp Trung nhìn số 2 một cái, liền tiện tay mang thiếu gia trên tay quăng sang số 2 đang lo lắng cho chủ. Số 2 vội vàng tiếp lấy thiếu gia, nhìn Diệp Trung cảm kích, không ngừng nhẹ giọng an ủi thiếu gia bị hoảng sợ trong lòng. Diệp Trung không quay đầu lại nói, được rồi, bây giờ chúng ta tới phòng điều khiển chính. Ngữ điệu không thể nghi ngờ trong giọng nói làm số 2 không dám có chút do dự nào. Nàng không muốn lại mạo phạm đến gã đàn ông sâu không thể lường trước mắt này, ít nhất, cảm giác bị dây thừng trói thật là vô cùng tệ hại. Số 2 bế thiếu gia vội vàng theo sau Diệp Trung, thiếu gia trong lòng vẫn chưa bình tĩnh lại từ trong hoảng sợ vừa rồi, sắc mặt xám xịt. Gã này rốt cuộc là ai? Cho dù là trình độ nửa mùa của số 2 cũng biết sự không tầm thường của quang giáp hắn vừa thu hồi, người có quang giáp như vậy tuyệt đối không phải là người thường. Thân thể mạnh mẽ, tốc độ làm người khác sợ hãi, có một cái quang giáp tuyệt không tầm thường. Vậy, hắn rốt cuộc là ai đây? Số 2 mang theo đầy bụng nghi vấn, đi theo sau Diệp Trung. Chương 32, chương thứ 32. Trong phòng điều khiển chính đã lộn tùng phèo hết cả lên, trên đất đầy những mảnh vỡ, mảnh thiết bị, có thể thấy Mục đâm tàu vũ trụ mạnh cỡ nào. Sau khi thật sự hiểu rõ Diệp Trung không hề có hứng thú với tính mạng của thiếu gia, số 2 bắt đầu trở nên hợp tác hơn, tất cả đều là người gặp nạn, nếu như không đồng lòng, hợp sức, tỷ lệ sống sót càng nhỏ nhoi hơn. Khi đứng trước thực lực mạnh mẽ của Diệp Trung, đối diện với khí thế của Diệp Trung, số 2 không thể cúi thấp đầu. Thiếu gia từ sau khi nhìn thấy Mục vừa rồi, tinh thần vẫn luôn ngơ ngẩn, miệng chốc chốc lại lẩm bẩm vài câu. Số 2 cũng hết cách, thiếu gia cái gì cũng tốt, đối đãi người khác vô cùng thân thiết, không hề kiêu căng, nhưng chỉ cần bước chân vào lĩnh vực nghiên cứu của hắn, hắn sẽ lâm vào trạng thái cực khoái. Thiếu gia đối với việc trong gia tộc không hề quan tâm, nhưng chỉ có hứng thú duy nhất với nghiên cứu quang giáp. Hơn nữa trên phương diện này cũng tỏ ra tài năng kinh người. Lý tưởng của thiếu gia là kỹ sư quan giáp, nhưng đại tiểu thư cực lực phản đối. Thiếu gia là người kế thừa chính thức của gia tộc, nhưng lại không màng thế sự, chỉ là một lòng theo đuổi nghiên cứu của mình. Việc trong gia tộc mấy năm nay vẫn là đại tiểu thư khổ cực trèo trống. Lần đi ra ngoài này cũng là thiếu gia lén đại tiểu thư mà đi, muốn rời xa cuộc sống làm hắn chán ngán đó, không ngờ trên đường lại gặp sự cố, còn đụng phải một cao thủ lợi hại, trong lòng số 2 hối hận vô cùng. Sớm biết thì nhất định ngăn cản thiếu gia đi ra ngoài. Số 2 cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ đối với hiện tại vô bổ mà ngược lại còn giảm bớt sĩ khí của mình này. Diệp Trung không biết gì về tàu vũ trụ, việc này vẫn phải nhờ chuyên gia. Diệp Trung hỏi, bây giờ chúng ta cần làm cái gì? Số 2 loay hoay một hồi với các thiết bị, quay người nhìn Diệp Trung, tình huống của chúng ta bây giờ vô cùng gay go, hệ thống động cơ của tàu vũ trụ đã hoàn toàn tê liệt, thân tàu bị tổn thương nghiêm trọng, nhiều nơi bị nứt gãy, hơn nữa chết người nhất là máy tín hiệu xung mạch đã bị hư, chúng ta không thể sử dụng tín hiệu cầu cứu để liên hệ với các tàu vũ trụ khác để tìm sự giúp đỡ. Vị trí bây giờ của chúng ta cách thành phố Tả Ngọc, NV, trong đó chữ hình như là chữ cổ của Trung Quốc, tìm không thấy âm Hán Việt, xài tạm âm Ngọc vậy, tìm không ra nghĩa của chữ này, khoảng 118.000 km, nếu như bay bình thường chỉ cần 8 ngày, nhưng đáng tiếc là thuyền cứu sinh được chuẩn bị trên tàu vũ trụ này đã bị hư hỏng. Nếu không chúng ta có thể lái thuyền cứu sinh đi thẳng tới thành phố Tả Ngọc. Hơn nữa, rất không may là... Số 2 ngừng một chút, thấy hai người đều đang chú ý lắng nghe, từ từ nói... Phạm vi tuần tra của đội tuần tra thành phố Tả Ngọc chỉ trong vòng 5 ngày đi đường tính từ trung tâm thành phố Tả Ngọc. Cũng chính là nói, hy vọng duy nhất của chúng ta là may mắn có tàu vũ trụ đi ngang phát hiện ra chúng ta. Trình bày của số 2 không nhanh không chậm, mạch lạc, rõ ràng. Nhất thời làm cho Diệp Trung nhìn người phụ nữ thực lực kém cỏi này với cặp mắt khác, nàng ta cũng không hẳn là vô dụng. Thiếu niên lúc này cũng tỉnh lại, vội vàng bắt đầu kiểm tra phòng điều khiển chính, không hổ là thiên tài cơ giới, chẳng bao lâu sau. Hắn đã bắt đầu tiến hành việc sửa chữa, đôi tay linh hoạt như là nhà ảo thuật, các loại linh kiện nhảy múa trên tay hắn, nhịp điệu rất độc đáo. Số 2 ở bên cạnh, sắc mặt say mê nhìn thiếu gia. Diệp Trung cũng không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ tên yếu ớt không chịu nổi gió này vậy mà lại là thiên tài cơ giới. Bản thân Diệp Trung về mặt này cũng có thể coi là một nửa chuyên gia, nhưng so với thiếu niên trước mắt, Diệp Trung tự thấy mình còn thua xa. Xem ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên à. Lời mấy lao ra đó quả nhiên là không sai, Diệp Trung thầm nghĩ trong lòng. Thật ra hắn không nghĩ tới, hắn tới cực quang học tập mới hơn một năm, nhưng người ta từ nhỏ đã bắt đầu gây dựng, các loại điều kiện vật chất, cái nào hành tinh rắc cũng không thể so được, cho nên giỏi hơn Diệp Trung cũng là hợp lẽ. Đương nhiên thôi, huống chi bản thân gia tộc của thiếu niên có quan hệ vô cùng mật thiết với quang giáp. Diệp Trung tỉ mỉ quan sát thiếu niên sửa chữa, không ngừng so sánh với kiến thức của mình, trong nhất thời thu hoạch rất lớn. Bất chi bất giác. Diệp Trung khách khí với hai người không ít. Đáng tiếc, hư tổn của tàu vũ trụ quả thật là quá nghiêm trọng, hệ thống động lực hoàn toàn không có hy vọng sửa chữa, cũng còn may là hệ thống cung cấp oxy và sưởi ấm tuy rằng không sửa được hoàn toàn, nhưng bảo đảm nhu cầu cơ bản của ba người không có vấn đề gì, thức ăn và nước trên tàu cũng rất đầy đủ, điều duy nhất ba người có thể làm chính là chờ đợi. Ba người không khỏi nói chuyện với nhau, nhưng hai bên đều biết điều không hỏi nội tình của nhau, tên thiếu niên là Cố Thiếu Trạch, mà tên thị nữ của hắn cũng khá là kỳ quái, là số 2. Nhưng Diệp Trung đối với vấn đề này không hề tò mò. Diệp Trung rất lịch sự giới thiệu sơ bản thân. Cùng nói chuyện với Cố Thiếu Trạch không nghi ngờ gì làm người ta rất thích thú, hai bên cùng có chung đề tài, càng nói càng hứng thú, mà số 2 mỉm cười nhìn hai người, nhưng tuyệt đại đa số thời gian, ánh mắt đều dừng trên mặt của Cố Thiếu Trạch. Lúc này đây, Diệp Trung khâm phục Cố Thiếu Trạch đến sát đất, học thức của Cố Thiếu Trạch vượt xa tuổi tác của hắn. Ước chừng không hề kém cạnh khi so với những lao ra ra trong cực quang đó, thậm chí có một số mặt, hắn e rằng đã đi tới điểm tận cùng. Nhưng không biết rằng Cố Thiếu Trạch đối với Diệp Trung cũng nhìn với ánh mắt khác, không ngờ kẻ vốn bị cho rằng chỉ là một kẻ võ phu này vậy mà trên phương diện máy móc quang giáp lại có trình độ thâm hậu như vậy, hơn nữa ánh mắt rất độc đáo, thường thường trong câu nói đều đánh đúng vào chỗ quan trọng, hơn nữa độ sâu của nền tảng lý luận cũng không thua kém. Nhưng, nếu như hắn biết kinh nghiệm thực tiễn của Diệp Trung là con số 0, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hai người càng nói càng hợp ý, không khỏi sinh ra cảm giác anh hùng trọng anh hùng. Cố Thiếu Trạch bình thường tuy rằng khiêm tốn, nhưng trong xương cốt vẫn có chút kiêu ngạo, khó gặp được một người vừa mắt, thế nào lại không sinh ra hảo cảm. Còn Diệp Trung, dù sao cũng là lần đầu tiên được giao lưu với một người chênh lệch tuổi tác không bao nhiêu với mình, hơn nữa thực lực của đối phương còn làm Diệp Trung tôn kính, tự nhiên sẽ sinh ra hảo cảm. Số 2 nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn hai bên càng nói càng sôi nổi. Ai có thể ngờ được mấy mươi phút trước hai bên vẫn còn là đối đầu sống chết chứ? 28. Một thương đội do hơn 30 tàu vận chuyển tạo thành đang ổn định đi trong vũ trụ. Ông chủ Kinh Mạc đang ngồi trên ghế chỉ huy của phòng điều khiển chính, sắc mặt trầm tư, trước mặt vẫn còn 8-9 ngày thì có thể tới được thành phố Tả Ngọc rồi, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết quả lần này tuyệt đối vô cùng phong phú, hơn nữa còn có thể thu được không ít huy chương cống hiến, nói không chừng tư cách thương mại của mình lại có thể tăng thêm một cấp. Vậy thì mình có thể mua bán quang giáp rồi, những thương gia có tư cách mua bán quang giáp hiện nay vô cùng ít ỏi, lợi nhuận trong đó không phải mấy thứ hàng hóa này có thể so sánh được. Hàng hóa này từ Thiên Hà Thiên La tới Thiên Hà Phả Ua đi mất dòng dã 5 tháng trời, trên đường mấy lần đụng độ hải tặc vũ trụ, cũng may sư sĩ Đoàn Minh thuê thực lực hùng hậu mới bảo đảm được an toàn. Nghĩ lại bản thân lúc đầu không ngại bỏ ra bộn tiền thuê một sư sĩ đoàn vô cùng nổi tiếng bảo vệ, may mà mình anh minh, nếu không hàng hóa này đừng nghĩ tới nữa, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không giữ được. Vẫn còn 10 ngày cuối cùng. 10 ngày này ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha. Kinh Mạc nhắm mắt, trong lòng thầm cầu khấn. Đột nhiên, một loạt còi cảnh báo cắt ngang lời cầu khấn của Kinh Mạc. Kinh Mạc mở bừng mắt, trong lòng không khỏi khẩn trương. Chương 33, chương thứ 33. Ba người Diệp Trùng đã chờ 5 ngày. Không giống với hành tinh con người sinh sống, trong vũ trụ, không có chút âm thanh nào. Sự tịch mịch trống rông cực kỳ thử thách ý chí của con người. Rất nhiều người chính vì không cách nào chịu được sự tịch mịch như vậy mà không muốn đi vào trong vũ trụ. Ở trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh thời gian quá dài, tinh thần con người cực dễ bị sụp đổ. Sự mênh mông của vũ trụ càng làm tăng thêm áp lực của loại yên tĩnh này lên con người. Cho nên, tuy rằng đã đạt tới điều kiện du hành một mình trong vũ trụ, nhưng trước giờ không có ai thử làm như vậy. Điều này đối với Diệp Trùng mà nói thì chẳng tính làm gì. Trên hành tinh rác, hắn sống một mình nhiều năm, hắn đã sớm quen với cuộc sống cô độc. Nếu như đem hắn bỏ vào một môi trường náo nhiệt, hắn ngược lại mới thực sự không quen. Sâu trong lòng hắn, đối với cuộc sống sắp tới, tâm trạng cực kỳ phức tạp, tò mò, hoảng sợ, lo lắng, ưa cao. Nhưng loại yên tĩnh nào đối với Cố Thiếu Trạch và số 2 mà nói, lại là một loại thử thách. Diệp Trung nhắm mắt nghỉ ngơi, song chỉ là tình trạng nửa ngủ nửa thức, giữ nguyên sự cảnh giác cao cực cao. Nhìn thấy Diệp Trung dường như đã ngủ, Cố Thiếu Trạch chỉ có thể nói chuyện với số 2. Dường như muốn dùng lời nói để xua tan sự tịch mịch làm người khác hoảng sợ này. Đột nhiên, một loại âm thanh kỳ quái vang lên. Diệp Trung mở bừng hai mắt, từ mặt đất bật dậy, Cố Thiếu Trạch và số 2 cũng không khỏi ngừng lại, cùng nhìn về phía máy xung mạch. Trên màn hình đỗng nhiên xuất hiện một đội tàu vũ trụ lớn. Cố Thiếu Trạch và số 2 không khỏi la lên thất thanh, lập tức mừng rỡ, Cố Thiếu Trạch kích động đến nỗi ôm lấy số 2, gương mặt dưới mái tóc màu vàng kim của số 2 thoáng ửng hồng. Một mảng ửng hồng lặng lẽ lan khắp sau gáy trắng như tuyết của số 2. Diệp Trung trái lại không kích động như vậy, mà cẩn thận quan sát đội tàu này. Đáng tiếc là, hắn đối với tàu vũ trụ không nghiên cứu chút nào, nhìn không ra nguyên lý, nhưng có thể nhìn ra từ việc khoang bên hông thường xuyên lại có sư sĩ bay ra, đối phương đã chú ý tới bọn họ rồi. Cố Thiếu Trạch buông số 2 ra, cười nói với Diệp Trung, âm thanh của máy cảnh báo này thật là kém quá, sớm biết thì đã không dùng rồi. Radar laser hư hỏng vô cùng nghiêm trọng. Nhưng làm người khác không dám tin tưởng là nó lại bị hư hỏng bên trong, nhưng nhờ kỹ thuật thiên tài của Cố Thiếu Trạch miễn cưỡng sửa được. Máy cảnh báo cũng bị hư, Cố Thiếu Trạch chỉ có thể thay bằng một cái máy phát ra âm thanh khác, để làm máy cảnh báo, nhưng âm thanh thật là khó nghe, cho nên Cố Thiếu Trạch mới phàn nàn như vậy. Theo đuổi sự hoàn mỹ là tính cách của hắn. Số 2 chạy tới máy điều khiển mở laser, mau chóng phát tín hiệu nhấp nháy cầu cứu. Nhìn thấy tín hiệu cầu cứu, tốc độ của sư sĩ đối phương rõ ràng tăng cao. Nhưng tuy tốc độ tăng, đội hình chiến đấu vẫn duy trì vô cùng hoàn chỉnh, rõ ràng đây là một đội ngũ được huấn luyện bài bản. Diệp Trùng chậm rãi hỏi, có vũ khí không? Đây chính là thói quen của Diệp Trùng, vô luận là lúc nào, đều hy vọng đặt bản thân vào vị trí chủ động, mà không phải là vị trí bị động. Cố Thiếu Trạch và số 2 đều ngẩn người. Diệp Trùng bổ sung nói, nếu có quang giáp thì tốt nhất. Số 2 lắc lắc đầu, quang giáp trống không có, còn quang giáp của những người gặp nạn đều là do gia tộc đặc chế. Chỉ có trở về gia tộc tiến hành xử lý phân biệt đặc biệt mới có thể sử dụng lại. Quang giáp chống là quang giáp chưa từng xác định thân phận. Diệp Trung không khỏi vô cùng thất vọng. Cố Thiếu Trạch đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền vội chạy tới một góc tìm kiếm, một lát sau tất tả chạy lại, chủy thủ này là do ta làm chơi, bình thường dùng làm công cụ, đưa thứ mình chế tạo cho hắn, Cố Thiếu Trạch đã coi Diệp Trung như bằng hữu. Diệp Trung nhận lấy thanh chủy thủ này. Toàn thân đen thui, lưới đao đã qua laser xử lý cực kỳ sắc bén. Hơn nữa thông qua xử lý đề phòng chân tuột, cảm giác cầm rất tốt, độ bền cũng vô cùng ổn định. Diệp Trung gật gật đầu, độ bền của chủy thủ này cũng không tồi, nhưng độ cong thiết kế thật là tệ hại. Nói xong một tay cầm ngọn, một tay cầm cán, nhẹ nhàng bẻ chủy thủ cong thành hình cung, rồi buông tay ra, ông một tiếng vang lên, chủy thủ lại hồi phục như cũ, không chút biến hình. Cố Thiếu Trạch há hốc mồm không đóng lại được, lại nghe Diệp Trung nói độ cong thiết kế thật tệ hại, không khỏi thanh minh nói, sức ngươi mạnh thật, con dao này ta buồn chán làm chơi. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy. Số 2 ngược lại đối với việc này không chút kinh ngạc, sức Diệp Trùng lớn thế nào, nàng đã chính mình lĩnh hội, quái vật này, thật sự khủng bố không giống con người. Số 2 vừa nghĩ mặc quang giáp mini, bị Cố Thiếu Trạch thò tay cản lại, quang giáp đó của ngươi quá bắt mắt, bình thường ở nhà thì không sao, ở bên ngoài vô cùng bất ổn, hơn nữa mặc quang giáp đó trên người giống như mang thêm một lớp vỏ vậy, quá không thoải mái. Ừm, ngươi xinh đẹp như vậy, bị nhét trong vỏ thì thật là đáng tiếc. Số 2 cúi mặt, trong lòng ngọt ngào. 33. Kinh Mạc nhìn ba người trước mắt. Một thiếu gia, một tỷ nữ, một hộ vệ. Chú ý của Kinh Mạc phần lớn đều tập trung trên người Cố Thiếu Trạch, khí tức con cháu thế gia trên người Cố Thiếu Trạch vô cùng đậm, từ tốn lễ độ, cử chỉ tự nhiên, hành vi chừng mực, không chỗ nào không tỏ ra được dạy dỗ cẩn thận. Tuy nhiên lại không có chút hống hách của con cháu thế gia, phần lớn con cháu thế này đều xuất phát từ các thế gia có lịch sử lâu đời đó. Chỉ có hào môn thế gia có lịch sử lâu đời như vậy mới không giống mấy tên nhà giàu mới nổi, khoa trương không biết dè chừng. Mấy thế gia này trong dòng sông dài của lịch sử có thăng có trầm, có thịnh có suy, nhưng đều kéo dài tới nay. Rất nhiều hào môn ngày trước huy hoàng giống bọn họ, đã sớm bị lịch sử chôn vùi, bây giờ không còn thấy bóng dáng. Con cháu đông đảo, nhân tài hết đời này tới đời khác, bảo đảm cho sự tồn tại của thế gia. Thu liễm mà không khoe khoang, càng có thể làm cho bọn họ được mọi người coi trọng. Nhưng, thế gia không phải là tự phong mà phải được mọi người công nhận. Số lượng thế gia hiện nay rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu như có thể tạo lập quan hệ với thế gia nào đó, vậy đồng nghĩa tiền đồ sáng lạng với vô số tiền tài, ánh mắt Kinh Mạc càng lúc càng phát sáng. Kinh Mạc nhiệt tình bắt chuyện với Cố Thiếu Trạch, mặc kệ không có chung đề tài, hắn vẫn lễ độ trả lời. Dung nhan kinh người của số 2 là mọi người trên thuyền đều không khỏi nhìn trông nàng, không ngừng thì thầm to nhỏ, về sau thậm chí có người chạy tới cửa phòng điều khiển chính dòng nó. Chưa từng trải qua việc như vậy làm số 2 không khỏi lúng túng. Trong ba người, Diệp Trung ngược lại không nổi bật nhất. Tướng mạo rất bình thường, lại không có phong độ của Cố Thiếu Trạch, càng không nói tới dung nhan tuyệt thế của số 2. Khi Cố Thiếu Trạch nói hắn là hộ vệ, Kinh Mạc không khỏi hoài nghi, đánh giá hắn vài lần, một người gầy ốm như vậy cũng là hộ vệ. Diệp Trung thật ra cũng không tính là gầy ốm, dùng cân đối hình dung là thích hợp nhất. Chẳng qua so với vai u thịt bắp, cánh tay bắp chân to lớn kinh người của các hộ vệ khác thì cũng khó trách Kinh Mạc cảm thấy hắn rất gầy ốm. Chỉ có đoàn trưởng sư sĩ đoàn nhìn hắn nhiều lần, bộ dạng có nhiều suy nghĩ. Không nghi ngờ gì, Kinh Mạc là một cao thủ điều tiết bầu không khí, thấy số 2 lung túng, quát mắng thủ hạ vài câu, đuổi bọn chúng đi. Sau đó lại sôi nổi cùng với Cố Thiếu Trạch nói chuyện. Kinh Mạc đương nhiên biết mấy đứa nít danh này thích cái gì, khoe khoang khoác lác thuật lại kinh nghiệm mạo hiểm lúc trẻ, con người cảnh vật các nơi, ba người đều bị câu chuyện của hắn hấp dẫn, không khỏi say mê, ngay cả Diệp Trùng cũng không ngoại lệ. Trong phòng điều khiển chính nói cười vui vẻ, không khí sôi nổi. Bọn họ ai cũng không ngờ, bọn họ sắp phải đối diện nguy hiểm thế nào ở phía trước. Chương 34, chương thứ 34. Kinh Mạc nhấp một ngụm điểm thảo, Phí Địch, mấy người này ngươi thấy thế nào? Phí Địch là đoàn trưởng sư sĩ đoàn Kinh Mạc thuê, dáng người rất cao, gương mặt nghiêm nghị giống như đá điêu khắc, mái tóc ngắn như sợi thép dựng đứng lên, một vết thẹo dài 2-3 cm cắt ngang lông mày, nhưng không hề làm người khác cảm thấy bộ mặt dữ tợn, ngược lại càng thể hiện rõ sự anh tuấn bất phàm. Thêm vào đó thân thể hắn vạm vỡ, làm cho người khác cảm thấy vô cùng an toàn, ở Thiên Hà Thiên La, có rất nhiều thiếu phụ động lòng vì hắn. Nhưng đây đều không phải là nguyên nhân Kinh Mạc xem trọng hắn, Phí Địch có khả năng quan sát kinh người, tính cách thận trọng, trầm ổn, về mặt chỉ huy, điều phối cũng có tài, hơn nữa làm người ngay thẳng, Kinh Mạc vô cùng tin cậy hắn. Nếu như không phải Phí Địch không đồng ý, Kinh Mạc vô cùng muốn hắn có thể trở thành thủ hạ làm việc cho mình. Đây là một nhân tài có thể làm việc đơn độc. Chính là nhờ sự thận trọng và điều binh của hắn, dọc đường mới có thể gặp hiểm không uy. Tư thế ngồi của Phí Địch cực giống quân nhân, eo lưng thẳng đuột, mắt không ngó nghiêng, một khi đã ngồi vững liền có thể mấy giờ liền không hề cử động, điều này làm Kinh Mạc vô cùng khâm phục. Phí Địch trầm tư một hồi, mới trả lời một cách rõ ràng, chắc chắn, vị thiếu niên đó chắc là công tử trong một thế gia quyền thế nào đó, ba người đều không có sơ hở nào lớn, hộ vệ của hắn hình như thực lực không tầm thường, nhưng ta cũng không dám khẳng định. Theo như bọn họ nói, tàu vũ trụ của bọn họ bởi vì bị Vẫn Thạch Tông chúng mới làm cho thân tàu bị hư hỏng nghiêm trọng, nhưng ta đã kiểm tra qua cho bị tông chúng của tàu vũ trụ đó, thân tàu của bọn họ rõ ràng đã được làm dày lên, nếu như là Vẫn Thạch Tông chúng, xung quanh ta không có phát hiện bất cứ đá vụn nào, đây rõ ràng là không thể. Mí mắt Kinh Mạc nhấp nháy, chẳng lẽ bọn họ có vấn đề? Có phải là nội ứng của bọn hải tặc cố ý phái tới không? Phí Địch tiếp tục nói, nội ứng của hải tặc. Ta nghĩ không có khả năng. Tên tàu vũ trụ phát hiện rất nhiều xác chết, mấy người này vốn đều có trang bị quang giáp. Nói tới đây, vẻ mặt Phí Địch có chút quái dị, hơn nữa quang giáp của bọn họ rất đặc biệt. Đặc biệt? Kinh Mạc tò mò hỏi, quang giáp mà ngay cả đoàn trưởng sư sĩ đoàn cũng cảm thấy đặc biệt, thế nào lại không làm người ta tò mò. Phí Địch ngừng một chút, rồi mới nói, đúng vậy, vô cùng đặc biệt. Quang giáp của bọn họ không nghi ngờ gì đều là quang giáp cao cấp, ngài có thể tưởng tượng, nếu hơn 50 người đều trang bị quang giáp cao cấp, thực lực phải mạnh đến cỡ nào. Hơn nữa từ xác chết mà xét, sự phân bố da thịt trên những người chết này cho biết bọn họ lúc còn sống có trình độ tương đương cao cấp, chắc đều là sư sĩ cao cấp. Hơn 50 quang giáp cao cấp. Còn có hơn 50 sư sĩ cao cấp. Kinh Mạc không khỏi thất thanh la lên. Danh hiệu sư sĩ cao cấp cũng có nghĩa là thực lực cao cường, bất cứ ở đâu, sư sĩ cao cấp đều là đối tượng lôi kéo, tranh giành của các thế lực. Mà sư sĩ đoàn khá nổi tiếng giống như sư sĩ đoàn Tượng Thụ Diệp, Lá Cây Sồi, dưới trướng Phí Địch, cũng chỉ có hơn 10 sư sĩ cao cấp, bản thân Phí Địch cũng là sư sĩ cao cấp. Cho nên, chỉ nghĩ cũng biết khi Kinh Mạc biết trong tàu vũ trụ có hơn 50 sư sĩ cao cấp được trang bị quang giáp cao cấp, sự kinh ngạc trong lòng hắn lớn đến cỡ nào. Phí Địch nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, không chút nghi ngờ, là do chính ta kiểm tra. Mọi người đều biết, sau khi người sở hữu quang giáp chết đi, quang giáp sẽ tự động thực hiện cài đặt lại, biến thành quang giáp trắng. Mà chỗ đặc biệt của mấy quang giáp này là toàn bộ người sở hữu chúng đều đã gặp nạn, nhưng chúng không hề thực hiện cài đặt lại, ngược lại tự động chuyển sang trạng thái tự bảo vệ. Bất kỳ ai cũng không cách nào sử dụng, cũng không cách nào lấy được chút tin tức nào từ quang giáp. Quang giáp biết tự bảo vệ. Kinh Mạc không khỏi trợn mắt. Theo như ta biết, loại kỹ thuật này chỉ có một ít đại thế gia hoặc quân đội đang sử dụng. Phí Địch thành thật nói ra tất cả những điều mình biết. Thế gia cũng tốt, nói không chừng bản thân cũng có thể được chút lợi ích, nếu như là quân đội, Kinh Mạc không khỏi tê cả da đầu, vậy thì phiền phức rồi, Kinh Mạc chết cũng không muốn cùng với mấy tên máu lạnh đó có chút quan hệ nào. Với lại, Phí Địch nhìn sắc mặt Kinh Mạc khó coi đến cùng cực, mở miệng muốn nói. Kinh Mạc tin chắc là mình sắp điên rồi. Trời ạ! Vẫn cho rằng bản thân nhặt được một mẹ lớn, không ngờ thật ra là một phiền phức lớn. Kinh Mạc hổn hển thở gấp, hắn không thể khẳng định trái tim bị khiếp sợ của mình có thể kiên trì tới khi Phí Địch, một, nói hết không. Một, nguyên văn là Kinh Mạc, nhưng thấy không hợp lý nên sửa lại là Phí Địch cho phù hợp. Hít thở sâu vài cái, Kinh Mạc bình tĩnh một chút, một lúc sau, sắc mặt mới tốt lên một chút, liền ra dấu Phí Địch tiếp tục nói. Phí Địch liếc Kinh Mạc, tiếp tục nói, với lại, trên quang giáp của họ tìm không thấy bất cứ ký hiệu gì, không có ngày xuất xưởng, không có nơi sản xuất, cũng không phải là bất cứ loại ta đã biết nào. Ngoài ra, tàu vũ trụ này cũng giống như vậy, không có ký hiệu nào, không có nơi sản xuất, ngày xuất xưởng, nhưng mà, không nghi ngờ chút nào, nó rất tiên tiến, nói chính xác, nó so với tất cả tàu vũ trụ dân dụng có thể mua trên thị trường hiện nay đều tiên tiến hơn. Tiên tiến hơn tất cả tàu vũ trụ dân dụng. Là ý gì? Kinh Mạc nghi hoặc hỏi. Qua cả nửa phút, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ đây là tàu chiến quân đội? Không phải chứ. Tàu vũ trụ quân đội không phải đã sớm bị cấm sản xuất rồi sao? Ngay cả quân đội cũng không thể sản xuất a. Trong năm thiên hà lớn không phải đều cấm sản xuất và nghiên cứu tàu vũ trụ rồi sao? Đám này điên rồi a. Tất cả không sợ chết sao? 300 năm trước, chính phủ năm thiên hà lớn đột nhiên đồng loạt ra thông cáo chung, tất cả tổ chức và cá nhân, gồm cả quân đội, nghiêm cấm sở hữu và phát triển bất cứ loại tàu chiến nào, kẻ vi phạm sẽ chịu chế tài nghiêm khắc nhất. Cũng từ đó trở đi, sư sĩ bắt đầu phát triển như là công cụ chiến tranh chủ yếu. Phí Địch trầm mặc một lúc, mới từ từ nói, cách nói của ngài ở mức độ nào đó là đúng, nhưng... Ánh mắt Phí Địch thoáng qua một tia đau khổ và đấu tranh, nhưng Kinh Mạc đang kích động hoàn toàn không chú ý. Nhìn Kinh Mạc gần như đã tiếp cận bờ suy sụp, Phí Địch cảm thấy cần phải có chút an ủi, yên tâm, tuy rằng nó rất tiên tiến, nhưng không hề trang bị bất cứ thiết bị hỏa lực nào, cho nên không tính là tàu chiến. Kinh Mạc thở phào một hơi, phụ, ngươi cố ý hù dọa ta, sau này ngàn vạn lần đừng đùa kiểu này, ta không chắc trái tim yếu đuối của ta có bị vỡ ra không. Phí Địch trong lòng cười khổ, tàu vũ trụ này tuy không có trang bị vũ khí, nhưng đã sớm vượt xa giới hạn chính phủ quy định. Sắc mặt Phí Địch ngưng trọng, trầm giọng nói, còn có một điểm quan trọng nhất. Kinh Mạc sắp mềm nhũn ra trên ghế, đau khổ nói, trời ạ, ngươi còn muốn người ta sống không chứ? Phí Địch mặc kệ hắn, nói thẳng suy nghĩ của mình ra, từ nơi con tàu bị hư hại mà xét, bọn họ đích xác là bị tông trúng. Có thể làm cho hơn 50 sư sĩ cao cấp gần như đồng thời chết đi, năng lượng cú va chạm này không cần nghĩ cũng biết, còn ba người bọn họ vì sao trong tình huống va chạm như vậy mà vẫn còn sống, ta không dám tìm hiểu. Nhưng, ở chỗ va chạm ta không phát hiện được dù chỉ một thứ gì ngoài những mảnh vỡ của chính tàu vũ trụ đó, điều ta muốn biết là bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Do người làm. Hay là một việc không thể tưởng tượng được xảy ra tự nhiên? Nếu là do con người làm, vậy khi hung thủ biết được có 3 người may mắn sống sót, có hay không tiếp tục phát động một trận giết chóc? Nếu vậy, ta hoàn toàn không tin rằng bọn họ sẽ có chút thương hại nào, sẽ thương đến những con cá trong ao như chúng ta đây. Hơn nữa ta cũng không tin thân tàu của chúng ta có thể chịu được dù chỉ một nửa công kích của bọn họ. Nếu như là hiện tượng tự nhiên, vậy sẽ tiếp tục xảy ra không? Đây là vấn đề ta cảm thấy hứng thú. Kinh Mạc đã hoàn toàn nói không ra lời, mặc xám xịt. Nếu như mình không cứu 3 người này thì tốt rồi, trong lòng Kinh Mạc cảm thấy vô cùng hối hận. Đội tàu yên lặng, bình ổn đi về phía trước, chỉ là đằng sau bóng đêm vô tận đó, thứ chờ đợi bọn họ cuối cùng là cái gì? Kinh Mạc và Phí Địch đã không dám suy nghĩ vấn đề này nữa. Chương 35, chương thứ 35. Đại ca, anh nói bọn chúng có lầm hay không? Một tráng hán mặt mày dữ tợn ồm ồm hỏi. Cái này ai mà biết? Một chân của lão đại một mắt gác lên tay ghế, nhắm mắt, sung sướng rít một hơi xì gà, vẻ mặt ngây ngất, đây đúng là đồ tốt, hoàn toàn sinh trưởng trong tự nhiên, lại trải qua sự gia công của bậc thầy, không phải là thứ mà ở tiệm nào với mấy trăm kim cương, giờ gơ, chắc thời đại này kim cương rẻ lắm, có thể mua được. Lão đại, e rằng sự việc có biến. Một tên gầy như que tuổi vòng tay đứng bên cạnh lão đại một mắt, cặp mắt gian xảo không ngừng láo liên, rõ ràng là tên quân sư hại người. Tại sao nói vậy? Lão đại một mắt lười biếng nằm ườn như cũ. Quân sự que tuổi thấp giọng nói, lão đại, người nghĩ đi, tên chỉ điểm nằm vùng đã 6 ngày không gửi tin tức gì rồi, e rằng giữ nhiều lành ít. Lại nói chúng ta đã đợi nhiều ngày như vậy, nếu bình thường, bọn họ phải sớm tới rồi. Ừ. Lão đại một mắt gật đầu đồng ý nói, ngươi nói đúng. Vậy ngươi xem phải làm sao? Chẳng lẽ nhận tiền tạm ứng rồi trả lại sao? Lão đại một mắt vẻ mặt đau đớn. Quân sư que tuổi xảo trá cười nói, hì hì, lão đại, cái này không cần lo, tên đó làm sao dám tiết lộ chuyện này ra ngoài. Hắn còn sợ chuyện này bị người khác biết hơn chúng ta nữa, việc này nếu tiết lộ ra ngoài, chúng ta chẳng qua chỉ mất chút danh dự, còn tên đó, chính là thân bại danh liệt. Tiền này đã nuốt rồi thì đừng hòng nghĩ tới chuyện chúng ta nhả ra. Lão đại một mắt cười ha hả, vô vô vai quân sư que tuổi, không sai, không sai, vẫn là tiểu tử ngươi nhanh trí. Vậy bây giờ không phải hết chuyện của chúng ta rồi sao? Tráng hán vội vàng nói, lão đại, tay không trở về không may mắn nha, tới lúc đó mấy anh em lại kêu ca nữa. Lão đại một mắt sơ cằm, trầm tư nói cũng đúng, tay không trở về đối với sĩ khí có chút ảnh hưởng. Chính lúc này đây, một tên tiểu lâu la thở hổn hển chạy vào, vẻ mặt kích động nói, lão đại, phía trước có một con dê mập, hơn nữa còn là một con dê mập thật to. Lão đại một mắt ngửa mặt cười, ha ha, xem ra may mắn tới, muốn cản cũng cản không được à, nói với các anh em, chuẩn bị cho tốt. 34. Ba người Diệp Trùng ngồi trong phòng. Cố Thiếu Trạch chăm chú nhìn ra cửa, mặt ủ mày hê nói, giờ làm sao đây? Bọn họ sẽ không giam lỏng chúng ta chứ? Làm sao mà lại phái người giữ cửa? Chúng ta lại không phải là phạm nhân. Số 2 thấy thiếu gia buồn rầu, trong lòng đau xót, liền an ủi, thiếu gia không cần lo lắng, bọn họ làm vậy chỉ là do có chút nghi ngờ với thân phận của chúng ta, trong tình huống không chắc chắn, bọn họ không dám làm gì chúng ta đâu. Diệp Trùng cũng lười để ý tới hai người, một mình nhắm mắt, duy trì thể lực, trong hoàn cảnh lạ lẫm, cảnh giác của Diệp Trùng chưa từng buông lỏng tí nào, thân thể ở trong một trạng thái vô cùng vi diệu, bất cứ lúc nào cũng có thể cho kẻ địch một kích chí mạng. Đối với hai người canh trước cửa, Diệp Trùng cũng chẳng có ý gì, hắn không cho rằng hai người đó có thể tạo ra uy hiếp hoặc hạn chế gì với mình. Diệp Trùng vẫn một mực có chút kỳ quái, người mà mình gặp thân thể dường như đều rất yếu ớt, kỳ quái, thân thể yếu ớt như vậy. Chỉ e rằng một chấn động hơi mạnh một tí cũng sẽ bị tứ phân ngũ liệt. Chẳng lẽ bọn họ không biết thân thể mới là cơ bản của mọi thứ hay sao? Thật là làm cho người khác nghĩ không thông. Cố Thiếu Trạch nhìn Diệp Trùng, hắn rất khâm phục sự thản nhiên của Diệp Trùng, nhưng cũng có chút kỳ quái, thật muốn biết hắn lúc trước làm cái gì. Hai sư sĩ cao cấp đứng canh trước cửa, lời dặn đi dặn lại của đoàn trưởng vang vọng bên hai, hai người đối với đoàn trưởng luôn luôn tin phục. Tuy rằng cho rằng dùng hai sư sĩ cao cấp canh giữ ba tên nhóc thì thật là có chút dùng dao mổ bò giết gà, nhưng đối với mệnh lệnh vẫn cẩn thận hoàn thành. Đột nhiên, máy liên lạc trong thai đột nhiên truyền tới mấy mệnh lệnh, sắc mặt hai người đồng thời kịch biến, bốn mắt nhìn nhau, một trong hai người mở cửa, nghiêm túc nói với ba người, các vị, vui lòng không nên tùy ý ra khỏi gian phòng này, nếu không, an toàn của các vị, sẽ không thể có được sự bảo đảm. Số 2 vội vã hỏi, hai vị, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Người còn lại lưỡng lự hồi lâu mới nói, chúng ta bị hải tặc vũ trụ tấn công. Dường như là hải tặc Hồng Kỳ Ưng. Hồng Kỳ Ưng. Cố Thiếu Trạch và số 2 không khỏi cùng thất thanh la lên, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh không chút máu. Phản ứng của hai người đối diện đã sớm được hai người đoán trước, một sư sĩ cao cấp nói, chúng tôi phải đi chiến đấu, các vị xin yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tận hết sức lực, chiến đấu hết mình. Câu cuối tỏ ra rất quyết liệt, mơ hồ có ý chiến đấu tới giọt máu cuối cùng, never, không thành công thì thành nhân, ý là nếu không thắng thì hy sinh, làm người khác kính nể. Chúng tôi đi đây. Các vị cẩn thận. Hai người vẻ mặt cuống quýt chạy ra ngoài, chỉ còn ba người còn ở trong phòng. Hồng Kỳ ưng. Làm sao có thể? Số 2 ngơ ngẩn lẩm bẩm, sắc mặt đầy tuyệt vọng. Cố Thiếu Trạch cũng tinh thần hoảng hốt, rối loạn trong lòng. Chỉ có Diệp Trùng vẫn dáng vẻ thoải mái như cũ. Hồng Kỳ ưng là cái gì? Thấy hai người kinh hoàng như vậy, Diệp Trùng tò mò hỏi. Hai người nhìn Diệp Trùng như nhìn một tên ốc, ngươi thật sự là con người ư? Vậy mà ngay cả Hồng Kỳ ưng cũng không biết. Rất lợi hại à? Diệp Trùng hỏi. Trời ơi, bây giờ mà vẫn có người hỏi một câu làm người khác không thể chịu nổi như vậy. Dáng vẻ Cố Thiếu Trạch như sắp ngất đến nơi, lại thêm sắc mặt hắn trắng bệnh, thật sự không khác biệt gì với bệnh thiếu máu trầm trọng. Số 2 miễn cưỡng giải thích, Hồng Kỳ ưng là đoàn hải tặc có thực lực vô cùng mạnh mẽ, không biết có phải là thực lực mạnh nhất không, nhưng không nghi ngờ gì, bọn chúng là đoàn hải tặc nổi tiếng nhất. Hơn nữa, bọn chúng so với đoàn hải tặc khác cũng tàn bạo hơn, phàm là bị bọn chúng bắt, gần như không ai sống sót. Diệp Trùng nghiêng đầu nghĩ một lát, hỏi, nói như vậy, bọn chúng nhất định sẽ đánh vào con tàu này của chúng ta. Số 2 gật đầu, không nghi ngờ gì. Diệp Trùng đứng bật dậy, làm hai người giật mình. Cố Thiếu Trạch hoảng hốt nói, ngươi làm gì? Ngươi ngàn vạn lần đừng làm bậy đó. Bọn chúng giết người không chớp mắt đó. Đột nhiên, Cố Thiếu Trạch ngẩn người, nhớ rằng người trước mặt mình cũng là một tên giết người không chớp mắt. Ta cần quan giác. Các ngươi biết có thể tìm thấy ở đâu không? Diệp Trùng lạnh nhạt hỏi. Số 2 cảm thấy người trước mắt này thật là làm người khác nhìn không thấu, trước sức mạnh khó bì như vậy, vẫn có thể chấn định như vậy, chiến ý tràn trề như vậy, có lẽ là điếc không sợ súng. Trong kho ở tầng dưới cùng, thường sẽ có vài quang giáp dự bị, để phòng hờ quang giáp của sư sĩ tạm thời bị hư hỏng không thể sửa chữa mà mất đi sức chiến đấu, mà thương đội có nhiều sư sĩ như bọn họ thế này nhất định sẽ có mấy cái quang giáp dự bị. Số 2 tuy rằng không hề cho rằng sự vùng vẫy như vậy sẽ có tác dụng gì, nhưng trong lòng vẫn có chút ảo tưởng, nếu như hắn thật sự có thể thành công, vậy thì thiếu gia có thể được cứu rồi. Kho đi thế nào? Nghe nói có quang giáp, trong mắt Diệp Trùng đột nhiên phát ra ánh sáng nóng rực. Cửa kho đóng chặt, mở cánh cửa này cần có mật mã. Đã không có thời gian để đi tìm người hỏi mật mã, Diệp Trùng hít sâu một hơi, đột nhiên, ngực giống như ống bể cấp tốc phồng lên, cơ bắp toàn thân giống như thổi vào một hơi lửa, nóng rực như lửa. Diệp Trùng hạ thấp eo đứng tấn, khuỷu tay, nắm tay, cánh tay từ từ kéo ra sau, cả người giống như một cái tuyệt thế thần cung đang từ từ kéo ra, tích lũy từng chút tất cả sức mạnh. Hít một hơi tới tận cùng, hơi nóng toàn thân đã làm cho Diệp Trùng cảm thấy nóng rực khó chịu, cây trường cung này cũng bị kéo đến mức cao nhất. Không chần chừ thêm nữa, Diệp Trùng quát to một tiếng, đất bằng nổi sóng, tay phải như một cơn lốc cuồng bạo, kèm theo tiếng rít trầm thấp do ma sát với không khí, mạnh mẽ đập vào chính giữa cánh cửa lớn của nhà kho. Chương 36, chương thứ 36. Bình, một tiếng trầm đục làm người ta khó kìm nén được, lấy nắm tay phải của Diệp Trùng làm trung tâm, vô số vết nứt nhỏ bé, dày đặc điên cuồng lan rộng ra xung quanh, trên cánh của kho màu đen nứt ra một đóa hoa màu bạc, nhiễm vài điểm hồng tươi, nở rộ nghênh đón Diệp Trùng. Choang, âm thanh giống như pha lê vỡ nát, từng phiến cánh hoa kim loại nhỏ bé rơi rụng, trong chốc lát, mảnh vỡ trên cửa rào rào rơi xuống, chi chít như mưa. Diệp Trùng nhìn tay phải đã bong ra rách thịt, máu thịt mơ hồ, không khỏi thầm nghĩ, xem ra loại việc tay không phá cửa này về sau hay là ít làm chút thì tốt hơn. Không cần nghĩ nhiều, Diệp Trùng như một trận gió xông vào kho. Rất nhanh, hắn phát hiện trên cái tủ dựa sát tường những công tắc không gian quang giáp sắp xếp chỉnh tề. Diệp Trùng giống như một con sói đói gặp được thức ăn ngon, reo lên một tiếng lao tới. Bởi vì là quang giáp dự bị, ngoại trừ vài cái quang giáp đặc thù như quang giáp chuyên dùng trinh thám, phần lớn trong đó là quang giáp dùng trong vũ trụ. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Trùng chọn một quang giáp hình dạng bò cạp toàn thân đen thui, phong sa trùng. Nó có tốc độ xuất chúng, tầm nhìn rộng lớn, độ dày của giáp cũng có thể đạt tới mức làm mọi người vừa ý, thân giáp màu đen càng làm cho nó trong vũ trụ khó bị kẻ địch phát hiện. Mà điều làm cho Diệp Trùng chọn nó không chỉ như vậy, một số chức năng riêng biệt của phong sa trùng trong lúc này càng làm hắn chọn nó. Nhìn lên tủ, Diệp Trùng cắn răng, xoát một cái, mang tất cả công tắc không gian thu toàn bộ vào túi mình. Diệp Trùng xoay người chui vào buồng điều khiển của phong sa trùng, nhìn thấy giao diện thao tác vậy mà lại cần phải tiến hành cải thiết lập ban đầu, Diệp Trùng không khỏi nôn nóng. Vẫn là mục tiện lợi, vốn không cần thực hiện thao tác phiền phức như vậy, chỉ cần một giọt máu là được rồi. Ánh mắt Diệp Trùng nhìn chằm chằm tin tức đang chạy trên màn hình, tốc độ hai tay đã nhanh tới mức nhìn không rõ hình dáng. Phong sa trùng có rất nhiều tác dụng đặc thù, vì để sử dụng thuận tiện, Diệp Trùng không thể không tiến hành một loạt các cài đặt. Trong chiến tranh, sống chết cách nhau trong gang tấc, Diệp Trùng không dám để như vậy, không hề chuẩn bị mà xông vào. Tuy nhanh nhưng không hề hoảng loạn, Diệp Trùng không dám có chút bất cần nào, thực hiện toàn bộ cài đặt. Nếu là mục thì khỏe rồi, mạng của mình tuyệt đối được bảo đảm, cũng không bị sức đầu mẻ chán như bây giờ. Cố Thiếu Trạch và số 2 yên tĩnh ngồi trong phòng, yên lặng mà nhìn. Chiến trường loạn cào cào cả lên, hai bên chiến đấu đều là sư sĩ. Tia laser với đủ loại màu sắc đan xen, va chạm, ánh sáng rực rỡ lóe lên rồi biến mất trong bầu trời đêm tĩnh lặng. Sư sĩ của Tượng Diệp đoàn giống như một đội quân, đội hình chiến đấu nghiêm chỉnh, mọi người chi viện lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ngay ngắn, có trật tự, 10 sư sĩ cao cấp chính là nòng cốt trong đó, mà đoàn trưởng Phí Địch chính là đầu não của bọn họ. Chương trước tên là Tượng Thụ Diệp đoàn, nhưng chương này tác giả lúc viết Tượng Diệp đoàn, lúc viết Tượng Thụ đoàn, nên thống nhất là Tượng Diệp đoàn, đều có nghĩa là lá sổi. Đằng sau sự nổi tiếng không có binh lính yếu ớt, số lượng hải tặc Hồng Kỳ ưng vượt xa Tượng Diệp đoàn, hơn nữa toàn bộ đều phân công chiến đấu, bọn chúng giống như một bầy sói giảo hoạt, tránh né chính diện với Tượng Diệp đoàn, không ngừng gây rối, cắn xé cánh sườn và đuôi Tượng Diệp đoàn, với lại không hề dây dưa với Tượng Diệp đoàn, chỉ một mực du đấu. Hai bên xem ra dường như ai cũng không làm gì được ai, nhưng số lượng hải tặc Hồng Kỳ ưng vượt xa Tượng Diệp đoàn, cán cân chiến tranh theo thời gian trôi qua bắt đầu dần dần nghiêng về phía hải tặc Hồng Kỳ ưng. Diệp Trung cẩn thận điều khiển phong sa trùng trốn ở sau đội bơn, hoảng sợ nhìn cục diện vô cùng hỗn loạn trước mắt. Tuy Diệp Trung sống nhiều năm ở hành tinh rác tồi tệ, tàn khốc đó, nhưng cảnh trước mắt vẫn làm cho tận đáy lòng hắn run rẩy không thôi. Vô số quang giáp đang bay lượn, xoay chuyển, chốc lát lại nổ dữ dội, hoa lửa tỏa sáng rực rỡ trong mắt Diệp Trung. Mặc dù Diệp Trung trong căn cứ huấn luyện ý thức đã thi đấu vô số, quang giáp bị hắn đánh nổ cũng không ít, nhưng không có được một nửa cảnh trước mắt, làm chấn động lòng người. Diệp Trùng cố gắng đè nén những suy nghĩ vớ vẩn trong lòng. Sống sống nhất định phải sống. Diệp Trùng như thôi miên, một lần lại một lần nói với chính mình, bản thân không thể chết ở đây, không dễ dàng gì rời khỏi cái hành tinh rắc đáng chết đó, thế giới bên ngoài vẫn chưa tìm hiểu qua, làm sao có thể chết ở nơi này. Mình không thể chết. Diệp Trùng ra sức gào thét trong lòng. Phù, phù. Diệp Trùng thở sâu từng hơi một, dần dần, tâm tình bắt đầu dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Phải làm sao đây? Cứ thế này, Tượng Diệp đoàn thua chỉ là chuyện sớm muộn, bản thân có bao nhiêu bản lĩnh, Diệp Trùng trong lòng hiểu rõ, hắn vẫn đuôi mù tự cao tới mức cho rằng mình thiên hạ vô địch. Theo tình hình này, dù mình có lên thì cũng sẽ không làm kết cục có chút thay đổi nào. Diệp Trùng bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ. Nhìn thấy hai bên quấn chặt vào nhau, không có ai chú ý bên này, trong lòng Diệp Trùng khẽ động, không bằng điều khiển một tàu thương lén trốn đi, dù sao lúc trước mình cũng thỉnh giáo qua kỹ xảo về mặt này với cô Thiếu Trạch. Vấn đề chắc không lớn. Không được, Diệp Trùng lập tức phủ định suy nghĩ này, với tốc độ của tàu bơn, đợi đám hải tặc này kết thúc trận chiến này, mình tính ra cũng không chạy được bao xa, hơn nữa tốc độ của tàu bơn chắc là không bằng tàu hải tặc, cuối cùng khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Nếu như điều khiển quang giáp bỏ chạy, đối phương nhất định sẽ không phát hiện, dù có phát hiện thì chắc cũng không phái người đuổi theo, hơn nữa nếu đuổi theo, người cũng không quá nhiều, nếu tới một hai tên, bản thân vẫn có sự chắc chắn nhất định. Nhưng quang giáp tuyệt không thích hợp bay đường dài, năng lượng không đủ, hơn nữa không có tiếp tế, đồ ăn, thức uống cũng không có, như vậy mà chạy đi, tính ra cũng chết đói, chết khát trong vũ trụ mênh mông. Vậy phải làm sao đây? Diệp Trùng đau đầu, nhăn tít lông mày. Đột nhiên, Diệp Trùng liếc thấy một tàu vũ trụ có hình dáng kỳ lạ, được rất nhiều tàu hải tặc vây ở giữa, mơ hồ chính là đầu não của tất cả tàu hải tặc. Lập tức, một suy nghĩ không tự chủ xuất hiện trong đầu Diệp Trùng, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không cách nào xóa đi. Lại nhìn tới mấy cục vẫn thạch mấy mươi mét vuông đang trôi nổi nơi xa, Diệp Trùng trong lòng lập tức có biện pháp. Chiến đấu đã trở nên căng thẳng tột độ, hai bên bắt đầu xuất hiện thương vong khá lớn, hầu như chú ý của mọi người đều tập trung tại trung tâm chiến trường. Một cơ hội lớn. Diệp Trùng nhanh chóng quyết định, cắn răng xông vào nguy hiểm, là sống là chết, chính ở trong chiêu này. Diệp Trùng ngồi thẳng trên ghế điều khiển, nhắm mắt lại, bắt đầu hít ra, thở vào theo một tiết tấu đặc biệt. Điều tiết bắp thịt toàn thân một cách có ý thức, thoải mái tâm tình. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên bàn điều khiển, 10 ngón tay tự nhiên hơi cong lại. Phút chốc, Diệp Trùng mở trừng hai mắt, thần quang bạo trướng. Quát nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên hóa thành hư ảnh, giữa sống và chết, Diệp Trùng không dám giữ lại chút gì. Diệp Trùng tin rằng, tốc độ hai tay lần này tuyệt đối là lần nhanh nhất từ xưa tới nay. Tăng tốc, đổi số, Diệp Trùng trong nháy mắt đẩy tốc độ lên cao nhất, lao chéo về phía tàu buôn trước mặt. Giống như có thâm thù đại hận không gì sánh bằng với tàu buôn đó. Khi còn cách chỉ có 10 mét, Diệp Trung đã tiến vào trong cái bóng to lớn hình thành bởi con tàu bơn, mắt thấy sắp đâm mạnh vào nó, hai tay Diệp Trung đột nhiên tăng tốc, động cơ hỗ trợ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng của phong sa trùng ầm ầm mở ra. Chỉ thấy phong sa trùng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, không nguy hiểm nào hơn lướt qua phía dưới tàu bơn, nơi phong sa trùng của Diệp Trung cách tàu bơn gần nhất chỉ có không tới 10 cm. Giờ gờ, ở bờ lì hệ vạ lệ ba. Diệp Trung chăm chú nhìn màn hình, trong đầu tính đi tính lại, hai tay không có chút trì hoãn, mồ hôi to như hạt đậu đầy trên trán. Rõ ràng thao tác như vậy đối với Diệp Trung mà nói, cũng cực kỳ tốn sức. Phía dưới tàu bơn chỉ rộng 50 mét, với tốc độ hiện tại, phong sa trùng của Diệp Trung chỉ cần không tới 1 giây thì đã xông ra khỏi phía dưới tàu bơn. Trong vòng chưa tới 1 giây chui qua phía dưới tàu bơn, phong sa trùng của Diệp Trung đã hoàn toàn biến dạng. Thân giáp màu đen 4 chân bóng đã biến thành lồi lon không bằng phẳng, lồi lên rất nhiều chỗ không theo nguyên tắc, cái đuôi bò cạp dài cũng bị thu vào trong con giáp. Phong sa trùng bây giờ xem ra giống như một vẫn thạch có thể thấy ở mọi nơi trong vũ trụ. Tất cả động cơ trước khi xông ra khỏi phía dưới tàu bơn một sát na đã hoàn toàn đóng lại. Một loạt các thao tác phức tạp như vậy, chính là trong chưa tới 1 giây thời gian này hoàn thành, có thể thấy tốc độ của hai tay Diệp Trung nhanh thế nào. Diệp Trung lần đầu tiên trong lòng cảm ơn huấn luyện bi thép tàn ác, vô nhân đạo của mục. Phong sa trùng giống như một viên vẫn thạch tiên lặng bay ra khỏi đám tàu bơn của đội bơn. Hai bên đang ra sức chiến đấu đều không chú ý tới sự tồn tại của viên vẫn thạch này. Chương 37, chương thứ 37. Ngụy trang một chức năng của riêng phong sa trùng, nó lợi dụng một lớp nhô lên không có quy tắc của bề mặt, ngụy trang thành vẫn thạch, tránh thoát hệ thống dò tìm của kẻ địch. Nhưng điều kiện để mở ra công năng này vô cùng ngặt nghèo, nó cần phải đóng tất cả hệ thống chức năng. Mà hệ thống động cơ từ trạng thái đóng chuyển sang trạng thái mở, cần rất nhiều thao tác, đây cũng chính là nói, khi ngươi sử dụng chức năng này, thì ngươi đã đánh đổi bằng tốc độ, vậy ngươi chỉ có cầu nguyện để có thể thành công thoát khỏi sự dò tìm của kẻ địch, nếu không, dù ngươi muốn chạy cũng không kịp nữa. Không nghi ngờ gì, đối với yêu cầu quá cao của thao tác là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất hạn chế chức năng này có thể được ứng dụng rộng rãi. Phong sa trùng của Diệp Trùng không chút động tĩnh gì len lỏi trong đám tàu bơn. Nếu như cẩn thận, thì sẽ phát hiện khối vẫn thạch này luôn dán sát vào phía dưới hoặc bên cạnh tàu bơn mà bay đi, lần nào cũng cách chút xíu, vô cùng nguy hiểm. Mỗi khi vượt qua một tàu bơn, Diệp Trung lại lợi dụng sự che chở của tàu bơn, trong thời gian cực ngắn hoàn thành một loạt thao tác mở động cơ, điều chỉnh góc độ, đóng động cơ. Sau khi vượt qua tàu bơn cuối cùng, Diệp Trung rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi. Phong sa trùng của Diệp Trung theo quán tính, từ từ bay tới nham thạch đang trôi nổi ở đằng xa. Bóng đêm tịch mịch, đen tối, sự chuyển động theo quán tính của một khối vẫn thạch không bắt mắt không hề làm bất cứ người nào chú ý. Lúc này, Diệp Trung mới phát hiện bản thân đã ướt sũng toàn thân, giống như vừa mới chui ra từ trong nước. Cảm giác đau do hai tay khẽ co giật truyền lại, là do thao tác vừa rồi đã vượt qua mức độ huấn luyện bình thường, làm hai tay chịu tải quá lớn mà dẫn tới sự không thoải mái. Chí mạng nhất là tay phải của Diệp Trung, một quyền đánh vỡ cửa kho, làm tay phải của hắn đã bị thương. Bình thường, bị thương ở mức này, Diệp Trung căn bản không để trong mắt, nhưng bây giờ điều hắn có thể làm chỉ là cầu nguyện tay phải ngàn vạn lần đừng tuột xích trong lúc này. Mồ hôi và máu trộn lẫn vào nhau, chất muối trong mồ hôi khẽ kích thích tay phải của Diệp Trung, cũng làm cho tay phải của Diệp Trung cảm thấy không mệt mỏi đến vậy. Với tốc độ hiện tại, đến được chỗ nham thạch vẫn cần khoảng 5 phút. Do đèn của phòng điều khiển đã bị tắt, màn hình xuất hiện trước mắt Diệp Trung tỏa ra ánh sáng u ám, giống như cảnh trong mơ. Đáng tiếc Diệp Trung không dánh để thưởng thức. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, không ngừng điều chỉnh nhịp hô hấp của mình, để có thể hồi phục một thể lực đã bị tiêu hao quá mức, hai tay nhẹ nhàng thao tác, xoa dịu sự mệt mỏi của hai tay. Diễn tiến trên chiến trường thế nào, Diệp Trung đã không dám đi xem. 5 phút, Diệp Trung nhìn thấy nham thạch phía trước từ từ lớn lên trong mắt mình, một sự khẩn trương chưa từng có xâm chiếm đầu óc, bước đầu tiên đã hoàn thành vô cùng hoàn mỹ, còn bước thứ nhì thì sao? Gần rồi, gần rồi, gần hơn nữa. Chính là lúc này. Khi phong sa trùng của Diệp Trung chui vào bóng của nham thạch, động cơ của phong sa trùng đột nhiên khởi động, đồng thời, tất cả động cơ hỗ trợ bên hông cũng mở ra, động cơ hỗ trợ không ngừng đổi hướng điều chỉnh góc độ, phong sa trùng giống như bị nham thạch hút vào, vạch nên một đường cong 1200, từ một bên nham thạch chui vào, sau đó lại từ một phía khác của nham thạch chui ra, cả quá trình giống như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên. Do khoảng cách của nham thạch với hai bên đều khá xa, nên không dễ bị người khác chú ý, đây chính là nguyên nhân Diệp Trung chọn khối nham thạch này. Hắn muốn lợi dụng khối nham thạch này để hoàn thành việc thay đổi phương hướng. Không nghi ngờ gì, Diệp Trung hoàn thành vô cùng đẹp mắt, Diệp Trung dám tin tưởng, dù mục ở chỗ này, đối với việc hắn chuyển hướng vừa rồi nhất định sẽ vô cùng vừa ý. Hệ thống động lực của phong sa trùng ngay trước khi bay ra từ một bên của nham thạch đã hoàn toàn đóng lại. Phương hướng bay của phong sa trùng tàu hải tặc. Ai cũng không chú ý tới vẫn thạch có khả năng thay đổi kết quả của toàn chiến trường, hiện đang bay tới tàu hải tặc với tốc độ bình thường này. Thấy tàu hải tặc càng lúc càng gần lại, tâm tình Diệp Trùng càng lúc càng khẩn trương. Góc độ hoàn toàn không có sai sót. Phong sa trùng của Diệp Trùng nguy hiểm đến không thể nguy hiểm hơn lướt sát qua tàu hải tặc đầu tiên ở vòng ngoài cùng, làm Diệp Trùng sợ đến toát mồ hôi đầy người. Bây giờ không có cơ hội cho Diệp Trùng thay đổi góc độ, chỉ cần động cơ của phong sa trùng có chút nào mở ra, ngụy trang lập tức sẽ biến mất. Có thể tưởng tượng, Diệp Trùng tuyệt đối chắc rằng bản thân lúc đó chỉ sợ trong chốc lát bị vô số pháo lửa bắn tới ngay cả cho cũng không còn chút nào. Phong sa trùng thuyết minh một cách hoàn mỹ cho năng lực tính toán của Diệp Trùng, thật sự là không có chút va chạm nào với tàu hải tặc, tiếp tục trôi sâu vào trong đám tàu hải tặc. Diệp Trùng cuối cùng cũng tới được mục tiêu tàu hải tặc có hình dạng kỳ lạ đó. Diệp Trùng bây giờ có thể khẳng định, tàu hải tặc này tuyệt đối không phải là tàu hải tặc bình thường. Nhìn tàu hải tặc được bảo vệ ở giữa này sắp thành con mồi của mình, Diệp Trùng từ trong xương cốt cảm nhận được một loại kích thích trước giờ chưa từng có, loại kích thích này giống như dòng điện chạy khắp toàn thân hắn, hắn hưng phấn tới mức gần như có chút run rẩy. Hai mắt Diệp Trùng đỏ ké, những mệt nhọc vừa rồi, sự đau đớn của vết thương, sự co giật của hai tay lúc này toàn bộ không cánh mà bay, thân thể Diệp Trùng giống như được thổi một sức sống mới, làm tinh thần hắn phấn chấn, hắn thậm chí cảm thấy trước giờ chưa từng có trạng thái tốt như vậy. Không giống sự cuồng nhiệt trong lòng, thao tác của hai tay Diệp Trùng vẫn đâu ra đấy như cũ, không có chút lộn xộn nào. Ngay khi phong sa trùng đi qua phía dưới của tàu hải tặc này, đuôi bò cạp của nó đột nhiên bắn ra, phù nhẹ một tiếng, thông qua dây thừng bằng hợp kim truyền lại. Đầu đuôi của phong sa trùng là một ống hút hình tròn to lớn, bình thường thu lại thành mũi khoan hình tròn. Đuôi bò cạp của phong sa trùng ngay lúc bắn tới phía dưới tàu hải tặc đột nhiên mở ra, hóa thành ống hút hình tròn, vững chắc hút vào phía dưới của tàu hải tặc. Thế trôi tới của phong sa trùng cuối cùng cũng dừng lại, Diệp Trùng cũng chút được sự thấp thỏm trong lòng. Diệp Trùng không khỏi tỉ mỉ đánh giá đáy thuyền gần trong gang tấc này. Ngay giữa đáy thuyền có một cái nắp lõm vào trong, ước chừng có khả năng từ bên trong mới có thể mở được. Trong quang giáp dùng trong vũ trụ đều có áo cứu hộ của sư sĩ, nó không chỉ có thể cung cấp oxy lâu tới 10 tiếng, mà còn có khả năng bay, đương nhiên, phạm vi bay cực nhỏ, chỉ là để có thể thuận lợi chạy tới tàu vũ trụ gần nhất. Diệp Trùng mặc áo cứu hộ, eo mang thanh chủy thủ Cố Thiếu Trạch đưa cho hắn, tay xách thùng công cụ, im lặng chui ra khỏi phòng điều khiển. Diệp Trùng không lập tức men theo dây thừng hợp kim bò lên trên, mà lại trôi tới bụng của phong sa trùng, tìm tới nơi cất giữ vũ khí. Diệp Trùng cẩn thận sử dụng thùng công cụ trong tay, lấy ra kiếm laser gắn trên phong sa trùng, súng thì Diệp Trùng bây giờ không dám dùng, thứ này lúc nào cũng có thể bộc lộ bản thân, Diệp Trùng không dám lấy mạng của mình ra mạo hiểm. Diệp Trùng lấy ra kiếm laser dài tới 3 mét. Hình dáng khá là hài hước. Cẩn thận men theo dây thừng hợp kim bò tới phía dưới tàu hải tặc này, tới chỗ cái nắp lõm vào trong đó, quan sát tỉ mỉ cái nắp này, quả nhiên là mở ra từ phía trong, Diệp Trùng lập tức tiêu tan ý tưởng dùng hộp công cụ để mở cái nắp này, liền tiện tay quăng hộp công cụ sang một bên, hai tay nhấc thanh kiếm laser lên. Là sống là chết, trông vào lần này. Kiếm laser trong tay Diệp Trùng không hề do dự đâm vào cái nắp. Chương 38, chương thứ 38. Tàu hải tặc này không biết là do nguyên liệu nào tạo thành, mặc dù sử dụng kiếm laser, Diệp Trùng cũng khá tốn sức, mồ hôi trên trán Diệp Trùng không kiềm chế được chảy ròng ròng, ánh sáng chói mắt do kiếm laser phát ra, trong trời đêm tối tăm cực dễ làm người khác chú ý, nếu mà không nhanh lên, bị người khác phát hiện thì việc lớn không xong rồi. Tay còn lại của Diệp Trùng nắm dây thừng hợp kim của vòi hút đuôi bò cạp, để tìm chỗ mượn lực. Diệp Trùng bây giờ chỉ hy vọng lực hút của vòi hút đủ lớn, ngàn vạn lần đừng làm cho mình bị kéo xuống dưới. Kiếm laser từng chút một đâm vào phía dưới tàu hải tặc. Vỏ dày thật. Kiếm laser đâm ngập tới trôi mà vẫn không có cảm giác đâm xuyên, hết cách, Diệp Trùng chỉ đào từng chút một. Kiếm laser làm việc này thật không tốt, nếu có một cái xẻng laser thì tốt hơn nhiều. Lúc này đây Diệp Trùng cũng không quên nói đùa với mình, thả lỏng một chút thần kinh đang căng thẳng. Bởi vì hắn mẫn cảm phát hiện ra mình vì quá khẩn trương, cơ bắp đã trở nên có chút căng cứng. Trên hành tinh giác, vô số lần ở giữa lằn danh sống và chết. Diệp Trùng chính là dùng cách này để mang lại may mắn cho bản thân. Hình dáng bây giờ của Diệp Trùng cực giống một con nạ nổ bột, rộ bù cực nhỏ, thậm chí có thể hoạt động trong mạch máu con người, đang hoạt động trong vũ trụ, mà bọn chúng thường là dùng để lao động rất khổ cực. Đột nhiên, kiếm laser trong tay nhẹ hững, Diệp Trùng không khỏi vui mừng, cuối cùng cũng đục thủng rồi. Cẩn thận dùng kiếm laser khoét một lỗ nhỏ đủ lớn cho một người, sau đó Diệp Trùng thu phong sa trùng vào không gian thứ nguyên, sứ mệnh của nó đã hoàn thành. Diệp Trùng cẩn thận chui vào tàu hải tặc, vừa chui vào, Diệp Trùng liền cảm thấy thân thể nặng nề, hơi loạng choạng một cái, kiếm laser trên tay suýt rơi xuống. Diệp Trùng mới nghĩ ra là nơi này đã nằm trong phạm vi của hệ thống lực hấp dẫn ở trong tàu. Nhờ vào ánh sáng của kiếm laser, Diệp Trùng cẩn thận đánh giá xung quanh. 35. Trong phòng điều khiển chính, lão đại một mắt rít một hơi xì gà, lười biếng ngồi trên khế điều khiển mềm mại, rất là thoải mái. Quân sư que tuổi kính cẩn nghiêm túc đứng sau lưng hắn. Lão đại một mắt cười ha hả, đám nhóc này đánh cũng không tồi, thật là có chút bản lãnh. Chậc chậc, tên thiết tử này thật là dũng mãnh, không hổ là một hổ tướng của lão tử. Nhưng, con dê lần này cũng thật là có chút khó gặp a, đáng tiếc, lại gặp phải chúng ta, hì hì, lần này chúng ta phát tài rồi. Lão đại một mắt tham lam nhìn tàu buôn to lớn, trong mắt vô số vàng, kim cương bay lượn. Quân sư que tuổi không khỏi gật gật đầu, đồng ý, gương mặt trắng bệch không có thịt đỏ gay như uống rượu say. Rõ ràng lần này vô tình gặp được một con dê mập hiếm thấy vượt xa tưởng tượng cũng làm cho người vốn âm trầm như hắn cao hứng đến không biết đông tây nam bắc. Cũng may, trong tình trạng này mà hắn vẫn không quên vuốt mông ngựa lão đại, đây đều là lão đại anh minh à, lão đại, lần này có thể đủ cho chúng ta ăn no uống say mấy tháng rồi. Nhưng, lão đại, nghe tin tức truyền ra từ Hắc Giác, nghe nói gần đây các loại hàng hóa trong Hắc Giác đặc biệt thiếu hụt, những tên đó đã thông báo rằng, nếu như ai có thể mang hàng hóa tới, không chỉ mua giá cao, mà còn có thể được không ít điểm Hắc Giác. Em tính thế này, người xem, chúng ta hay là mang hàng hóa này tới Hắc Giác, bán cho mấy tên đó, một là không thua lô bao nhiêu, hai là mấy điểm Hắc Giác này đối với chúng ta có nhiều chỗ tốt lắm. Khi lão đại một mắt vừa nghe hai chữ Hắc Giác, cả người không khỏi run một cái, tới khi nghe tới điểm Hắc Giác, con mắt duy nhất lập tức sáng rực lên. Hắc Giác, một nơi thần bí, là trung tâm tuyệt đối của thế lực Hắc Ám. Đồng thời cũng là thiên đường mua sắm, mỹ nữ đẹp nhất, rượu thơm ngon nhất, quần áo lộng lẫy nhất, phục vụ chu đáo nhất, quan giáp tiên tiến nhất, chỉ cần thứ ngươi nghĩ tới, nơi đây đều có tốt, ngay cả ngươi nghĩ không ra, nơi đây cũng có, dã thú ngươi chưa từng nhìn thấy, đủ loại những thứ kỳ lạ, quý hiếm tuyệt đối có thể làm ngươi mở rộng tầm nhìn. Tiên tệ của năm thiên hà lớn đều có thể sử dụng ở đây, nhưng đây chỉ là những dịch vụ ở khu bên ngoài. Nếu như ngươi muốn tiếp xúc với khu trong thần bí nhất, đặc biệt nhất của Hắc Giác, vậy thì ngươi cần phải sử dụng tiền tệ do Hắc Giác tự mình phát hành điểm Hắc Giác. Tiền tệ của năm thiên hà lớn tuyệt không thể đổi được điểm Hắc Giác, trừ phi có người nguyện ý dùng điểm Hắc Giác có được đổi với ngươi. Trên thị trường, giá trị một điểm Hắc Giác đã là giá trên trời, nhưng vẫn không có ai mang điểm Hắc Giác có được bán ra. Đối với hải tặc giống như lão đại một mắt này, mỗi một điểm Hắc Giác đều rất quý giá. Cứ một khoảng thời gian ngắn, hội trưởng lão Hắc Giác sẽ công bố một loạt các quy thác, nếu như hoàn thành một hạng mục trong đó thì có thể thu được phần thưởng tương ứng, chính là điểm Hắc Giác. Ngoài ra, người làm việc ở khu trong, phần thưởng và tiền lương của họ cũng là điểm Hắc Giác. Song, mặc kệ là ủy thác của hội trưởng lão Hắc Giác hay là muốn vào khu trong làm việc đều không phải là một việc dễ dàng gì. Ủy thác của hội trưởng lão có độ khó rất lớn, ngay cả lão đại một mắt này có vô số thủ hạ, thực lực bản thân cũng bất phàm cũng chỉ trơ mắt ra nhìn. Nếu như ngươi có thể vào khu trong của Hắc Giác làm việc, vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi tại phương diện này tuyệt đối đã đạt tới trình độ cấp đại sư. Chỉ cần trình độ ngươi đủ cao, mặc kệ thân phận ngươi có vấn đề gì, đều sẽ không trở thành rào cản để ngươi tiến vào khu trong, ở nơi đây, thực lực quyết định tất cả. Đồng thời, vẫn còn một cách khác để có được điểm Hắc Giác dùng tin tức hoặc tình báo có giá trị để đổi, sẽ có chuyên viên đánh giá tin tức do ngươi cung cấp, rồi cho ngươi điểm Hắc Giác tương ứng. Lão đại một mắt vội vàng hỏi, tin tức này của ngươi chính xác chứ? Que tuổi cung kính nói, em từ Jackson mà biết được, cũng loáng thoáng nghe mấy người khác nói tới việc này. Jackson. Lão đại một mắt trầm ngâm, Jackson là một nhân vật tài ba trong giới hải tặc, không giống với đoàn hải tặc Hồng Kỳ ưng người đông thế mạnh, Jackson trước giờ luôn độc lai độc vãng, nhưng trong đám hải tặc không có ai dám vì hắn chỉ có một mình mà coi thường, hàng của hắn trước giờ không ai dám cướp. Nhưng tất cả mọi người đều không nói ra được tại sao không thể đụng tới con người này, nhưng không ai không tuân thủ cái quy luật như là quy luật ngầm trong nghề này. Nếu như là Jackson, vậy 80-90% là thật rồi. Lão đại một mắt nói, chỉ là chỗ này cách Hắc Giác xa quá, chúng ta mang theo đống hàng hóa lớn vậy, trên đường không ít kẻ dòm nó, muốn chia một ít canh. Quân sư que tuổi khuyến khích, nhưng, lão đại, cơ hội kiếm điểm Hắc Giác này khó gặp lắm à, em cảm thấy, lần mạo hiểm này đáng làm. Hơn nữa, cho dù có người dọc đường muốn có ý đồ với chúng ta cũng không phải là ăn kiêng, hơn nữa lão đại người tự mình toa chấn, có cho bọn chúng cũng không dám vuốt râu hùng đâu. Nếu như lần này chúng ta thành công, vậy về sau chúng mà gặp chúng ta thì chỉ có thể vắt giỏ mà chạy thôi. Lão đại một mắt quyết đoán nói, không sai, ngươi nói đúng, cơ hội tốt như vậy thế nào cũng không thể bỏ qua. mạo hiểm một tí cũng đáng. Điểm hắc giác chính là thứ mà lão tử ta mơ cũng thấy. Lão tử hay còn thiếu vài điểm hắc giác nữa là đủ để đem đổi đống đồng nát này của chúng ta, hi hi, tới lúc đó, bên ngoài không phải là tùy ý lão tử ta tung hoành sao. Quân sư que tuổi nịnh bợ nói, lão đại thánh minh. Lão đại một mắt đắc ý vô vô vai quân sư que tuổi, ha ha, yên tâm, lão tử ăn thịt, cũng sẽ không quên cho ngươi uống canh đâu. Sắc mặt quân sư que tuổi như nở hoa, không khỏi gật đầu, không lưng. Hai người đang đắm chìm trong ngộng ảo vô cùng không phát hiện một bóng người xẹt qua trên màn hình. Chương 39, chương thứ 39. Diệp Trung Yên nắng mai phục ở ngoài cửa, giống như một con báo săn, trong một góc tối tăm chờ đợi thời cơ, chỉ chờ khoảnh khắc con mồi lộ ra một chút sơ hở. Trên đường đi, Diệp Trung không hề gặp một người nào, cả con tàu hải tặc giống một con thuyền trống, tới tận khi Diệp Trung đi tới gần phòng điều khiển chính, nghe thấy có người nói chuyện, Diệp Trung mới lén lút lẩn tránh. Trong phòng điều khiển chính chỉ có hai người, xem tình hình người đeo miếng che mắt màu đen, chỉ lộ một con mắt ra ngoài kia dường như là kẻ đứng đầu, người còn lại rõ ràng rất sợ hắn. Diệp Trung sờ sờ thanh chùy thủ ở eo. Kiếm laser bởi vì quá dài, không gian khá nhỏ trong tàu không thuận tay tí nào. Hơn nữa ánh sáng do nó phát ra thật quá bắt mắt, rất dễ làm người khác chú ý. Diệp Trung tiện tay liền quăng nó vào một góc tối. Áo cứu sinh trên người cũng cởi ra, thứ đó thật quá cồng kềnh, hành động không tiện. Lão đại một mắt chính đang thông qua màn hình chỉ huy thủ hạ, quân sư que tuổi đứng sau lưng lão đại một mắt, hai người đều quay lưng lại với Diệp Trung. Diệp Trung nhẫn mại chờ đợi cơ hội tốt nhất. Lão đại một mắt ra lệnh một hơi, rồi thở phì phò tắt máy liên lạc. Thời khắc Diệp Trung chờ đợi chính là đây. Diệp Trung không lưng, không chút tiếng động nấp sau lưng lão đại một mắt, trong phòng điều khiển chính trải một lớp thảm trải sàn dày cộm giúp ích rất nhiều cho Diệp Trung, rơi lên trên đó mà không nghe tiếng động gì. Trực giác của người thường xuyên lăn lộn giữa sống và chết đối với nguy hiểm thường làm người khác kinh ngạc, lão đại một mắt dường như có chút phát giác, đang tính nhìn ra phía sau một cái. Diệp Trung giật mình. Hai chân đột nhiên phát lực, thân hình xông mạnh tới, chủy thủ trên tay phải như lưới rắn độc thẻ ra, vừa nhanh, vừa độc, vừa chuẩn. Diệp Trung trước giờ không có thói quen nương tay, vừa mới ra tay, chủy thủ trong tay khóa chặt cổ của lão đại một mắt. Diệp Trung tin chắc rằng, nếu như cứ tiếp tục như vậy, cổ đối phương tuyệt đối phải để lại một lỗ thủng lớn. Lão đại một mắt nghe thấy tiếng gió rít lên sau lưng, trong lúc kinh hãi cũng mặc kệ cái gì là phong độ, hai tay vô lên tay vịt, cả người giống như quả banh ra lăn về phía trước, vô cùng nguy hiểm tránh thoát một kích này của Diệp Trung. Khi thân hình rời khỏi ghế, vẫn không quên mở máy liên lạc lên. Quân sư que tuổi rõ ràng vẫn không có phản ứng, ngây ngốc nhìn lão đại một mắt đột nhiên lăn trên thảm trải sàn, trong lòng nghi hoặc, lão đại làm gì vậy? Diệp Trung không ngờ một kích mình cho rằng tất trúng vậy mà lại trật, không khỏi hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn quân sư que tuổi đang ngây ngốc đứng một bên, gần như hoàn toàn là bản năng, nắm tay trái của Diệp Trung mạnh mẽ đánh trúng eo của quân sư que tuổi, thịch, quân sư que tuổi liền giống như một con búp bê vải bị đánh bay đi, vẽ nên một đường họa dạ tổn trên không, mạnh mẽ đập lên tường, máu tươi phun ra làm cho bức tường trắng nở ra vô số hoa đào. Lão đại một mắt thấy uy lực một quyền của Diệp Trung đạt tới mức độ này, sắc mặt kỳ biến. Màn hình đột nhiên hiện ra làm Diệp Trung giật mình. Sắc mặt thủ hạ trên màn hình đầy nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao vừa mới ngắt liên lạc, lão đại lại gọi mình. Liên hỏi, lão đại, người còn có gì phân phó? Lão đại một mắt không khỏi chửi lớn, phân phó cái đít, đầu heo, không thấy lao tử bị người truy sát sao? Còn không mau tới. Giọng nói lao đại một mắt đột nhiên tắc nghẹn, bởi vì hắn đã nhìn thấy Diệp Trung lao về phía hắn. Hắn hiểu, chỉ cần bản thân trì hoãn một lát, thủ hạ của mình sẽ có thể kéo tới. Chỉ cần một phút, không, có lẽ nửa phút cũng đủ rồi. Lão đại một mắt tự an ủi mình. Lão đại một mắt trước mắt hoa lên, Diệp Trung giống như quỷ mị, đã tới trước mặt mình, một điểm hàn quang trên lưới chủy thủ dưới ánh đèn kéo theo một cái đuôi lúc có lúc không, phiêu hốt bất định. Sắc mặt lão đại một mắt triệt để thay đổi. Hắn không ngờ đối phương ngoài lực lượng kinh người, ngay cả tốc độ cũng đáng sợ như vậy. Lão đại một mắt trải qua vô số sóng to gió lớn, hắn rất rõ, sức mạnh tuy rằng lợi hại, nhưng so với tốc độ nhanh, tính thực dụng kém rất nhiều. Nhanh, độc, chuẩn, nhanh đứng đầu. Không phải vẫn có một câu nói, không gì không thể phá, chỉ nhanh không thể phá. Nhưng nếu như sức mạnh và tốc độ kết hợp cùng với nhau, vậy thì tuyệt đối là rất khủng bố. Lão đại một mắt nằm mơ cũng không ngờ hôm nay lại gặp một nhân vật lợi hại như vậy. Trong lòng không ngừng nặng trĩu. Lão đại một mắt cũng là một nhân vật lợi hại, thấy không né tránh kịp, liền cắn răng, dùng hai cánh tay, bảo vệ nơi yếu hại. Rắc, trước tiên là tiếng chủy thủ đâm vào thịt, tiếng động vang lên sau đó là tiếng xương cốt gãy, lão đại một mắt kêu thảm một tiếng, nỗi đau sâu tận xương tủy giống như thủy triều nhấn chìm hắn, theo bản năng hắn muốn làm gì đó để giảm nhẹ phần nào nỗi đau này. Diệp Trung nhìn thấy lão đại một mắt vì quá đau khổ mà lộ ra sơ hở, nhẹ nhàng linh hoạt rút chủy thủ ra, một vòi máu tươi như suối phun. Ánh mắt Diệp Trung chăm chú, chủy thủ trên tay phải như lưỡi rắn độc, hôn lên yết hầu của lão đại một mắt, không chút sai sót. Con mắt duy nhất của lão đại một mắt lồi ra như cá chết, nhìn chằm chằm Diệp Trung, giống như vẫn không thể tin tưởng được kết quả này, một tay bụm lấy yết hầu, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ có tiếng thều thào của khí quản bị cắt đứt, máu tươi quần quần chảy ra từ cái miệng đang mở rộng. Mấy giây sau, lão đại một mắt mới mềm nhũn ngã xuống. Thủ hạ của lão đại một mắt trên màn hình hoàn toàn ngây ngốc ra, đầu óc vẫn như mạch điện bị đoản mạch, trợn trừng nhìn mọi việc xảy ra trước mắt. Đợi đến khi lão đại ngã xuống, hắn mới tỉnh lại, giận dữ giống lên. Diệp Trung lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó tắt máy liên lạc. Diệp Trung biết, việc cần làm bây giờ chỉ có một, chính là bỏ chạy. Diệp Trung ngồi lên bàn điều khiển con tàu này chạy ra phía sau, do lần đầu điều khiển tàu vũ trụ. Cảm giác tay của Diệp Trùng vô cùng xa lạ, hơn nữa tàu hải tặc bảo vệ lão đại một mắt xung quanh cũng không ít, Diệp Trùng liên tục va chạm với mấy tàu hải tặc lân cận. Tàu hải tặc xung quanh vẫn chưa nhận được tin lão đại một mắt đã chết, chỉ cho rằng lão đại nhất thời muốn khởi động tàu hải tặc để đùa giỡn, hơn nữa va chạm cỡ này không hề gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng gì đối với thân tàu. Hải tặc ở trên mấy tàu hải tặc khác ngược lại còn cười ha hả nhìn màn biểu diễn vụng về của lão đại, bình thường muốn tìm cơ hội cười nhạo lão đại như thế này thật là khó a. Chẳng bao lâu, Diệp Trung liền tìm ra bí quyết trong đó, thật ra không khác mấy với việc điều khiển quang giáp. Phí Địch âm thầm kêu khổ, đám hải tặc này một mực không ngừng luân phiên quấy rối, năng lượng quang giáp bên mình đã sắp cạn hết rồi, mà đối phương căn bản không cho bên mình cơ hội bổ sung năng lượng, chỉ cần thêm 2, 3 phút nữa, đám huynh đệ bên mình sẽ bởi vì năng lượng cạn kiệt mà biến thành cừu non để mặc người sâu xé. Phí Địch gần như tuyệt vọng. Đột nhiên, trên chiến trường xuất hiện một màn vô cùng ngụy dị. Đầu tiên một tên hải tặc dừng lại, sau đó các hải tặc khác giống như bị truyền nhiễm, không tới nửa phút, gần như tất cả hải tặc đều dừng tấn công. Phí Địch nhìn thấy một màn vô cùng ngụy dị này, nghĩ mãi cũng không hiểu, là âm mưu ư? Kẻ địch căn bản không cần dở trò này. Kẻ địch tha cho bọn mình một con đường sống ư? Hai, một đám hải tặc giết người không chớp mắt cũng biết ăn chay niệm Phật ư? Vậy thì bản thân cũng trở thành thánh nhân rồi. Không dám nghĩ nhiều, Phí Địch chỉ sợ cơ hội không tranh thủ liền mất đi. Vội vàng chỉ huy đám thủ hạ mau chóng trở về bổ sung năng lượng. Liều mạng bay về, Phí Địch vẫn không quên quay đầu lại nhìn, liền ngay cả trong mắt cũng xem chút nữa rớt xuống đất, kẻ địch vậy mà cũng bay ngược lại, hơn nữa so với mình còn bay nhanh hơn. Phí Địch thất thần, xem chút nữa đụng đầu vào tàu bơn, luống cuống hết chỗ nói. Vừa rồi chiến trường vẫn còn pháo lửa giờ bay, bắn giết lẫn nhau, nháy mắt đã không còn một người. Trong chuyện này, khi nói tới màn hình, tức là nói tới loại màn hình này. Chương thứ 40. Lại nhìn tình hình phía sau, lập tức làm Diệp Trung giật mình. Diệp Trung bây giờ giống như một tổ ong đầy mật ngọt, phía sau là một đám ong vỏ vẽ dày đặc xít sao đuổi theo, làm cả đời Diệp Trung lần đầu tiên có cảm giác chọc phải tổ ong vỏ vẽ. Không dám nghĩ nhiều, Diệp Trung nhanh chóng tăng tốc độ lên cao nhất, hiện nay điều duy nhất hắn có thể làm chính là cầu nguyện tính năng của con tàu hải tặc dẫn đầu này đủ tốt, nếu không, hắn không hề hoài nghi rằng nếu như bản thân bị đuổi kịp. Kết quả duy nhất của bản thân chính là bị đám hải tặc đang phẫn nộ này xé thành từng mảnh vụn. Điều đáng mừng chính là tính năng của con tàu hải tặc này quả nhiên vượt xa tàu vũ trụ thông thường, rõ ràng lão đại một mắt ngày trước cũng rất sợ chết, nhưng lần này lại tiện nghi cho mình. Diệp Trung điều khiển tàu hải tặc chạy trối chết. Đám hải tặc cũng giao giết đuổi theo không bỏ. Có hải tặc thậm chí điều khiển quang giáp ngồi trên tàu hải tặc, không ngừng bắn Diệp Trung, súng tàng quang, súng hướng ngoại, súng nhắm laser, thậm chí còn có pháo bắn hạt. Nhưng không biết con tàu này vốn là tàu lãnh đạo của hải tặc đã trải qua cải tiến thế nào, mấy loại súng, pháo đó bắn lên vỏ ngoài, căn bản không đau không xước, chỉ có súng nhắm laser mới có thể lưu lại một lỗ nông cạn trên bề mặt. Lãnh đạo mới của đám hải tặc hiện nay, vốn là ái tướng dưới trướng của lão đại một mắt, thiết tử, bây giờ đang hối hận đến xanh cả ruột, bản thân vốn chẳng có việc gì làm lại đi cải tiến tàu hải tặc này mạnh mẽ đến như vậy. Diệp Trung vừa thấy đạn pháo của đám hải tặc không hề tạo thành uy hiếp gì tới mình, không khỏi sung sướng. Dần dần, khoảng cách giữa Diệp Trùng và đám hải tặc càng lúc càng lớn, tốc độ của tàu hải tặc này rõ ràng cao hơn hẳn tàu hải tặc khác. Nguy cơ tạm thời được giải trừ, Diệp Trùng không khỏi thở phào một hơi, chuyển sang chế độ tự động bay, lúc này mới cảm thấy toàn thân rã rời. Đặc biệt là hai tay, giống như bị kim chích vậy. Ngồi trên ghế chỉ huy êm ái, một sự buồn ngủ mãnh liệt xâm chiếm đầu óc, Diệp Trùng vẫn một mực khẩn trương lúc này cuối cùng cũng thả lỏng, cũng không chịu được thêm, khỏi chìm vào mộng đẹp. Đợi khi Diệp Trùng tỉnh lại, đã là 6 tiếng sau. Mùi máu tanh bay đầy trong phòng điều khiển chính làm Diệp Trùng không khỏi nhíu mày, nhấc thi thể đầu lĩnh hải tặc lên, tiện tay ném hắn vào lối đổ rác. Khi Diệp Trùng đi tới bên cạnh quân sư que tuổi bên cạnh tường, không khỏi ngây người, cái tên nhìn yếu không chịu nổi gió này vậy mà không có chết. Không thể nào chứ, Diệp Trùng biết sức mạnh một đấm đó của mình, ngay cả khỏe mạnh như lão đại một mắt đó, chịu một quyền này cũng chắc chắn không xong. Thế nào cũng không giống tên yếu ớt trước mặt, có thể chịu đựng được. Trong lòng Diệp Trùng khẽ động, thò tay cởi y phục của quân sư quét ủi, quả nhiên, Diệp Trùng phát hiện một bộ y phục màu vàng nhạt, phía trên xen lẫn vô số sợi đen ở bên trong. Diệp Trùng cởi bộ y phục trên người quân sư que tuổi này xuống, độ dẻo dai thật mạnh, hai tay Diệp Trùng ra sức kéo, bộ y phục này vậy mà không hề phát ra tiếng giọt giọt bị xé rách như dự tính của Diệp Trùng, hơn nữa vẫn hoàn hảo như cũ. Diệp Trùng không khỏi cảm thấy hứng thú, liền mặc lên người, Diệp Trùng thử đấm một đấm vào ngực mình. Chuyện lạ liền phát sinh, Diệp Trùng chỉ cảm thấy nửa thân trên đột nhiên nóng lên, mà sự đau đớn trong tưởng tượng lại cực kỳ nhỏ bé. Diệp Trùng bừng tỉnh ngộ. Thì ra công năng của bộ y phục này chính là đem lực lượng tấn công tại một điểm nào đó phân tán ra khắp mọi nơi của cả bộ y phục này. Đây chính là một món đồ tốt để giữ mạng, Diệp Trùng không khỏi thích đến không muốn rời, cẩn thận mặc nó ở trong cùng. Đương nhiên, trong lòng vẫn không tránh khỏi nói thầm, nếu như là một bộ mặc toàn thân thì càng tốt biết mấy. Lúc này đúng lúc quân sư que tuổi tỉnh lại, phát hiện nửa thân trên của mình trong không, lạnh lẽo, không khỏi hoảng sợ, ngươi đừng qua đây, đại ca, ngươi tha cho ta đi mà. Cầu xin ngươi đó. Thấy Diệp Trùng vẫn lạnh lùng nhìn mình, quân sư que tuổi nuốt nước miếng ừng ực, sắc mặt hoảng sợ, hồi lâu sau, hắn e dè ấp úng nói, đại ca, ta là lần đầu tiên, người ngàn vạn lần phải nhẹ nhàng một tí. Giờ gờ, chết sặc vì tên này. Diệp Trùng cũng không nhịn thêm được nữa, choáng váng té phịch trên mặt thảm, miệng sùi bọt mép. Thấy tay của Diệp Trùng đã sở tới chùy thủ ở eo, quân sư que tuổi sắc mặt đại biến, không khỏi vội vàng cầu xin, đại nhân tha mạng. Chỉ cần đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện ý từ nay đi theo đại nhân, làm thân châu ngựa, vô nước sôi, xuống biển lửa cũng không nề hà. Diệp Trùng từ từ rút chùy thủ ra, thong thả nói, cho ta một lý do không giết ngươi. Mồ hôi trên trán quân sư que tuổi càng nhiều hơn, hắn cũng không dám lau, vội vàng nói, tiểu nhân đối với hoàn cảnh khu vực lân cận cực kỳ quen thuộc, nếu như đại nhân có thể tha mạng cho tiểu nhân tuyệt đối có thể chắc chắn chạy thoát sự truy đuổi của đám hải tặc đó. Hải tặc khu vực này tiểu nhân cũng vô cùng rõ ràng, mấy việc chạy lang xăng, lo việc vặt cũng rất quen thuộc. Quân sư que tuổi vừa mở miệng, khẩn trương trong lòng liền có chút dịu xuống, nói chuyện càng lúc càng lưu loát, thao thao bất tuyệt. Trong lòng Diệp Trùng khẽ động, hoàn cảnh xung quanh mình thật sự vô cùng xa lạ, nếu như cứ giống bây giờ, như rồi không đầu, bay loạn xa, chắc chắn sẽ bị đám hải tặc đó đuổi kịp. Có lẽ thu một tên thủ hạ như vậy tính ra cũng là một ý không tồi. Quân sư que tuổi sắc sảo vô cùng, thấy vẻ mặt Diệp Trùng thay đổi, trong lòng không khỏi ngầm vui mừng, xem ra có cửa rồi. Quyết định rồi, Diệp Trùng lạnh nhạt liếc nhìn quân sư que tuổi, nói, ngươi nói cũng có lý, mạng của ngươi giữ lại, nhưng, nếu như ngươi làm điều gì đó không nên làm. Ai? Diệp Trùng khẽ rung cổ tay, chùy thủ trên tay giống như một tia sét màu đen, phập, cắm sâu vào trên tường cách má quân sư que tuổi sắc giản, cắm sâu tới tận trôi. Quân sư que tuổi chỉ cảm thấy má mình hơi lạnh, không khỏi hồn phi phách tán, đợi đến khi phát hiện bản thân vẫn còn nguyên vẹn, không khỏi thở phào ra. Khi quân sư que tuổi vừa bình tĩnh lại, quay đầu nhìn chùy thủ cắm trên tường, tâm tình vừa mới thả lỏng liền lại khẩn trương lên, sức mạnh thật khủng bố. Tất cả tường của con tàu hải tặc này đều là do cỡ lặt tiệp ít hàm lượng cắt bòn có cường độ cực cao chế tạo nên, ngay cả súng hồng ngoại bắn cũng e rằng chẳng qua để lại một lỗ nhỏ, không ngờ ông chủ mới của mình vậy mà có thực lực khủng bố như vậy. Đến khi nghe Diệp Trùng không giết hắn, tâm tình hắn mới triệt để thả lỏng, vội vàng khom lưng để thể hiện sự trung thành của mình. Thật ra hắn cũng có tính toán của riêng mình, bản thân tuy rằng là nhân vật số 2 của Hồng Kỳ Ưng, nhưng hắn hiểu rõ đó chẳng qua là do sự tin cậy của lão đại, so với nhân vật số 3 Thiết Tử, uy tín trong đám anh em, hắn tự biết là không bằng Thiết Tử. Bây giờ lão đại đã chết, đám anh em chắc chắn ủng hộ Thiết Tử lên làm thủ lĩnh, bản thân trước giờ bất hòa với Thiết Tử, bây giờ Hồng Kỳ Ưng cũng không còn đất cho mình dung thân, ở lại thì sớm muộn gì cũng chết. Vị chủ nhân mới trước mắt này cũng không khó ứng phó. Đặc biệt là loại vẻ mặt lạnh lùng khi hắn giết người đó, làm cho quân sư que tuổi khiếp sợ. Đây tuyệt đối là một ông chủ giết người không nháy mắt, trên tay không biết đã nhiễm bao nhiêu sinh mạng. Đây thật sự là sự ngộ nhận của quân sư que tuổi với Diệp Trùng, nói Diệp Trùng giết chóc không chớp mắt thì đúng, nhưng nếu nói rằng trên tay Diệp Trùng đã có rất nhiều mạng người, vậy thì tuyệt đối là oan uổng cho Diệp Trùng rồi. Diệp Trùng lớn lên tại hành tinh rác, từ bé đã vùng vây giữa đám sinh vật biến dị để mà sinh tồn, trong mắt hắn, người và các loại sinh vật biến dị khác không hề có khác biệt gì lớn, cho nên giết một người đối với hắn mà nói hoàn toàn chẳng có gì khác biệt so với giết một con sinh vật biến dị. Diệp Trung nhíu mày phẩy tay cắt ngang những lời định hót thao thao bất tuyệt của quân sư quét tuổi, lạnh leo nói, về sau không được làm thế nữa, bây giờ cho ta biết, ngươi gọi là gì? Tiểu nhân tên là Bách Lý Nam. Quân sư que tuổi cung kính trả lời. Chương thứ 41. Bách Lý Nam cuối cùng cũng nắm được một chút tính khí của vị chủ mới này, vị chủ nhân mới trẻ tuổi trước mặt này không thích nói cười, cả ngày lạnh lùng, thích mọi người, thích làm việc dứt khoát, nhanh chóng, thích làm việc thiết thực, đối với mấy thứ nịnh hót, tân bốc hoàn toàn miễn nhiễm, hắn trước giờ chưa từng tỏ ra rất chán ghét mấy thứ này, nhưng Bách Lý Nam rõ ràng thấy được hắn đối với mấy lời này không hề kiên nhẫn. Đúng, chính là không kiên nhẫn. Đối với sự phân biệt cao thấp gì đó, vị chủ nhân này cũng không hề xem trọng, nhưng, Bách Lý Nam không dám có bất cứ biểu hiện bất kính nào. Thật là một người kỳ quái a. Nhưng Bách Lý Nam tinh minh cỡ nào, thấy Diệp Trùng không thích như vậy, liền thay đổi tác phong thường ngày, làm việc sạch sẽ, gọn gàng, thận trọng, thỏa đáng. Diệp Trùng cuối cùng mềm mỏng hơn một chút, từ từ cũng phát hiện tên gia hỏa này tính ra cũng không tồi. Nếu như lão đại một mắt bây giờ còn sống, thấy được dáng vẻ chính thức của Bách Lý Nam lúc này, e rằng ngay cả con mắt duy nhất cũng muốn rớt xuống đất. Bách Lý Nam cung kính nói, đại nhân, bọn chúng chắc là đuổi về phía Ba Xích Tinh. Một, bọn chúng chắc chắn không nghĩ rằng chúng ta sẽ đi xuyên qua vành đai toái thạch là đá vụn, rồi rẽ sang dệ nổ ốt. Bách Lý Nam bây giờ đối với Diệp Trùng có thể nói là vô cùng khâm phục. Diệp Trùng mấy ngày này để quen thuộc với các kỹ xảo điều khiển tàu vũ trụ, vẫn luôn luyện tập rất cực khổ, vượt xa tưởng tượng của Bách Lý Nam, với hắn mà nói. Đây tuyệt đối chẳng có khác biệt gì với việc tự ngược đãi bản thân. Một, never, trong đảo có nghĩa là bãi, là miếng đất lộ ra khi trùy chiều xuống, như bãi sông chẳng hạn. Trong chuyện này chắc để chỉ các trạm tiếp tế, giống như ốc đảo giữa sa mạc, bổ sung nước cho các đoàn người đi trong sa mạc. Huấn luyện mức độ này đối với Diệp Trùng mà nói là làm giết rồi quen, bởi vì không có người hướng dẫn nên chỉ có thể tự mình lần do thôi, trong lúc hết cách liền mang các thao tác của quang giáp qua xài đỡ, không ngờ hiệu quả lại vô cùng rõ ràng. Kỹ xảo điều khiển tàu vũ trụ của Diệp Trùng tăng tiến chóng mặt. Sau khi chính mắt nhìn thấy kỹ xảo điều khiển vô cùng thành thạo của Diệp Trùng, Bách Lý Nam mới có đề nghị to gan như vậy, Diệp Trùng cũng cảm thấy đề nghị này không tồi. Đám hải tặc truy đuổi không bỏ phía sau phát hiện bọn Diệp Trùng đi về phía bãi Xích Tinh, đoán rằng bọn họ chắc là muốn ở bãi Xích Tinh để bổ sung năng lượng, thực hiện việc tiếp tế. Đám hải tặc sau khi đã xác định phương hướng, một mặt điên cuồng đuổi theo, mặt khác cầu viện sự giúp đỡ của mấy đoàn hải tặc có quan hệ không tồi ở gần bãi Xích Tinh. Đầu lĩnh đoàn hải tặc Hồng Kỳ Ưng bị giết giữa tầng tầng bảo vệ, thuyền chính bị cướp, tin tức này giống như mọc cánh trong thời gian ngắn đã lan truyền khắp trong giới hải tặc. Nhất thời, rất nhiều người đều kéo tới bãi Xích Tinh, muốn nhìn thấy một lần cao thủ thần bí một thân một mình có thể ám sát đầu lĩnh hải tặc chứ danh như Hồng Kỳ Ưng, mà còn có thể điều khiển tàu chạy thoát. Hơn nữa theo như nhân vật thứ ba của Hồng Kỳ Ưng, Thiết Tử nói, hắn chính mắt nhìn thấy lao đại một mắt chỉ qua được hai chiêu của người đó, tới chiêu thứ ba thì đã bị giết rồi. Nhất thời, tiếng tăm của vị thích khách thần bí đó lên như diều gặp gió, tính tò mò của mọi người đều bị khơi gợi lên, lão đại một mắt cũng là một cao thủ, vô luận là điều khiển quang giáp hay là chiến đấu tay đôi, lão đại một mắt đều có tiếng tăm khá lớn trong giới hải tặc. Bây giờ hắn lại bị một người giết ở chiêu thứ ba, thế nào lại không làm người khác chấn kinh? Giả sử, trong đoàn của mình có một thích khách tuyệt đỉnh như vậy, vậy gần như có thể khẳng định, mọi người tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc đoàn hải tặc của mình. Đây là ý nghĩ tính toán trong đầu của đầu lĩnh vô số đoàn hải tặc. Bọn họ ngay lập tức chạy tới bãi Xích Tinh, xem có thể thừa cơ nước đục bắt cá, mò bắt con cá lớn này. Chính khi mọi người đều vì Diệp Trùng mà phát cuồng, Diệp Trùng nghe theo đề nghị của Bách Lý Nam, giữa đường liền chui vào vành đai toái thạch. Bách Lý Nam dám chắc rằng, từ nay về sau, hắn sẽ tuyệt không tới gần vành đai toái thạch trong vòng 10 dặm. Trời ơi, đây tuyệt đối là một cơn ác mộng. Khi ngươi nhìn thấy toái thạch với đủ loại hình dáng không ngừng phóng lớn trong mắt ngươi, giống như ào ào lao vào người, loại cảm giác gáp bức đó nếu không tự mình cảm nhận tuyệt sẽ không nghĩ ra được. Thần kinh yếu ớt và tim gan của Bách Lý Nam chịu đủ sự hành hạ, mà khi hắn nhìn thấy sự hưng phấn đong đầy hai mắt đỏ rực của Diệp Trùng, trong lòng hắn chỉ còn một ý nghĩ, mình hết chuyện sao lại nghĩ ra cái ý kiến chết tiệt này vậy chứ. Con tàu hải tặc cầm đầu Hồng Kỳ Ưng đỉnh đỉnh đại danh ngày trước vốn hoa lệ, uy vũ, sau khi trải qua sự rửa tội của vô số cơn mưa toái thạch, thân tàu đã sớm bị trà đạp đến loang lổ không chịu nổi. Bề mặt nhăn mó, xấu xí cùng cực. Chỉ sợ Thiết Tử tự mình đi tới trước đống rách nát này cũng nhận không ra đây chính là con tàu vũ trụ mà hắn đã từng nhận lệnh cải tiến của lão đại. Tính năng của tàu vũ trụ này tuyệt vời vượt xa suy nghĩ của Diệp Trùng, nếu như là một tàu vũ trụ thông thường, trải qua lần đi rửa tội này, ước chừng đã sớm vứt đi rồi. Mà tàu hải tặc này tuy rằng bề ngoài bị va đập đến nỗi lõm vào tùm lum, nhưng cấu tạo bên trong lại không bị hư hại chút nào. Khi tàu vũ trụ an toàn ra khỏi vành đai toái thạch, Bách Lý Nam cũng không nhịn thêm được nữa, đặt mông ngồi lên trên thảm trải nền, cả người đều đã ướt sũng. Còn Diệp Trùng sắc mặt vẫn như thường, hơn nữa còn có chút lưu luyến không nỡ rời, quay đầu nhìn lại vành đai toái thạch bị bỏ lại sau lưng, vẻ mặt này vừa đúng lúc bị Bách Lý Nam đang ngồi trên đất thở hổn hển bắt được. Bách Lý Nam suýt tí nữa có luôn ý muốn mau chóng nhảy ra khỏi tàu vũ trụ. Cũng may Diệp Trùng không có ý quay tàu vũ trụ trở lại, mà theo lộ trình được ghi dấu trên bản đồ thiên hà bay về phía điểm bổ sung gần nhất, Xenos, làm cho Bách Lý Nam đang đánh lô tô trong lòng thở phào một hơi. Đại nhân, chúng ta tới Xenos rồi, sau đó đi đâu? Bách Lý Nam hỏi. Diệp Trùng lắc lắc đầu, trực tiếp đem vấn đề đó đưa cho Bách Lý Nam, ta đối với mấy thứ này không rành lắm, ngươi xem chúng ta đi đâu thì tốt. Bách Lý Nam trầm ngâm một lát rồi nói, đại nhân, tin tức người giết độc nhãn long bây giờ nhất định đang được truyền đi, e rằng không ít người đang chờ đại nhân người lộ diện đó. Diệp Trung ngạc nhiên nói, chờ ta lộ diện? Chờ ta lộ diện làm gì? Bách Lý Nam cười khổ nói, loại cao thủ như đại nhân, thế lực nào mà không muốn chiêu mộ? Ta nghĩ chỉ cần đại nhân vừa ló mặt ra, bọn họ sẽ chen nhau mà tới, tới lúc đó e rằng thủ đoạn nào cũng sẽ dùng hết. Diệp Trung hư lạnh một tiếng, hai mắt đột nhiên ngưng trọng, cũng không nói gì. Chỉ rút ra chùy thủ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưới dao. Bách Lý Nam trong lòng run rẩy, chỉ hy vọng đám kia biết điều một chút, nếu không, e rằng. Bách Lý Nam cũng không dám suy nghĩ nhiều. Diệp Trùng suy nghĩ một lát, cởi áo ra, rồi cởi cái áo màu vàng có đường vân màu đen đã lột được từ người Bách Lý Nam đang mặc bên trong ra, đưa cho Bách Lý Nam, ngươi tự mình phải cẩn thận hơn. Trong lòng Bách Lý Nam ấm áp, nước mắt suýt nữa rơi xuống, sự quan tâm trong giọng nói lạnh nhạt của Diệp Trùng làm Bách Lý Nam kích động vô cùng. Ngay cả người quan tâm mình nhất là lão đại một mắt cũng chưa từng để ý đến sự sống chết của mình, nếu như lão đại một mắt biết mình có áo lưới, e rằng dù thế nào cũng sẽ cướp lấy, chứ đừng nói tới việc cởi trên người ra đưa cho mình. Nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quen mình là một nhân vật nhỏ, không có ai quan tâm đến sống chết của mình, nếu không phải hắn có thể bày mưu tinh kế cho lão đại một mắt, chỉ sợ hắn sớm bị vứt bỏ tới một nơi không người nào đó chết đói rồi. Mà mấy năm này, dựa vào cố gắng của bản thân, cuối cùng trở thành nhân vật số 2 của Hồng Kỳ Ưng, bề ngoài huy hoàng, thật ra ngày tháng cũng không dễ chịu, ở trên lão đại áp bức hắn, ở dưới anh em coi thường hắn, thiết tử coi hắn như kẻ thù. Hắn trước giờ chưa từng gặp được người thật sự quan tâm đến sống chết của hắn. Bách Lý Nam tình cảm phức tạp nhìn áo lưới trên tay, đột nhiên hai mắt sáng rỡ, không khỏi vui mừng nói, đại nhân, ta biết chúng ta phải đi đâu rồi. Chương thứ 42 Hát giác. Diệp Trung thấp giọng lẩm bẩm. Cái tên thật là đặc biệt. Bách Lý Nam hưng phấn nói, đúng vậy, chính là Hắc Giác, đại nhân, cái áo lưới này của ta chính là từ đó mà ra, ở đó không ai dám ra tay, chỉ cần chúng ta vào Hắc Giác, vậy thì an toàn rồi. Ở trong đó, sắc mặt Diệp Trùng không thay đổi gì nói, việc này người xem mà làm đi, rồi xoay người rời đi, để lại Bách Lý Nam đang chuẩn bị phun nước bọt, vẻ mặt ngạc nhiên, đứng ngây tại chỗ, hai tay đang vung lên dừng tại trên không. Diệp Trùng ngồi ở một góc trầm tư. Thực hiện việc tổng kết, kiểm điểm hành vi mấy ngày này. Đây đã trở thành bản năng của hắn từ lâu, khi ở trên hành tinh rác, sau mỗi trận chiến, hắn đều suy nghĩ cẩn thận, tổng kết lại, bản thân có chỗ nào sai lầm, sơ hở, thói quen sinh hoạt của sinh vật biến dị, đặc điểm của động tác, đây đều là những điều hắn phải suy nghĩ, đây cũng là nguyên nhân quan trọng làm cho hắn lần nào cũng khá dễ dàng săn bắt được những sinh vật biến dị mạnh mẽ đó. Mà sau khi mục thương tới, vô cùng ủng hộ cách làm này của hắn. Về sau liền trở thành bài học phải làm mỗi ngày của Diệp Trùng. Khi đánh lén độc nhãn long, bản thân vẫn quá vội vàng à, không đủ bình tĩnh, nếu có thể bình tĩnh thêm một chút, nhất định có thể trong khi bọn hải tặc vẫn chưa phản ứng lại mà bỏ đi, về sau cũng sẽ không bị động như thế này. Đối với bên ngoài vô cùng xa lạ, đó chính là khuyết điểm chí mệnh của mình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, mình không cách nào khắc phục được. Vành đai toái thạch thật sự là nơi huấn luyện tự nhiên tốt nhất để luyện tập kỹ xảo điều khiển quang giáp à. Vừa vặn cũng có thể nhân tiện tập luyện kỹ xảo xạ kích một chút, xem ra tương lai có thể xem xét một chút. Đột nhiên, Diệp Trùng nghĩ tới Mục, trong lòng kêu gọi vài tiếng, Mục vẫn như cũ không có tí trả lời nào. Tâm trạng Diệp Trùng có chút giảm sút, không khỏi nhớ lại cuộc sống trên hành tinh rác, tuy rằng nơi đó cái gì cũng không có, nhưng bản thân có thể cùng với Mục không kiêng dè gì mà đùa giỡn, cuộc sống mỗi ngày tuy rằng rất khô khan nhưng cũng rất phong phú. Diệp Trùng từ sau khi rời khỏi hành tinh rác, số lần cười vẫn không bằng số lần hắn cười trong một ngày trên hành tinh rác. Đối với sự vật xa lạ, Diệp Trùng vẫn thường cảm thấy một loại nguy hiểm tiềm ẩn, cái này làm hắn không khỏi thận trọng, cẩn thận đối đãi với từng việc một, cho dù đó có lẽ chẳng qua chỉ là việc bình thường trong mắt người khác. Ở đây hoàn cảnh phức tạp, biến số thì nhiều, vượt xa so với hành tinh giác. Tuy rằng vô cùng khát khao rời khỏi hành tinh giác, nhưng bây giờ đã thật sự rời khỏi rồi, lại thiếu mục bầu bạn, Diệp Trùng cứ cảm giác thiếu đi cái gì đó. Dễ nộ ốt, càng dừng chân của tàu vũ trụ, tất cả nhân viên đang làm việc đều trợn mắt, há hốc mồm nhìn con tàu vũ trụ hư hỏng đến mức có thể tan vỡ bất cứ lúc nào tiến vào cảng, nếu như nó vẫn có thể gọi là tàu vũ trụ. Ngay cả một nhân viên kinh nghiệm phong phú nhất trong đó nhìn thấy cũng không khỏi lắc đầu không thôi, nói với một thanh niên bên cạnh, ta làm ở đây hơn 50 năm rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy con tàu thảm như vậy, chật chược, con tàu này e rằng bán phế liệu cũng không ai muốn mua, thật may là bọn họ vậy mà có thể đi tới đây. Nói với bọn họ, con tàu này chúng ta không thể sửa. Nhưng kỳ quái là đối phương vậy mà lại không đưa ra yêu cầu sửa chữa, chỉ yêu cầu bổ sung năng lượng. Diệp Trung và Bách Lý Nam xuống tàu, người xung quanh đều dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn hai người sắc mặt cũng không đổi, Diệp Trung vốn không coi mấy người này ra gì, mấy người này có quan hệ với mình sao. Khi phát hiện bọn họ không có nhiều nguy hiểm, đám người này liền bị hắn loại ra khỏi phạm vi để ý, còn Bách Lý Nam dù sao cũng từng là nhân vật số 2 của Hồng Kỳ Ưng. Làm gì để đám người này vào trong mắt, càng không để mắt tới mấy ánh mắt này. Tiền thân của Xenoot là một hành tinh nhỏ, sau nhiều năm cải tạo mới biến thành hình dạng như ngày nay. Do nó nằm trên lộ trình bắt buộc phải đi qua để tới Hắc Giác, cùng với số người tới Hắc Giác ngày càng tăng, Xenoot vì thế mà ngày càng phồn vinh. Bách Lý Nam vô cùng sành sỏi tự nhiên trở thành hướng dẫn viên, bắt đầu giới thiệu với Diệp Trùng, Xenoot thật ra là một trạm bổ sung, cũng là trạm bổ sung cuối cùng trước khi đi vào Hắc Giác. Cho nên người tới Hắc Giác, đại đa số đều phải tiến hành bổ sung ở đây. Ừm, có thể là bởi vì rất gần với Hắc Giác, cho nên ở đây có rất nhiều đặc sản của Hắc Giác, cho nên cũng có không ít thương lái không muốn mạo hiểm vào Hắc Giác tới đây để mua hàng, nhưng giá cả so với bên trong Hắc Giác cao hơn nhiều. Tòa nhà lớn cao đến đụng mây, các loại máy bay lượn vù vù trong không trung, người đi đường với đủ loại trang sức trên người. Trên đường phố rộng rãi chỉ có lác đác vài hàng người kéo nhau đi. Trước cửa không ít cửa hàng bên đường chiếu ra các màn hình quảng cáo, lần đầu tiên Diệp Trùng thấy được màn hình quảng cáo, không khỏi để ý kỹ càng, trên máy phát trôi nổi một người đẹp tuyệt thế nửa trong suốt, gương mặt hoàn mỹ vô cùng, thân thể nóng bỏng đầy mê hoặc, giọng nói đầy sức dụ dỗ, cùng tập hợp trên một con người, xinh đẹp vô cùng. Một cái nhấc tay, một cái vung chân, không khỏi làm người rung động, mà đôi môi ẩm ướt, mềm mại, đỏ thâm khẽ mở, giọng nói như nhạc trên trời gần như làm cho mọi người kích động muốn lập tức mua loại hàng hóa này. Đương nhiên, đây là đối với người thường mà nói, thí dụ Bách Lý Nam. Bách Lý Nam si ngốc nhìn người đẹp trong màn hình quảng cáo, nước miếng đều sắp chảy ra luôn. Mà muốn làm cho một kẻ chưa từng giao tế với phái nữ như Diệp Trùng xây dựng được một tiêu chuẩn đẹp xấu, không nghi ngờ gì là một công trình vô cùng vĩ đại. Diệp Trùng hoàn toàn xuất phát từ góc độ thực chiến, hai chân thật quá mảnh mai đi, không cách chi có đủ lực bạo phát, da rẻ hai tay quá mịn màng, khả năng chịu lực nhất định là vô cùng tệ hại, cơ ngực quá bự lại không bền chắc. Không chỉ lực lượng vô cùng yếu ớt, hơn nữa, không nghi ngờ gì sẽ gây ra phiền toái khi di động. Mái tóc quá dài rất khi chiến đấu rất dễ bị vướng vào đồ vật, vô cùng có khả năng chí mạng, vô cùng nguy hiểm. Diệp Trùng không khỏi lắc lắc đầu, điều duy nhất làm người ta vừa ý là cái eo thon nhỏ của nàng ta, Diệp Trùng không hề nghi ngờ nó có một sự dẻo dai kinh người. Đánh giá tổng thể, tệ hại vô cùng. Bách Lý Nam vẫn mê đắm nhìn người đẹp trên màn hình quảng cáo, miệng không tự chủ được lẩm bẩm, không hổ là người tình trong ngộng của ta. Nữ nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới, à, Phượng Túc, tình yêu của ta, nàng lúc nào làm đại sứ cho loại sản phẩm này? Cái gì? Ta vậy mà vẫn chưa mua? Không được, đây thật không phù hợp với thân phận người hâm mộ cuồng nhiệt của ta nhất định phải cố gắng tới cùng. Bách Lý Nam đầu phát nóng, như một làn khói chạy vào trong cửa hàng, hồi lâu mới ôm một đống đồ đi ra. Ông chủ cửa hàng cười tít mắt đưa hắn ra tận cửa. Diệp Trung chỉ đồ đạc trên tay Bách Lý Nam, đống này là cái gì? Bách Lý Nam đang hàm hồ lúc này mới nhìn kỹ lại, lập tức sắc mặt tái mét, lại là đồ dùng phụ nữ. Hai người đều không chú ý tới một cặp mắt láo liên đang nhìn theo trong góc đường. Ngươi thật sự nhìn thấy rõ. Một tráng hán trung niên dáng vẻ uy vũ trầm giọng hỏi. Lão đại, anh vẫn không tin đôi mắt này của em sao? Tên Bách Lý Nam đó, em đã từng gặp nhiều lần rồi, chắc chắn không nhận lầm. Trả lời là một tên dáng hình ngũ đoạn, ánh mắt không ngừng liếc qua liếc lại một cách gian xảo, thoạt nhìn chính là một tên cực kỳ lanh lợi. Thiết tam của Hồng Kỳ Ưng không phải nói là Bách Lý Nam đã chết sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Tráng hán trung niên suy nghĩ mãi vẫn không hiểu. Em cũng đang buồn bực, hắn không phải chết rồi sao? Thiết tam, loại lời này có cho hắn cũng không dám nói bậy, nhưng em rõ ràng nhìn thấy Bách Lý Nam A.
Ừ, đúng rồi, bên cạnh hắn còn có một người.
Tên nhỏ con nhớ lại.
Cái gì?
Thân thể cường tráng của tráng hán trung niên rung động, vội vàng hỏi, ngươi nói là bên cạnh hắn còn có một người.
Đúng vậy, tên đó còn rất trẻ, dáng người bình thường, chỉ là bộ dáng giống như có ai thiếu tiền hắn. Bách Lý Nam đối với người này hình như vô cùng cung kính.
A, tráng hán trung niên thất thanh la lên, rất nhanh liền bừng tỉnh ngộ, ta biết hắn là ai, nhất định là hắn.
Lão đại, ai vậy?
Người anh nói đó là ai vậy?
Tên nhỏ con thấy lão đại thất thái như vậy, không khỏi tò mò hỏi.
Tráng hán trung niên từ từ nói, hắn nhất định là thích khách đại ám sát độc nhãn long đang được loan truyền ầm ĩ đó.
Cái gì?
Tên nhỏ con thất kinh, hắn không phải đi bãi xích tinh sao?
Nếu như ta không đoán sai, hắn nhất định là xuyên qua vành đai toái thạch mà tới đây.
Cao Minh A, hi hi, không ngờ là hầu như mọi người đều bị hắn chơi cho quay vòng vòng.
Lợi hại, lợi hại.
Nếu như loại cao thủ này có thể làm việc cho ta.
Tráng hán trung niên đi vòng vòng trong phòng, trong lòng như bị chọc ghẹo, ngứa ngáy vô cùng.
Lão đại, anh nói chúng ta phải làm gì?
Tráng hán trung niên trầm ngâm một hồi mới dứt khoát nói, nhất định phải dán mắt vào hắn cho ta, nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được kinh động hắn, chật chật, cơ hội tốt thế này, chúng ta nhất định phải mưu tính cho thật tốt.
Chương 43, chương thứ 43.
Sau khi ra khỏi thư phòng của lão đại, tên nhỏ con lén lút nhìn xung quanh, không nhìn thấy ai, liền mau chóng lủi ra từ cửa sau. Tên nhỏ con càng đi càng xa, trên đường không ngừng quay đầu lại, vẻ mặt khẩn trương, cặp mắt gian xảo không ngớt đánh giá xung quanh, đến khi không thấy bóng người nào, liền nhanh chóng chui vào một con hẻm nhỏ.
Ngươi nói cái gì?
Một tên đại hán mặt đen đột nhiên đứng lên, cái đầu chọc bóng loáng có thể soi được dưới ánh đèn phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt.
Bác gia, tuyệt đối không sai.
Tên Bách Lý Nam đó ta tận mắt nhìn thấy, chắc chắn không nhận lầm, hắn bây giờ đang ở dễ nổ. Nếu ngài không tin, phái thêm vài anh em ra ngoài lượn một vòng, chắc sẽ tìm thấy bọn họ.
Đại ca chúng ta nói, bọn họ nhất định là xuyên qua vành đai toái thạch, từ trên đường đi bãi xích tinh rẽ sang chỗ chúng ta.
Tên nhỏ con cung kính trả lời.
Ngay lúc này, có một tên thủ hạ chạy vào, chạy tới bên thai đại hán mặt đen, nhỏ giọng thì thầm vài câu, sắc mặt đại hán mặt đen lập tức trở nên vui mừng.
Tiểu hầu tử, lần này làm rất tốt.
Đại hán mặt đen khen ngợi, gật gật đầu. Sau đó đánh mắt với tên thủ hạ đang nghiêm túc đứng bên cạnh.
Tên thủ hạ từ trong lòng lấy ra một cái thẻ, đưa cho tiểu hầu tử.
Tiểu hầu tử, ngươi sau này phải làm cho tốt, yên tâm, chỗ tốt tự nhiên sẽ không thiếu phần ngươi.
Tiểu hầu tử lia lịa gật đầu, hai mắt phát sáng, tham lam nhìn vào tấm thẻ, hai tay cẩn thận nhận lấy.
Bác gia phẩy phẩy tay, tiểu hầu tử cũng biết chuyện liền lui ra ngoài.
Đợi khi tiểu hầu tử đã ra ngoài, bác gia không khỏi ngẩng đầu cười to, ha ha. Không ngờ ông trời thật là chiếu cố lao tử, đại ca vì tên thích khách này mà chạy tới bãi xích tinh, không ngờ lao tử ở nhà ngược lại kiếm được chỗ tốt, kêu anh em chuẩn bị cho tốt, lao tử cũng đi nhìn xem tên gia hỏa bà chiêu đã giết được độc nhãn long, mọi người đều mang theo súng.
Ừ, hắn có nhanh hơn nữa thì có thể nhanh hơn súng sao?
Bác gia đắc ý không ngừng dùng tay sờ cái đầu chọc bóng loáng của mình.
Bên cạnh có một tên thủ hạ do dự nói, nhị gia, anh nói việc này có cần hỏi ý kiến lao đại một chút không?
Bác gia chửi toáng lên, hỏi cái đít, đợi ngươi hỏi xong hai tên đó đã sớm mất tăm mất tích rồi, đợi chúng ta bắt hắn về, cho lão đại một sự vui mừng, ha ha, còn ngươi ra đó làm gì, còn không đi chuẩn bị.
Hai người Diệp Trùng và Bách Lý Nam dạo chơi ở dễ nổ.
Bách Lý Nam bây giờ tinh thần chán nản không thôi, quỷ mới biết chủ nhân này là từ đâu chui ra, cái gì cũng không biết, một hồi hỏi cái này, một hồi hỏi cái kia, lúc đầu Bách Lý Nam hãy vô cùng hăng hái giải thích cho hắn, nhưng về sau vấn đề thật sự là quá nhiều. Thường khi Bách Lý Nam vừa mới giải thích một vấn đề, chờ đón hắn chính là càng nhiều vấn đề hơn, hơn nữa những vấn đề này lại hiếm lạ, cổ quái, thật sự làm Bách Lý Nam không biết nói từ đâu.
Không ngờ vậy mà lại lụm được một chủ nhân như vậy, thật là bất hạnh à, Bách Lý Nam không khỏi ngước nhìn trời phẫn nộ.
Điều làm hắn phẫn nộ nhất là cách nói loạn xạ của hắn, Diệp Trùng, đối với thần tượng phượng túc của mình, cái gì chân quá nhỏ, da rẻ quá mềm các loại, trời ơi, đây là lời nói của con người hay sao?
Bách Lý Nam cảm thấy sự bất lực sâu sắc.
Đột nhiên, trước mắt hỗn loạn một trận, một đám đại hán khí thế mạnh mẽ xông về phía bên này.
Ánh mắt Diệp Trùng ngưng trọng, lập tức gọi Quang Giáp ra.
Quang Giáp Diệp Trùng thu được từ trong tàu bơn, đều là tượng Diệp Đoàn cực khổ nhiều năm gom góp lại để dùng làm dự bị trong trường hợp khẩn cấp, toàn bộ đều từ trung cấp trở lên, trong đó Quang Giáp cao cấp cũng có không ít. Quang Giáp hình người kim mạch lang mà Diệp Trùng hiện đang gọi ra chính là một Quang Giáp cao cấp. Khi ở trên tàu, Bách Lý Nam nhìn thấy Diệp Trùng từ trong hầu bao chút ào ào ra một đống công tắc không gian, hai con mắt lập tức trợn trừng tròn xoe, chỉ vào Diệp Trùng mà nói không nên lời. Tên này là buôn bán vũ khí à? Diệp Trùng theo như đã học, đem mấy cái quang giáp cao cấp và quang giáp có công năng đặc thù tiến hành cài đặt, bây giờ làm một số việc chuẩn bị sẵn, khi gặp nguy hiểm thì sẽ không luống cuống tay chân, có thể mau chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên chiến trường, một giây thì đã có thể quyết định sống chết. Trong mắt Bách Lý Nam, vị chủ nhân mới này của hắn không ngừng thay đổi quang giáp. Hắn muốn biểu diễn quang giáp à? Bách Lý Nam vô cùng nghi hoặc. Đến khi hiểu rõ việc làm của Diệp Trùng, Bách Lý Nam không khỏi ngạc nhiên, chỉ vì nhu cầu khẩn cấp mà chuẩn bị nhiều quang giáp như vậy ư. Hắn trước giờ chưa từng thấy có ai mang theo bên mình hơn 2 quang giáp. Mà Diệp Trùng tiến hành cài đặt tổng cộng 5 cái quang giáp cao cấp, còn có 3 quang giáp đặc thù. Đây thực là một kho quang giáp di động. Bách Lý Nam không thể tin được nhìn Diệp Trùng mang từng cái công tắc không gian đeo lên tay. Nếu như hắn biết trên người Diệp Trùng còn có một cái phong sa trùng, trên cổ còn đeo mục, không biết khi đó sẽ có tâm trạng thế nào. Do công tắc không gian phần lớn đều làm thành hình dáng đồ trang sức để tiện mang theo, Diệp Trùng vì thế mà đeo 4 cái nhẫn, 2 cái vòng tay, còn có một cái công tắc không gian có dạng đông thai. Bách Lý Nam thấy Diệp Trùng không hề do dự đeo công tắc không gian hình dạng đông thai lên thai trái, lập tức như hóa đá, đến khi bình tĩnh lại, nhìn hình dạng Diệp Trùng không khỏi cười bò ra đất. Diệp Trùng lại không hề để ý. Khó nhìn ư? Khó nhìn thì sao chứ? Chỉ cần có thể bảo vệ mạng sống, có khó nhìn hơn Diệp Trùng đều có thể chấp nhận. Đối với cách nói này của Bách Lý Nam, Diệp Trùng không nhịn được xì mũi coi thường. Điều duy nhất làm Diệp Trùng cảm thấy có chút không thoải mái là nhận trên tay làm giảm tính linh hoạt của hai tay, cảm giác tay đều có chút ảnh hưởng. Diệp Trùng ngay khoảnh khắc đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm liền gọi ra kim mạch lang trên ngón giữa tay trái. Toàn thân kim mạch lang tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim, giống như thiên thần hạ phàm, uy vũ hùng tráng. Nhưng đây lại chính là điểm làm cho Diệp Trùng bất mãn nhất đối với quang giáp này, bắt mắt thế này, muốn lẩn trốn không làm người khác chú ý, căn bản có thể nói là không thể nào. Nếu như là màu than trì hoặc là màu lam đậm, thậm chí là màu nâu đều tốt hơn như thế này. Nhưng trang bị của quang giáp này làm Diệp Trùng vô cùng mãn ý, thân giáp thanh thoát tự nhiên, hệ số cản gió vô cùng nhỏ, hơn nữa vỏ giáp 2 lớp phức hợp, nhẹ nhưng kiên cố. Binh khí công kích chủ yếu là dao từ trường siêu tần, uy lực của dao từ trường lớn hay nhỏ có quan hệ trực tiếp với tần suất rung động của nó. Uy lực của dao từ trường siêu tần cực kỳ kinh người, rung động siêu tần mà nó mang theo sẽ làm cho vỏ ngoài bằng kim loại của quang giáp trong nháy mắt tan rã, hóa thành mảnh vụn, nhưng nó lại không có ánh sáng rực rỡ, bắt mắt như kiếm laser, nên không được mọi người ưa thích, nhưng Diệp Trùng đối với điểm này vô cùng vừa ý. Khác với quang giáp cận chiến bình thường khác, mạch kim lang này không hề trang bị khiên, mà lại trang bị 2 cái gai chặt đòn, ngược lại bên tay phải lại gắn một miếng khiên bảo vệ tay nhỏ. Tốc độ, mặt mà Diệp Trùng coi trọng nhất, ở quang giáp này cũng giống vậy, được đánh giá cao, động cơ quang lăng có thể cung cấp động lực tuyệt đối là mạnh mẽ. Mà động cơ hỗ trợ lên tới 8 cái làm nó thay đổi phương hướng càng thêm linh hoạt, nhưng đồng thời, điều này làm cho độ khó thao tác của nó đạt tới mức độ vô cùng khó. Ngoài ra, có đầy đủ mọi thứ như chùy thủ gì đó chẳng hạn. Chỉ là về mặt xạ kích tầm xa lại rất yếu. Chỉ là trên vai trái có một súng xạ kích ngầm, cũng chỉ trang bị một súng tản quang 5 vạn cấp, trong đám quang giáp có thể nói rõ ràng là quá đơn giản đi. Nhưng đối với Diệp Trùng mà nói, loại quang giáp cận chiến này không nghi ngờ gì là thứ hắn am tưởng nhất, là loại hắn thích nhất. Cho nên khi gặp phải nguy hiểm, Diệp Trùng đầu tiên chính là nghĩ tới nó. Một tầng ánh sáng màu vàng kim thoáng qua con mắt điện tử của Kim Mạch Lang, lạnh lùng nhìn đám người không có ý tốt mà tới này. Chương thứ 44. Tin tức thủ lĩnh thứ nhì của hội Dệ Nổ Ốt bị giết trong thời gian ngắn đã chuyển tới Bai Xích Tinh, lão đại của hội Dệ Nổ Ốt, cũng chính là anh của bác nhị, bác lão đại thổ huyết tại chỗ, lại đứng trước mặt đám đông thế thốt, nhất định phải báo thủ cho em trai. Mà thực lực cường hãn của Diệp Trùng, thủ đoạn độc ác cũng bị người ta phóng đại lên vài lần, Diệp Trùng liền bị miêu tả thành tu la tái thế, cố máy giết người, rất nhanh, tất cả lão đại, đương gia đều lập tức xem xét lại cái giá phải bỏ ra để lôi kéo Diệp Trùng có đáng hay không. Điều này có liên quan với Diệp Trùng không? Ít nhất, Diệp Trùng cho rằng tuyệt đối chẳng có liên quan gì tới mình. Diệp Trùng bây giờ đang huấn luyện kỹ xảo xạ kích, trong quá trình đối địch, xạ kích tuyệt đối là một thủ đoạn có hiệu suất rất cao, nó có rất nhiều kỹ xảo phong phú. Nghĩ lại lần trước mình vậy mà vẫn bắn hụt, Diệp Trùng không khỏi nóng hết cả mặt. Lúc trước không có điều kiện cho nên không thể tập luyện, bây giờ có điều kiện rồi, vậy thì đương nhiên không thể bỏ qua được. Bách Lý Nam ngáp một cái, ngồi không xa buồn chán nhìn Diệp Trùng tập luyện. Chẳng chút hứng thú. Nhưng hắn bây giờ không dám rời khỏi phạm vi 50 mét xung quanh Diệp Trùng. Một màn máu tanh mấy ngày trước vẫn ở trước mắt, đuổi mãi không đi, bây giờ e rằng có vô số ánh mắt nhìn sang phía này. Bách Lý Nam nhìn xung quanh, mấy người lén lén lút lút mấy ngày trước ở lân cận theo dõi giờ đều không còn thấy bóng dáng. Bách Lý Nam không khỏi cười đắc ý, đây chính là công lao của hắn. Mấy ngày trước, hắn phát hiện xung quanh thường có người theo dõi, liền báo cáo vấn đề này với Diệp Trùng, vốn tưởng rằng Diệp Trùng nhất định sẽ điều khiển quang giáp, vung dao từ trường, hét lên xông tới trước mặt mấy người này, chém chúng thành mấy khúc. Nhưng không ngờ Diệp Trùng phản đối nói rằng, bọn họ và mình có quan hệ gì chứ, muốn xem thì xem đi. Sau đó lại tiếp tục huấn luyện. Làm cho Bách Lý Nam vốn đang chờ đợi xem trò vui không khỏi kinh ngạc ngẩn cả người. Người theo dõi thấy Diệp Trùng chẳng đoái hoài gì tới mình, không khỏi càng táo tận hơn, dâu dâu dếm dếm là cái gì chứ, toàn bộ không biết đã bị quẳng tới thiên hà nào rồi. Nhưng Bách Lý Nam là ai, là người sắp thành tinh rồi, bao nhiêu năm qua làm quân sư tính kế hại người, không có chút thủ đoạn làm sao được. Bách Lý Nam sắc mặt ung dung, hoa ngôn xảo ngữ, giải thích rằng theo dõi, giám sát chính là công việc chuẩn bị trước khi phát động tấn công, tìm nhược điểm của đối phương, v.v. Điều này làm cho Diệp Trùng lập tức nhớ lại khi mình bắt thú, thường quen phải quan sát sinh vật biến dị trước, để tìm cách chiến đấu. Trong lòng Diệp Trùng khẽ run, ánh mắt nhìn mấy người này đã phát ra hàn khí. Bách Lý Nam biết lời của mình có tác dụng rồi, liền nhanh trí im miệng. Đối với kẻ địch, tuyệt không lưu tình. Gai chắn đòn của Kim Mạch Lang bị Diệp Trùng cầm trong tay, giống như một thanh trường mâu. Bách Lý Nam trước giờ vẫn chưa từng nhìn thấy ai cầm vũ khí trang bị cho quang giáp trong tay làm thành vũ khí của mình, nhưng chỉ riêng trong tay Diệp Trùng lại nhẹ như một cọng cỏ, cảm giác quái dị vô cùng. Diệp Trùng từ từ đi về mấy người đó. Mấy người đó khẳng định là không có chứng kiến một màn mấy ngày trước, mỗi người đều tươi cười hớn hở chào hỏi Diệp Trùng. Cổ tay khẽ rung, gai chắn đòn cứng rắn vô cùng vạch lên một đường cong, vài người đau đớn bóp chặt thiết hầu, máu tươi vẫn cứ chảy ra từ kẽ tay bọn chúng, ánh mắt đầy vẻ khó tin, mấy giây sau, ngã rầm xuống đất. Diệp Trùng lười xem, tiếp tục huấn luyện của mình. Bách Lý Nam không phải cố ý gây sự với mấy người này, nhưng hắn từng là hải tặc, vô cùng hiểu rõ thủ đoạn của mấy người này. Bọn chúng không gì không làm, chỉ cần bị bọn chúng phát hiện ra nhược điểm, vậy thì bọn chúng liền có thể nghĩ ra cách tới đối phó ngươi. Bách Lý Nam vốn cũng là cao thủ trong đó. Bây giờ chỉ e rằng tất cả mọi người đều biết hắn và Diệp Trùng là một bọn, nhưng chỉ cần Diệp Trùng không sao, thì không ai dám đụng tới một cọng lông của hắn, nhưng nếu Diệp Trùng xảy ra chuyện, bản thân khẳng định là chạy không thoát. Bách Lý Nam sợ nhất điều này xảy ra, liền ra sức khuyên Diệp Trùng khởi hành đi hát giác. Phí bao công phu miệng lưới của Bách Lý Nam, Diệp Trùng mới miễn cưỡng đồng ý, bởi vì xạ kích của hắn vừa mới có chút tiến bộ. Nói ra cũng kỳ quái, tài năng của Diệp Trùng về mặt điều khiển quang giáp cận chiến có thể nói là cực kỳ kinh người, ngay cả mục có lúc cũng khen ngợi không thôi, nhưng về mặt xạ kích, Diệp Trùng tuy không đến mức dùng ngu độn để hình dung, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Nghe theo đề nghị của Bách Lý Nam, Diệp Trùng bán tất cả quang giáp trung cấp có trên người, đổi thành tiền mặt, kim cương. Ông chủ cửa hàng thấy Diệp Trùng từ trong túi chút rào rào ra một đống công tắc không gian, nhất thời bị dọa ngây cả người. Cho dù ở bất cứ thiên hà nào, không có giấy phép chứng nhận mà buôn bán quang giáp thì chắc chắn là tội chết, tuy rằng ở Dệ Nộ, pháp luật của chính phủ vẫn chưa vươn tới, nhưng ông chủ vẫn là lần đầu tiên gặp được một người lấy tư cách cá nhân buôn bán quang giáp như vậy, hơn nữa toàn bộ đều là quang giáp trắng chưa từng qua sử dụng. Khi Diệp Trùng và Bách Lý Nam từ cửa hàng đi ra, trên tay xách theo một túi kim cương vàng lớn. Diệp Trùng lấy ra một cái, đưa lên trước mặt, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiền tệ thật sự. Viên kim cương vàng lớn hơn móng tay một chút, màu vàng kim trong suốt, có hình thoi, trên mặt khắc rất nhiều hoa văn phức tạp, phong phú, bo tròn ở các góc, dày khoảng 2 hoặc 3mm, chất liệu vô cùng cứng rắn, Diệp Trùng dùng hết sức lực lớn nhất mới bẻ gãy được nó. Quả nhiên chất liệu cứng rắn, trong lòng Diệp Trùng đánh giá. Bách Lý Nam mở to miệng, hai mắt trơ ra, vậy mà vẫn có người có thể dùng sức trâu bò bẻ gãy kim cương. Đây chính là kim cương được cho là có thể sử dụng 500 năm mà không hư hỏng, với ánh mắt lâu năm của hắn, đây tuyệt đối không phải là tiền giả. Lập tức hắn lại đau lòng, trời ơi, đây chính là một viên kim cương vàng A, vậy mà lại phí mất một nửa. Kim cương vàng bị hư hỏng đi ngân hàng chỉ có thể đổi được một nửa giá trị. Đại nhân này lai lịch cũng thật là thân bí, ngay cả thẻ thân phận cũng không có. Trên thế gian vẫn có nơi dân chúng không có thẻ thân phận ư. Ông chủ vừa rồi cũng bị làm cho toàn thân đổ mồ hôi, hắn cũng không ngờ trên thế gian vậy mà lại có người không có thẻ thân phận, luôn luôn trực tiếp kéo thẻ để giao dịch. Ông chủ vốn trong nhất thời không lấy đâu ra nhiều kim cương như vậy, không thể không phái người đi ngân hàng rút ra một lượng lớn kim cương. Do kim cương vàng giá trị quá lớn, cho nên thường thường rất ít người lấy nó làm tiền tệ lưu thông mà mang theo người. Giờ gờ, tới bây giờ có thể kết luận, đơn vị tiền tệ được sử dụng là kim cương. Có thể là kim cương nhân tạo. Giá trị của kim cương dùng làm tiền tệ này có thể phân biệt giá trị bằng màu sắc, trong đó kim cương vàng có giá trị rất lớn. Trong chương 35 có nhắc tới giá tiền một gói xì gà, chỉ là kim cương, có lẽ là kim cương trắng, có giá trị thấp hơn kim cương vàng này nhiều lắm. Thực lực siêu phàm, tính tình lanh khốc, lai lịch bí ẩn. Một chủ nhân thật sự làm người khác dò không thấu a. Bách Lý Nam nhanh tay lẹ mắt lụm lại viên kim cương bị bẻ thanh hai nửa bị Diệp Trùng thuận tay quăng trên mặt đất, cẩn thận phủi bụi đất bám trên bề mặt, sau đó cẩn thận bỏ nó vào trong túi mình. Hai người đi xuyên qua hơn nửa dãy nổ ốt, đương nhiên, trên đường không thiếu được nước bọt được phun không ngừng bởi Bách Lý Nam, thao thao bất tuyệt phát huy khả năng miệng lưỡi của mình. Nhưng vẻ mặt Diệp Trùng từ đầu tới cuối không hề thay đổi, cũng không biết hắn cuối cùng có nghe được chút nào không. Dưới sự hướng dẫn của Bách Lý Nam, Diệp Trùng mua một lượng lớn tin năng lượng. Theo Bách Lý Nam nói, đường đi hắc giác vô cùng khó đi, tàu vũ trụ vốn không thể đi được, chỉ có nhờ vào sư sĩ điều khiển quang giáp mới có thể tới, cho nên tốt nhất nên chuẩn bị nhiều tin năng lượng trước. Điều này lại vô cùng phù hợp với phong cách của Diệp Trùng, đối với việc chuẩn bị, Diệp Trùng luôn cho là chỉ sợ thiếu chứ không sợ thừa. Đồng thời, tin tức vị sát tinh này sắp sửa rời khỏi dệ nổ ột cũng truyền ra ngoài, tất cả người biết tin ở dệ nổ ột đều đồng loạt thở phào. Ôn thần cuối cùng sắp đi rồi. Con đường mà lần trước Diệp Trùng đồ sát hội dệ nổ ột tới bây giờ căn bản không ai dám qua lại, mùi máu tanh nồng nặc tuy rằng đã được tẩy rửa vô số lần vẫn không cách nào tan hết. Mấy ngày trước nghe nói còn có người dám theo dõi hắn, dọa tới các lão đại lúc đó cùng nhau chạy tới chỗ lão đại nọ khuyên can hắn ngưng ngay loại hành vi nguy hiểm này, hơn nữa còn uy hiếp nói, nếu không nghe, mọi người sẽ liên thủ trước tiên tiêu diệt hắn. Nhưng không ngờ lúc đó liền có người chạy tới báo rằng mấy tên lâu la đó đã bị giết rồi. Tất cả đều trông mong vị sát tinh này có thể mau chóng rời khỏi dệ nổ ốt, nhưng trong lòng mọi người đều xuất hiện một vấn đề, hắn đi hắc giác làm chi? Nghe Bách Lý Nam nói như vậy, Diệp Trùng đối với việc từ bỏ tàu vũ trụ đó có chút không nỡ, tính năng tốt như vậy, quan trọng nhất là rất kiên cố à. Quăng đi thật có chút đáng tiếc, tuy rằng hơi khó coi, nhưng Diệp Trùng không quan tâm tới điều đó. Hai người chuẩn bị tốt xong lập tức hướng hắc giác thần bí xuất phát. Chương 45, chương thứ 45. Tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước chính là đồng nghĩa với càng có cơ hội trong chiến đấu giành được quyền chủ động, giữa làn danh giữa sống và chết, cái gì là phong độ kỵ sĩ, cái gì là lễ phép, tất cả đều là chuyện vớ vẩn. Diệp Trùng cũng không có thói quen không tốt đó. Tuy rằng không biết đám người này có phải là tìm mình không, nhưng không nghi ngờ gì, bọn chúng đã làm cho Diệp Trùng cảm thấy được nguy cơ ngầm trong đó. Đối với những nguy cơ ngầm này, thói quen của Diệp Trùng là bóp chết những nguy cơ này trước khi chúng tạo thành uy hiếp với mình. Lần này, hắn vẫn như cũ không hề do dự làm điều đó. Đám người này tản ra thành một hình vòng cung, rõ ràng là muốn bao vây Diệp Trùng, ý đồ rõ ràng như vậy, nếu như Diệp Trùng nhìn không ra, vậy hắn tuyệt đối sẽ tự cắt cổ mình. Đội hình rối loạn chẳng ra gì, do Diệp Trùng đã nhìn thấy đội hình nghiêm chỉnh, trật tự của tượng Diệp đoàn và chiến thuật bầy sói đặc thù của Hồng Kỵ Ưng, trong mắt hắn đội hình đó thật sự là không đáng một xu. Diệp Trùng giơ tay trái lên, bắn một phát vào chỗ tập trung đông của đám người. Khi nhìn thấy Diệp Trùng gọi ra quang giáp trong khi mình vẫn chưa xông tới trước mặt hắn, tất cả đều không khỏi ngạc nhiên. Một số kẻ lão luyện, thông minh vội vàng giảm tốc độ, lo lắng lùi ra phía sau đội ngũ. Bọn chúng tuyệt đối không nghĩ bên mình đông người như vậy, đối phương lại dám ra tay trước. Súng hồng ngoại 5 vạn cấp, ZG, chương trước nói là súng tản quang mà ba, tuy rằng trên người mạch kim lang thật sự có chút dạng dị, nhưng đối với người chỉ có một chút phòng hộ đơn giản mà nói, nó không nghi ngờ gì là cực kỳ khủng bố. Một tia hồng ngoại to bằng cổ tay trực tiếp bắn trúng tên đứng đầu tiên trong đám người. Không khí xung quanh quỹ đạo tia hồng ngoại cực kỳ nóng bỏng quét qua do quá nóng mà trở nên méo mó. Phần khuỷu tay tay trái của người đi đầu tiên hoàn toàn bị bốc hơi, chỗ vết thương bị đứt màu đỏ tươi trong khoảnh khắc từ màu đỏ tươi biến thành đỏ sậm, rồi biến thành màu nâu, máu tươi phun dữ dội trong nháy mắt giống như nước vẩy lên sa mạc, mau chóng khô cạn. Tia hồng ngoại sau khi xuyên qua người đầu tiên dường như không có chút yếu đi nào, trực tiếp bắn trúng ngực người thứ nhì. Hoàn toàn bắn thủng, một vết thương to bằng nắm tay hoàn chỉnh, có thể nhìn thấy bụng dưới của người đó cháy khét đen một mảng. Lúc này, tiếng kêu thảm sắc nhọn của người bị bắn trúng đầu tiên mới đột ngột vang lên, tiếp theo là tiếng kêu thảm thứ nhì, thứ ba. Thảm cảnh trước mắt nhất thời làm tất cả mọi người ra đầu tê dại, người xung quanh bạt mạng muốn tránh xa ba người này, cả đám người hỗn loạn cả lên. Bách Lý Nam ngược lại hít một hơi lạnh, dùng vũ khí của quang giáp đối phó mấy người không mặc quang giáp này, hắn cuối cùng biết được một việc. Thì ra so với vị chủ nhân này, hải tặc vẫn còn nhân từ hơn nhiều. Bách Lý Nam rất lanh lợi, vừa nhìn thấy Diệp Trùng nổ súng, liền ba chân bốn cẳng trốn sau lưng Diệp Trùng. Diệp Trùng ngồi trong buồng lái, nhếch mép cười lạnh, súng hồng ngoại của Kim Mạch Lang không ngừng bắn loạn vào đám người này. Không thể không nói, kỹ xảo xạ kích của Diệp Trùng thật là tệ hết biết, tuy rằng trong căn cứ huấn luyện ý thức cũng có huấn luyện qua hạng mục này, nhưng trong hiện thực chưa từng trải qua huấn luyện xạ kích, cho nên cho dù ký ức trong ý thức vẫn có, nhưng thân thể hoàn toàn không cách nào theo kịp loại tiết tấu này. Đám người tập trung đông như vậy, đen thui một đám, độ khó của bắn hụt so với độ khó của bắn chúng còn cao hơn, vậy mà Diệp Trùng vẫn bắn hụt mấy phát, Diệp Trùng không khỏi xấu hổ không thôi. Trên cái đầu chọc của Bắc Nhị vã đầy mồ hôi, không ngờ tên khốn trước mặt lại độc ác như vậy, hỏi cũng không hỏi một câu liền trực tiếp nổ súng. Hắn muốn định bắt sống tên này, người chết chẳng có tí giá trị nào. Nhìn thấy súng hồng ngoại của Diệp Trùng giống như lưới hái tử thần, không ngừng thu lấy tính mạng của đám anh em mình, mà súng hồng ngoại trên tay đám người bên mình chẳng qua chỉ 8.000 cấp, đánh lên người Kim Mạch Lang căn bản chẳng có chút tác dụng nào. Giáp của Kim Mạch Lang nếu không có công suất 10 vạn cấp, tuyệt đối không thể làm nó bị thương. Bác Nhị không khỏi hấp tấp, mau mặc quang giáp vào. Mau. Người xung quanh giống như rồi nhặng không đầu bình tĩnh lại, vội vàng gọi ra quang giáp của mình. Nhưng do mọi người tập trung quá đông, rất nhiều người vốn không chú ý hoàn cảnh xung quanh, chỉ muốn mau chóng trốn trong quang giáp, ngàn vạn lần đừng bị tia hồng ngoại khủng bố bắn trúng. Điều này dẫn tới kết quả trực tiếp là quang giáp bị gọi ra do thể hình quá lớn, tất cả bị dồn đống loạn cả lên, tình cảnh càng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí có người bị quang giáp gọi ra đập chết, thành một đống tương thịt. Bác Nhị tuyệt vọng nhìn tình hình, che mắt không nỡ nhìn, muốn khóc nhưng không được. Cơ hội tốt. Diệp Trùng rút ra dao từ trường siêu tần, gai chặn đòn trên tay trái, như tia chớp lao vào trong đám người đã hỗn loạn. Mãnh hổ vô giữa bầy dê, e rằng chính là sự miêu tả chính xác nhất tình hình lúc này. So với gai chặn đòn bên tay trái, dao từ trường siêu tần bên tay phải Diệp Trùng tuyệt đối là công cụ hữu hiệu để cướp đi tính mạng con người. Hắn chuyên môn chọn chỗ yếu hại của quang giáp mà chào hỏi. Dao từ trường siêu tần đánh trúng quang giáp mang theo rung động siêu tần thường thường làm cho quang giáp bị đánh trúng trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, vô số mảnh vỡ, linh kiện hư hại bay tán loạn ra xung quanh, mà rất nhiều người không kịp gọi quang giáp ra mất mạng bởi những mảnh vỡ bay với tốc độ cao này. Còn thân thể người bị dao từ trường siêu tần đánh trúng thì sẽ ra sao? Thân thể con người vốn không cách nào chịu nổi tần suất rung động cao như vậy, trong khoảnh khắc bị đánh trúng, lấy chỗ bị đánh trúng làm trung tâm, cả thân thể liền đột ngột bị xé thành vô số phần, bắn ra xung quanh. Vô số đóa hoa máu khổng lồ nở rộ. So với như thế, người chết dưới gai nhọn phải nói hạnh phúc hơn nhiều, gai nhọn với đầu gai sắc lạnh tuyệt đối là cú nào cũng trúng chỗ yếu hại, nhanh như tia chớp, một phát là trúng, thường thường trước mắt tối sầm một cái, thế là một mạng đã đi tong. Bác Nhị cuối cùng cũng không chạy thoát, cái đầu chọc bóng loáng lục cục lăn ra xa, hai mắt tức giận thế nào cũng không chịu nhắm. Bách Lý Nam toàn thân run cầm cập, đây chính là một trận đồ sát, mà bị đồ sát lại là bên đông người. Cảnh máu tanh như thế này tuyệt đối làm hắn cả đời không quên. Nhìn Diệp Trùng dẫm đạp trong máu, Bách Lý Nam không nhịn được nữa, nôn thốc nôn tháo. Cả đời không quên giống như vậy còn có hai người vẫn một mực đứng ở xa quan sát. Sắc mặt tiểu hầu tử trắng không còn tí máu, lẩm bẩm nói, tên này thật sự là người ư. Tráng hán trung niên bên cạnh cũng sắc mắt hoảng sợ, độc ác quá. Rõ ràng không biết ý đồ của đối phương mà trực tiếp tấn công, thủ đoạn cũng thật tàn nhẫn. Người này tuyệt đối không phải chúng ta dây vào được. Tiểu hầu tử vỗ vỗ ngực, vui mừng nói, lão đại, may mà chúng ta lấy Bác Nhị ra thử trước, nếu không. Tráng hán trung niên gật đầu đồng ý, Bác Nhị so với lão đại vẫn còn thua xa lắm. Thích Lập Công, trong bụng lại chẳng có gì ra hồn, chỉ huy cũng thật thất bại, cũng khó trách Bác lão đại vẫn không dám giao dễ nổ ột cho hắn. Nếu như Bác lão đại ở chỗ này, tình cảnh nhất định không phải như vậy. Nhưng tên này cũng thật là ngoài ý liệu của mọi người, không làm theo lẽ thường. Tiểu hầu tử nói, chính là, một chút quy tắc cũng không nói. Tráng hán trung niên cảnh cáo nói, loại người quy củ nào cũng không nói này là đáng sợ nhất, về sau ngàn vạn lần không được trêu vào loại người này. Tiểu hầu tử trong lòng đã có ám ảnh, gật đầu nói, tiểu đệ biết, đánh chết em cũng không trêu chọc hắn. Lão đại, lần này Dễ Nổ Ột bị trọng thương rồi. Tráng hán trung niên lắc đầu nói, phần lớn cốt cán thật sự của hội Dễ Nổ Ột đều bị Bắc lão đại dẫn đi bãi xích tinh rồi, nơi này chẳng qua là nhân viên trung tầng và hạ tầng của bọn chúng thôi, nhưng, dù là như vậy cũng đủ cho bọn chúng lánh đủ rồi. Tuy rằng bình thường chúng ta không có cách với bọn chúng, nhưng bây giờ, hừ hừ trong mắt tráng hán trung niên xuất hiện một tia hung ác nham hiểm. Tiểu hầu tử hưng phấn nói, lão đại, có phải là chuẩn bị chơi hội Dễ Nổ Ốt? Tráng hán trung niên lắc lắc đầu, việc này không gấp. Tiểu hầu tử, ngươi lần này thể hiện cực kỳ tốt, Bác lão đại nhất định sẽ tra ra là ai báo tin cho Bác Nhị, ngươi tùy tiện kiếm nơi nào chơi trước đi, né tránh tình thế, đợi trận gió này qua đi hãy trở về, tiền đã chuyển vào thẻ của ngươi rồi. Dạ. Tiểu hầu tử cung kính nói. Chương 46, chương thứ 46. Bách Lý Nam không biết điều khiển quang giáp, chỉ có thể ngồi chung với Diệp Trùng. Vốn buồng lái đã không rộng rãi, lại phải chứa hai người liền càng trở nên chật trội, mà làm người ta hận nhất là, đồ đạc dành cho phái nữ mà Phượng Túc làm đại sứ do Bách Lý Nam mua lại sống chết cũng không chịu vứt bỏ. Phạm vi hoạt động trong buồng lái càng nhỏ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thao tác điều khiển quang giáp của Diệp Trùng. Không chút do dự, Diệp Trùng lập tức mang tất cả thứ linh tinh quăng ra ngay tại chỗ, mà đối với vẻ mặt khóc than của Bách Lý Nam lại như nhìn mà không thấy. Nhét vào một con chim, lộ tuyến đi tới Hắc Giác lập tức được quăng nao đọc ra, hiển thị lên bản đồ thiên hà. Con chim này là do Bách Lý Nam tốn 20 kim cương vàng mua được từ một cửa hàng nhỏ không bắt mắt. Nghe đâu, cửa hàng nhỏ này chuyên môn cung cấp tuyến đường an toàn mới nhất để đi tới Hắc Giác. Diệp Trùng điều khiển quang giáp gầm rú bay đi, quang giáp tự động theo lộ tuyến đã được lập trình sẵn mà bay đi. Bay được khoảng 38 giờ, hai người cuối cùng tới được vành đai bảo hộ của Hắc Giác khu vực kẻo mạ. May mà có Bách Lý Nam nhắc nhở, mang theo rất nhiều tin năng lượng, nếu không vốn không thể bay xa như vậy. Hoàn cảnh giữa các hành tinh của Hắc Giác vô cùng đặc thù, bên ngoài của nó được một vành đai toái thạch cực lớn bao vây, đây chính là khu vực kẻo mạ. Toái thạch của khu vực kẻo mạ tuyệt không hề yên tĩnh, mà không ngừng vận động, đồng thời bên trong còn có nhiều không đếm xuể những vòng xoáy toái thạch, nếu như bị kéo vào trong vòng một giây sẽ bị lực lượng mạnh mẽ xé nát thành vô số phần, giống như một cái máy xay thịt vận chuyển với tốc độ cao. Chỉ số nguy hiểm của khu vực kẻo mạ tuyệt đối không thấp. Diệp Trung đã chuyển quang giáp từ chế độ tự động sang chế độ tay, giữa chi chít vô số toái thạch, một tuyến đường an toàn trống trải rộng khoảng 100 mét lúc gần lúc hiện. Diệp Trung bây giờ mới biết tại sao Bách Lý Nam nói tàu vũ trụ căn bản không thể nào tới được Hắc Giác, tuyến đường hẹp như vậy. Chẳng trách tàu vũ trụ không cách nào đi vào. Chỉ hơi xuất thần, một cục vẫn thạch đường kính khoảng 2 mét với tốc độ cao lướt qua trước mắt Diệp Trùng, làm Diệp Trùng giật mình, toàn thân thoát mồ hôi lạnh, mà Bách Lý Nam càng bị dọa không ít. Diệp Trùng cũng không dám lại mắc sai sót, cẩn thận điều khiển quang giáp, thật ra vẫn thạch trên tuyến đường đã được dọn sạch rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên có vài viên toái thạch lướt qua tuyến đường, rất dễ làm người ta hoảng hốt một trận. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một tiểu đội sư sĩ điều khiển quang giáp hình người màu đen tuyền. Trong lòng Diệp Trùng khẽ động, sắc mặt thoáng biến sắc. Kỹ xảo thật cao minh. Trong khi bay với tốc độ cao, trực tiếp dùng chân làm cho toái thạch trôi nổi trên tuyến đường văng ra khỏi tuyến đường, nhưng quỹ tích bay của nó lại không hề thay đổi tí nào, dường như không nhìn thấy ảnh hưởng của viên vẫn thạch này tới nó vậy, nó giống như một quả cầu thịt khổng lồ, toái thạch ven đường từng cái một bị nó tông trúng, nhưng nó lại không chút cản trở nào. Giả sử trọng lượng hai bên sai lệch rất lớn, loại tình huống này mới xảy ra. Giống như một cái chù y sắt vung vẩy với tốc độ cao, vài viên đậu xanh bay thẳng tới, bị chấn bay khẳng định là đậu xanh, mà ảnh hưởng chù y sắt chịu lại nhỏ gần như không. Nhưng trọng lượng của quang giáp màu đen đó và nham thạch trên lệch không lớn, nham thạch bị văng ra, đường bay của bản thân hắn gần như không có bất cứ ảnh hưởng nào, như vậy thế nào lại không làm Diệp Trùng thất kinh chứ? Diệp Trùng đích xác tin tưởng bản thân không cách nào làm được tới mức nào, trong khi bay với tốc độ cao mà va trúng nham thạch đối với hắn đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng khi hắn đồng thời đánh văng nham thạch, đường bay của hắn tuyệt đối sẽ bị thay đổi, hơn nữa là thay đổi rất lớn. Tốc độ của tiểu đội màu đen cực nhanh, trong nháy mắt đã không còn thấy hình dáng, trên đường hắn đi qua, tất cả nham thạch trôi nổi trên tuyến đường toàn bộ đều bị bọn họ dọn sạch. Sắc mặt Diệp Trùng ngưng trọng hỏi, đám này là người gì vậy? Bách Lý Nam nói, tôi cũng không rõ lắm, giống như là phụ trách dọn dẹp tuyến đường, ngài biết đó, tuyến đường ở chỗ này vô cùng không ổn định, không có bọn họ dọn dẹp thật sự là có vấn đề. Diệp Trung biết Bách Lý Nam chắc là cũng không biết, liền ngậm miệng không nói, mong đợi trong lòng đối với Hắc Giác không khỏi càng tăng lên vài phần. Diệp Trung đối với sự đề cao thực lực bản thân có sự theo đuổi cùng nhiệt. Thực lực quang giáp đen tuyền đó vừa mới thể hiện làm Diệp Trung thấy được một thế giới mới. Đây là một hệ thống hoàn toàn khác với những gì Mục đã dạy mình. Không có gì làm hắn hưng phấn hơn cái này. Tuyến đường an toàn quanh co khúc khó hiểu, Diệp Trung lấy lại tinh thần, vẫn còn nguy hiểm vô cùng, tuyến đường như vậy. Sư sĩ có kỹ thuật bay hơi kém vốn không thể đi qua. Tuyến đường ngắn ngủi tốn của Diệp Trùng tổng cộng 2 giờ bay. Bách Lý Nam nhìn thời gian, không khỏi cảm khái nói, kỹ thuật bay của đại nhân quả nhiên lợi hại, lần trước tôi tới cùng Độc Nhãn Long, hắn bay mất tới 6 giờ. So với đại nhân thì thua xa. Chiếu vào trong mắt là một thành phố trong vũ trụ, hình dáng của nó là do hai vòng tròn đồng tâm, đồng trục khổng lồ tạo thành, ở trung tâm thò ra 5 đường ống có đường kính ước khoảng 3 km liên kết với vòng tròn ở trong. Mà vòng tròn ở ngoài giống như bao bọc lấy vòng tròn bên trong, hai cái vòng từ từ vận động với phương hướng trái chiều. Đường kính vòng tròn bên ngoài đạt tới 15 km, còn đường kính vòng tròn bên ngoài đạt tới mức kinh người, 19 km. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Diệp Trùng, Bách Lý Nam đắc ý giới thiệu, đây chính là thành phố Chí Lan bên ngoài của Hắc Giác, nghe nói tên của nó là vì kỷ niệm một trong những người sáng lập ra Hắc Giác Dương Chí Lan. thành phố Chí Lan so với thành phố Hủy Đàm mới xây dựng năm ngoái của Thiên Hà Phà Ủa còn lớn hơn, hi hi, nơi đây chính là thiên đường, chỉ cần thứ người có thể nghĩ tới, hơn nữa chỉ cần người có tiền, bất luận người cần phục vụ như thế nào, thương nhân ở nơi này đều sẽ thỏa mãn người. Hi hi, đương nhiên cũng bao hàm. Bách Lý Nam cười dâm không thôi. Diệp Trung lười để ý tới tên này, cẩn thận điều khiển quang giáp đi vào lối đi tới bãi đáp tự động, cửa lối đi cũng tự động đóng lại sau khi Diệp Trung đi vào. Mấy giây sau, áp suất không khí bên trong lối đi được điều chỉnh tới chỉ số thích hợp, hệ thống kiểm soát trong lối đi nhắc nhở Diệp Trung có thể đi ra. Diệp Trung và Bách Lý Nam chui ra khỏi quang giáp, Diệp Trung thu quang giáp vào trong thứ nguyên không gian. Hai người đi tới cửa ra, cửa cảm ứng tích một tiếng, tự động mở ra. Bách Lý Nam lập tức đi ra lối đi trước, Diệp Trung hơi chủ trừ, cũng mau chóng theo sau Bách Lý Nam, cảnh giác đánh giá xung quanh. Gương mặt gầy ốm của Bách Lý Nam lúc này hiện vẻ hưng phấn, có vài phần khí phách. Vừa ra khỏi lối đi, cảnh vật trước mắt liền thay đổi, ở chính giữa đại sảnh đầy cảm giác hiện đại là một màn hình cực lớn, bên cạnh lối đi mà Diệp Trung đi ra đó còn có rất nhiều cửa, theo hình nửa vòng tròn tản ra xung quanh. Trên màn hình bị chia cắt thành mấy phần, có hướng dẫn của thành phố Chí Lan, cũng có nhiều tin tức quan trọng các loại. Bách Lý Nam cẩn thận nhắc nhở Diệp Trung, đại nhân, ở Hắc Giác, cho dù có xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không thể động võ. Ở nơi đây, hậu quả của việc động võ vô cùng nghiêm trọng. Mấy đội bảo vệ đó cực kỳ lợi hại. Nhìn thấy trong mắt Diệp Trung ngược lại lộ ra dáng vẻ háo hức muốn thử, nhất thời làm cho Bách Lý Nam bị dọa cho hồn phi phách tán, đại nhân ngàn vạn lần đừng động võ, tuy rằng người rất lợi hại. Rất nhiều người mạnh mẽ tới nơi này cũng không tin, nhưng không có ai có thể lấy được gì tốt từ tay của đội bảo vệ, hơn nữa, cuối cùng đều bị giải đi, kết quả thế nào, ai cũng không biết, nhưng sau đó, không ai còn thấy bọn họ nữa. Sắc mặt Bách Lý Nam đầy sợ hãi. Diệp Trung cũng không thể không tạm thời đè nén chiến ý trong mắt xuống. Một hồi sau, Bách Lý Nam vẻ mặt không biết xấu hổ nói, đại nhân, chúng ta hay là chia ra đi đi. Nói rồi Bách Lý Nam như ảo thuật ra móc ra hai cái máy liên lạc, đưa cho Diệp Trung một cái. Đại nhân, số của ta đã đưa vô đây, nếu có chuyện gì, ngài có thể nhờ nó liên hệ với ta. Nhưng trong này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ừm, đúng rồi, đại nhân, đồ ở đây đều không được trả giá, nhưng danh dự của thương gia ở đây cũng cực kỳ tốt, sẽ không có tình huống đưa ra giá phi pháp đâu. Được rồi, đại nhân, người đi vui vẻ. Nói xong Bách Lý Nam nhét túi kim cương vàng vào tay Diệp Trùng, ngay trước khi Diệp Trùng vẫn còn chưa kịp mở miệng, đã như làn khói chạy đi. Diệp Trung nhìn cái túi trên tay, lại nhìn ra xung quanh, lại nhìn bóng hình Bách Lý Nam chạy ra xa, không khỏi có chút ngỡ ngàng. Chương thứ 47. Nhìn thấy dòng người qua lại ngược xuôi đông đúc, Diệp Trung không khỏi vô cùng sửng sốt, Hắc Giác vô cùng hẻo lánh, không ngờ người tới nơi này lại vô cùng nhiều. Không gian trong thành phố Chí Lan vô cùng lớn, không làm người khác cảm thấy chật chội chút nào. Diệp Trung liên tục tò mò đánh giá xung quanh, giống như lần đầu đi vào mạng mô phỏng. Đột nhiên, phía trước có chút ồn ào, Diệp Trung bước nhanh tới, tiến tới gần. Một tên mập vẻ mặt bóng nhấy mặc quần áo hoa lệ, ưỡn cái bụng to đùng đang tranh cãi với một ông láo mặt mũi đỏ bừng. Đại hán bên cạnh, có thể là bảo tiêu của tên mập, thấy lao già phẫn nộ, vốn bình thường vẫn vô cùng hung hăng càng rỡ, chưa từng bị tức như thế này, liền không tự chủ được thò tay đẩy lao già một cái. Tráng hán bảo tiêu trẻ tuổi, lực tay lớn vô cùng, lao già bạch 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 liên tục lùi ra sau, cuối cùng bịch một cái, ngã ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt tên mập không khỏi biến sắc, phẫn nộ trách mắng tên bảo tiêu. Lão giả chẳng tỏ ra thái độ gì, chỉ tự mình đứng dậy, trên mặt cười lạnh không thôi. Tên mập vội vàng tươi cười, nhưng lão giả vẫn không nói gì. Mồ hôi trên mặt tên mập càng lúc càng dày, nụ cười nặn ra trên mặt cũng càng lúc càng khó coi. Đột nhiên, phía sau có giọng nói vang lên, vừa rồi là ai ở nơi này làm loạn. Diệp Trung trong lòng khẽ rung, mình vậy mà không hề cảm giác được người này tới gần, nếu như tên này đánh lén, mình chắc chắn là chịu thiệt rồi. Thực lực mạnh thật. Diệp Trung ngầm đánh giá. Không ngờ vừa mới tới nơi này liền gặp được cường giả, trong lòng Diệp Trung không khỏi hưng phấn. So với những kích thích gặp được khoảng thời gian vừa qua, Diệp Trung càng thích cảm giác gặp cường giả này. Xem ra Hắc Giác quả nhiên là nơi thích hợp với mình. Từ hành tinh giác đi ra, Diệp Trung vẫn chưa từng gặp được cường giả chân chính. Diệp Trung cảm thấy bọn họ bất luận là thân thể, kỹ xảo hay là tinh thần đều vô cùng yếu ớt. Rất khó kích thích ham muốn chiến đấu của Diệp Trùng. Thật ra tâm tư của Diệp Trùng vô cùng đơn giản, hắn chỉ muốn mạnh lên, trong ý thức của hắn, thực lực mới là quả cân nặng nhất để bảo đảm tính mệnh, quyết định vận mệnh của mình. Một người đeo mặt nạ đen đi tới, mặt nạ đen tuyền sáng bóng, đường nét nhu hòa, bất kể là mũi hay là miệng cũng vô cùng tròn trịa, hai mắt trên mặt nạ màu bạc sáng, gây xung đột thị giác mãnh liệt. cả cái mặt nạ giống như có một sức kéo kỳ dị, hệ tâm thần chú ý lên nó liền rất khó mà rời đi. Áo gió toàn màu đen làm tăng thêm vài phần tiêu sái và thần bí. Mồ hôi trên trán tên mập rầm rề theo trán rơi xuống. Phía dưới mặt nạ, trong lòng Johnson có chút buồn bực, lại gây sự trong thời gian trực của mình. Nhìn tình hình trước mặt, Johnson đã đại khái đoán ra chuyện gì xảy ra. Lạnh lùng liếc tên mập một cái, ánh mắt giống như có thực đâm vào tên mập, mồ hôi trên trán tên mập càng nhiều, vẻ mặt kinh hoàng càng đậm. Johnson lười để ý tới hắn, đi thẳng tới bên tường, sau khi thao tác một hồi, soạn, trên tường xuất hiện một màn hình, không ngừng chiếu lại chuyện vừa xảy ra. Giọng nói Johnson lạnh như gió thu, lệnh cấm võ của Hắc Giác, các ngươi cũng dám vi phạm, hắc hắc, các ngươi tự đi theo ta hay là muốn động thủ. Bảo tiêu tráng hán bên cạnh tên mập coi thường nhíu môi, tên mang mặt nạ trước mặt này trong mắt hắn quá ốm yếu, e rằng một quyền của mình liền có thể đánh bay hắn, thật không biết ông chủ sợ hắn vậy làm gì. Nhưng Diệp Trùng lại không hề dám có chút khinh thường tên đeo mặt nạ đen này, từ việc mình không hề phát hiện hắn tới thì đã biết thực lực của hắn không bình thường. Nên biết, thính lực của Diệp Trùng có thể nói là vô cùng kinh người, cảm giác của hắn cũng cực kỳ nhạy, trước giờ chưa từng xảy ra việc có người tới bên cạnh hắn mà hắn không cảm giác được. Tuy rằng thân thể người áo đen không hề tỏ ra cường tráng chút nào, không có vai u thịt bắp, nhưng người có thể hình như vậy không chứng tỏ sức lực của hắn yếu, thí dụ như chính bản thân Diệp Trùng. Dưới mặt nạ, khoe miệng Johnson xuất hiện một nụ cười lạnh. Đúng, trước mắt mọi người hoa lên, chỉ thấy một bóng đen lướt qua, bảo tiêu tráng hán ôm lấy bụng, sắc mặt đau khổ đến biến lĩnh dạng, ngay cả âm thanh kêu la thảm thiết cũng không bật ra nổi. Vẻ mặt bảo tiêu tráng hán càng lúc càng đau khổ, thân hình càng lúc càng cong lại, cuối cùng binh một cái, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, từ đầu tới cuối ngay cả một câu nói cũng không thốt ra được. Diệp Trung giật mình một cái, tốc độ thật là nhanh. Chỉ sợ không giới mình. Diệp Trung vẫn là lần đầu tiên gặp phải người có tốc độ không giới mình. Màn vừa rồi, Diệp Trung trông rất rõ ràng, người đeo mặt nạ đen trước tiên lấy tốc độ cực cao xông tới trước mặt bảo tiêu trắng hán, sau đó chân phải khẽ gấp, hơi lui lại phía sau đó đá mạnh ra, đợi đến khi hoàn toàn đá trúng trắng hán bảo tiêu, bàn chân của người đeo mặt nạ đen đã hoàn toàn dựng thẳng, nguyên cái chân giống như một thanh kiếm sắc rút ra khỏi vỏ, nhìn cứ như là chạm nhẹ lên thân bảo tiêu trắng hán, sau đó giống như quỷ mị giật lùi ra phía sau. Lương Diệp Trùng đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng một mảng. Johnson hừ lạnh một tiếng, đi về phía bảo tiêu tráng hán đang ngã trên mặt đất. Đột nhiên, một tiếng vang lên từ trong đám người đợi một lát. Johnson ngay khi tìm được người nói, khỏe mắt không khỏi giật một cái. Nhìn giống như một thiếu niên bình thường, không có gì đặc biệt, đứng ở giữa đám người nhưng rõ ràng không hòa nhập vào đám người xung quanh. Chính là giống như sói đứng giữa bầy dê. Một người bên cạnh hắn hơi sáp lại gần hắn một chút. Thân hình thiếu niên ngay lập tức bất giác hơi điều chỉnh một chút, người sắp gần hắn đó lập tức bị bao trong phạm vi công kích của hắn. Johnson không khỏi kinh ngạc, tâm lý cảnh giác thật mạnh. Nhìn tỉ mỉ một chút, Johnson không kiềm chế được mà càng thêm kinh ngạc, hai chân không đứng ngang giống người thường, chân của thiếu niên hơi chia trước sau, hơn nữa hai chân đều hơi cong với một mức độ nhất định, điều này có thể làm hắn càng thêm dễ phát lực, cũng càng dễ dàng ứng biến. Thân hình thiếu niên đều đặn, không có cơ bắp nào nổi lên, ánh mắt Johnson lợi hại cỡ nào. Vừa nhìn liền nhận ra thân thể của Diệp Trùng mạnh mẽ không giới mình, mà sự đáng sợ của loại thân hình này, Johnson càng biết rõ ràng hơn. Nhưng trong lòng Johnson vô cùng nghi hoặc, loại phương pháp huấn luyện này gần như là bí mật bất truyền của Hắc Giác, thế nào lại có người mà mình hoàn toàn không biết lại luyện thành loại thể hình này chứ? Học lén? Căn bản không thể nào. Sự truyền thụ của Hắc Giác cực kỳ đặc thù, vốn sẽ không xảy ra loại chuyện học lén. Hơn nữa, bên trong không chỉ là vấn đề kỹ xảo, còn cần các phương pháp hỗ trợ khác. Nếu không, muốn ngăn cản sự bành trướng của cơ bắp vốn là chuyện không có khả năng. Những người xung quanh Diệp Trùng từng người một cách xa Diệp Trùng, giống như Diệp Trùng là ôn thần vậy. Chẳng qua như vậy cũng mở ra một con đường cho Diệp Trùng. Diệp Trùng hít sâu, không lâu sau liền tiến vào nhịp hô hấp tốt nhất. Trong lòng ước hán xâm phát lạnh, khẽ xê dịch sang trái một bước nhỏ, cả người liền đối diện với Diệp Trùng. Johnson trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào. Nhất định phải mang vị thiếu niên kỳ quái trước mặt này trở về cho giáo quan hụt tra hỏi, nhất định phải hỏi ra lai lịch của thiếu niên này. Sắc mặt Diệp Trùng cảnh giác nhìn người mang mặt nạ đen, vốn chân phải chỉ hơi ở phía sau liền lùi về sau tới vị trí cách hai bàn chân, gối trái cũng cong nhiều hơn trước. Johnson trầm giọng nói, vừa rồi là ngươi nói. Nếu như nói giọng nói vừa rồi của Johnson với bảo tiêu tráng hán chỉ là gió thu, thì bây giờ tuyệt đối là gió lạnh mùa đông rét mướt xen lẫn băng tuyết trong đó. Tất cả mọi người xung quanh chỉ cảm thấy không khí xung quanh giống như muốn đông cứng lại, đè nén làm cho người ta không thể thở nổi. Chương 48, chương thứ 48. Đúng. Diệp Trùng trả lời rõ ràng. Johnson lạnh lùng nói, ừm, vậy người muốn chen chân vào sao? Mặt nạ màu đen lóe lên quang mang màu đen. Diệp Trung lắc lắc đầu. Johnson ngẩn người, rõ ràng là ngoài ý liệu, giọng nói không khỏi hòa hoãn lại, nói, ừm, vậy người vì cái gì? Diệp Trung lưỡng lự một hồi, vốn ít giao thiệp với người khác nên hắn dứt khoát nói thẳng, ta muốn học kỹ xảo chiến đấu của ngươi. Johnson ngây người, sau đó liền mừng rỡ, đang nghĩ làm cách nào mang thiếu niên trước mặt tới chỗ giáo quan hụt, không ngờ tới hắn lại tự mình mang tới tận cửa. Johnson tuy rằng trong lòng mừng rỡ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh nói, vậy ngươi phải qua một cuộc kiểm tra, nếu ngươi muốn thì đi theo ta. Johnson không thèm quay đầu lại, trực tiếp nhấc bảo tiêu tráng hán trên mặt đất lên, mũi chân nhấn một cái, vưu thân hình như tên bắn lao đi. Diệp Trung không chút do dự vội vàng theo sau người mang mặt nạ đen. Trọng lượng 100-200 cân của bảo tiêu tráng hán trong tay Johnson giống như không có, Diệp Trung càng theo sau càng chột dạ, đây đã là tốc độ cao nhất của mình rồi, vậy mà vẫn không vượt qua được người đeo mặt nạ đen, thậm chí cự ly giữa hai người vẫn như lúc đầu, không hề rút ngắn được. Điều càng làm Diệp Trung buồn bực là trên tay người đeo mặt nạ đen còn nhấc một người nặng 100-200 cân, từ điểm này có thể thấy ít nhất, về mặt tốc độ của người đeo mặt nạ đen hơn mình một tí, càng nghĩ, Diệp Trung càng chán nản. Phải biết rằng, tốc độ vẫn luôn là thứ mà Diệp Trung coi trọng và rất có lòng tin. Ngay khi Diệp Trung điều khiển ôn nghi, tốc độ của Diệp Trung đã rất nhanh. Về sau, trong huấn luyện thân thể của Mục, sự tăng trưởng tốc độ của hắn trong tất cả các hạng mục là có đột phá lớn nhất, hắn cũng rất thích cảm giác tốc độ mang lại. Không ngờ phương diện mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo vậy mà bị người ta đường đường chính chính đánh bại, thế nào không làm hắn chán nản chứ? Hắn không biết rằng, trong lòng Johnson không phải là không nổi sóng. Johnson trong hắc giác, luận tốc độ, trong số nhân viên cùng thời thuộc vào hạng xuất sắc, tuy rằng không phải là đứng đầu, nhưng cũng là nhân vật nổi tiếng trong nhóm đầu. Tốc độ là kỹ xảo hắn giỏi nhất, cũng là pháp bảo đưa đến chiến thắng cho hắn. Không ngờ tên thiếu niên nhìn không bắt mắt này vậy mà lại cùng mình chạy ngang ngửa với mình. Tuy rằng trên tay mình nhấc thêm một người, xem ra thiệt thòi rất nhiều, thật ra trong lòng Johnson hiểu rất rõ, ảnh hưởng do trên tay có thêm người đối với hắn còn xa mới lớn như người ngoài nghĩ, cho dù trên tay hắn không có cái gì, cũng tuyệt không nhanh hơn thế này bao nhiêu. Hơn nữa, ánh mắt sắc bén của Johnson nhìn ra được tên thiếu niên này vẫn có không gian rất lớn để phát triển, hắn rõ ràng chưa từng học hành chính quy, chỉ là hoàn toàn nhờ vào lực bạo phát của hai chân, nếu như sửa chữa một số khuyết điểm của hắn. Tốc độ của hắn ít nhất có thể tăng lên thêm khoảng 10%, lúc đó tốc độ của hắn khẳng định là nhanh hơn mình. Nếu như Hụt biết mình mang tới cho hắn một học sinh có năng khiếu như vậy, chỉ e rằng bộ râu hễ nhìn tới là làm người ta chán ghét kia sẽ bị cười đến rơi ra luôn. Nghĩ tới việc mình sau này nói không chừng không phải là người giỏi nhất tổ ép, trong lòng Johnson không khỏi hơi đố kỵ. Nhưng lúc đó tổ ép càng mạnh thêm, hắc hắc, nói không chừng tổ ép sẽ có thể thay đổi được cục diện hiện nay. Nghĩ tới chỗ này, tâm tình Johnson trở nên tốt hơn nhiều. Hai người đều mang theo tâm sự riêng, một trước một sau nhanh chóng lao đi. Johnson rẽ quặc liên tục, Diệp Trung đã sớm không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ biết một mực đi theo người đeo mặt nạ đen trước mặt. Johnson đi vào một lối bến đỗ, Johnson quay đầu hỏi Diệp Trung, có quang giác không? Diệp Trung gật đầu nói, có. Tốt. Ngươi bây giờ điều khiển quang giáp đi theo ta. Người đeo mặt nạ đen gọi ra một quang giáp màu đen. Giống như những quang giáp dọn dẹp tuyến đường an toàn mà Diệp Trung nhìn thấy trên tuyến đường an toàn đó. Diệp Trung cũng mau chóng gọi ra quang giáp của mình. Trước khi đi, Diệp Trung vẫn không quên báo cho Bách Lý Nam mình có chút việc, bảo hắn ở chỗ này trước. Bách Lý Nam không biết đang làm gì, nhưng đối với việc có thể ở lại đây vô cùng cao hứng, liền đồng ý. Quang giáp của Johnson vừa đi vào vành đai toái thạch bên cạnh thành phố Chí Lan, Diệp Trung không dám chậm trễ, cũng mau chóng điều khiển quang giáp đi vào. Diệp Trung không ngờ nguyện vọng điều khiển quang giáp chơi đùa trong vành đai toái thạch của mình lại nhanh trở thành hiện thực như vậy. Johnson không nhanh không chậm, giống như đi dạo trong vườn, thoải mái, tự nhiên, ngay cả động tác né tránh toái thạch rõ ràng cũng rất tiêu sái, ung dung. Ngược lại, phía Diệp Trung lại chật vật hết chỗ nói, vốn cho rằng lần trước có thể điều khiển tàu vũ trụ đi qua vành đai toái thạch, vậy thì điều khiển quang giáp nhất định là không có vấn đề. Không ngờ rằng hoàn toàn không phải như vậy. Quang giáp đích thật linh hoạt hơn tàu vũ trụ nhiều. Nhưng lần đầu tiên Diệp Trung cảm thấy quang giáp dường như có chút quá mức linh hoạt. Toái thạch ở đây so với lần trước càng dày đặc hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Mà Diệp Trung không ngừng bị toái thạch đụng trúng, bị đụng đến nỗi đầu váng mắt hoa, cũng may là hệ thống đệm bằng chất lỏng trong quang giáp cao cấp khá tiên tiến, Diệp Trung mới tránh được số kiếp, không bị va đập vào bàn điều khiển. Chỉ là vỏ ngoài hình người anh võ bất phàm của Kim Mạch Lang bị trà đạp đến méo mó. Johnson bay không phải quá nhanh, rõ ràng là đợi Diệp Trung. Diệp Trung cùng với người đeo mặt nạ đen lảo đảo bay trong khu vực eo mạ khoảng 8 giờ, Diệp Trung mù mờ nhìn chi chít toái thạch, trong lòng kêu khổ không thôi, cuối cùng thì vẫn còn bao xa nữa mới tới nơi đây. Johnson vẫn như vừa mới bắt đầu, không vội không vàng, không nhanh không chậm. Tình hình bây giờ của Diệp Trùng tốt hơn nhiều so với vừa rồi, tuy rằng vẫn thường bị toái thạch từ bốn phương tám hướng bay tới đụng chúng, nhưng đã không chật vật giống như lúc đầu. Không thể không nói, các loại mắt điện tử ở trong này hoàn toàn mất đi tác dụng, Diệp Trùng chỉ có dựa vào mắt mình để quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lại bay khoảng 8 giờ nữa, hai người Johnson và Diệp Trùng mới bay ra khỏi vành đai toái thạch, Diệp Trùng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Johnson tiếp tục bay về phía trước, Diệp Trùng theo ngay phía sau, thoát ra khỏi phạm vi của vành đai toái thạch, tốc độ hai người cực nhanh. Khoảng 2 tiếng rơi sau, trước mắt hai người cuối cùng có một căn cứ màu đen, bên trong đầy đủ đèn đuốc, vô cùng sáng sủa. Căn cứ đại khái lớn hơn 10 lần thành phố Chí Lan, dường như là do một hành tinh nhỏ cải tạo lại. Johnson không hề có ý giới thiệu, mà im lặng bay về phía trước, Diệp Trùng chỉ có thể vội theo sau. Đợi đến gần, Diệp Trùng mới phát hiện cả căn cứ vậy mà được lồng bảo hộ hoàn toàn che chở, mà trong không gian xung quanh căn cứ lại bố trí rất nhiều vệ tinh, pháo điện từ khổng lồ trên vệ tinh làm cho Diệp Trùng trong lòng phát lạnh. Pháo điện từ như vậy, ước chừng chỉ cần một hành tinh nhỏ đường kính không quá 20 km, cho dù không thể bắn vỡ nó hoàn toàn cũng tuyệt đối có thể thay đổi quỹ tích chuyển động của nó. Diệp Trùng theo người đeo mặt nạ đen từ từ bay vào một cái hầm phản hồi. Khi bay tới gần, Diệp Trùng nhìn thấy một tầng bảo vệ dày tới khoảng 15 mét, trong lòng càng kinh ngạc vô cùng. Nếu như Diệp Trùng không nhớ sai, lớp bảo vệ dày như vậy, chỉ cần một miếng to cỡ bàn tay đều có giá trên trời, mà nơi này vậy mà ở đây, cả vùng trời của căn cứ đều có lớp bảo vệ như vậy, dù cho Diệp Trùng vẫn luôn thiếu hụt kiến thức về tiền bạc, đầu óc cũng hoàn toàn bị đoạn mạch. Người đeo mặt nạ đen ra hiệu Diệp Trùng đi theo, Diệp Trùng vội vàng ngừng ngây người, mau chóng đi theo. Đi vào căn cứ, người đeo mặt nạ đen liền lôi bảo tiêu tráng hán từ trong buồng lái ra, bên cạnh có người tới nhận, không biết số mệnh đang chờ đợi hắn thế nào. Nhưng đối với việc này, Diệp Trùng cũng không hề tò mò. Người đeo mặt nạ đen ra giấu Diệp Trùng không cần ra khỏi quang giáp, mà trực tiếp điều khiển quang giáp bay trong căn cứ. Mãi khi tới trước một cánh cửa lớn màu đen, người đeo mặt nạ đen mới dừng lại, cánh cửa đen tự động mở ra, hai quang giáp của người đeo mặt nạ đen và Diệp Trùng từ từ bay vào trong. Chương 49, chương thứ 49. Trong căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có 3 người, Diệp Trùng, người đeo mặt nạ đen, còn có một người cũng đeo mặt nạ đen. Người đeo mặt nạ đen kia quăng cho Diệp Trùng một cái mặt nạ đen giống với mặt nạ họ đang đeo, trầm giọng nói, mang nó lên. Diệp Trùng cầm lên tay, mặt nạ đen bóng mềm mại ngoài ý liệu, nguyên liệu vô cùng đặc biệt, phía dưới mặt nạ có số hiệu F58, mang nó lên mặt, mặt nạ và phần mặt dính với nhau không ngờ, Diệp Trùng thậm chí có thể cảm thấy được tùy theo sự thay đổi vẻ mặt của mình, cái mặt nạ này cũng xảy ra biến hóa. Tính năng thoáng khí của mặt nạ cứ tốt, Diệp Trùng không hề có chút cảm giác khó thở. Ta là giáo quan Hụt. Giáo quan mặt nạ đen trầm giọng nói, do ta chủ trì kiểm tra ngươi, Johnson, ngươi tới đi. Johnson đối diện Diệp Trùng, trầm giọng nhắc nhở, bắt đầu. Diệp Trùng cũng lấy tư thế, nghiêm chỉnh chờ đợi. Đầu chân Johnson khẽ điểm, thân hình như điện, hai tay giao nhau che trước người. Johnson biết đây chỉ là kiểm tra thực lực của Diệp Trùng, cho nên vừa lên liền giữ ở thế thủ. Diệp Trùng không dám sơ suất. Chân phải đặt mạnh, lực bạo phát mạnh mẽ thậm chí làm cho cả căn phòng đều có chút rung rung, Hụt đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên một tia dị sắc. Diệp Trùng không chút sợ sệt, xông về phía Johnson, quát nhẹ một tiếng, quyền phải mạnh mẽ đánh ra. Thân hình Johnson khẽ lách, liền tránh được quyền này, ngược lại, Diệp Trùng vì đánh vào khoảng không mà dưới chân có chút loạn choạng, nhưng Johnson không hề nhân cơ hội truy kích, mà chờ đợi đợt tấn công mới của Diệp Trùng. Diệp Trùng rất nhanh ổn định thân hình, chuẩn bị tiếp tục tấn công. Giáo quan Hụt đúng lúc này cắt ngang hai người, được rồi, tới đây dừng đi. Diệp Trùng có chút ngạc nhiên, chỉ mới một chiêu mà. Ngược lại, thần sắc trong mắt Johnson chứng tỏ đã sớm biết điều này. Giáo quan Hụt đi tới trước mặt Diệp Trùng, nhìn vào hai mắt Diệp Trùng nói, ta không hỏi ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi từ đâu tới, lúc trước làm cái gì. Về sau mặt nạ này chính là của ngươi, chỉ cần ngươi ở hát giác, bất cứ lúc nào cũng không được tháo mặt nạ xuống. Số hiệu của ngươi là F58. Cũng chính là người thứ 58 của tổ F, bây giờ nói ra tên của ngươi. Diệp Trùng vừa chuẩn bị nói ra, giáo quan Hụt nhắc nhở nói, tên giả, tất cả mọi người ở đây đều dùng tên giả. Diệp Trùng không cần suy nghĩ, nói, tôi tên Mục. Giáo quan Hụt nói, bây giờ ngươi cùng với Johnson tới doanh trại của tổ F đi, hắn sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Nói xong, giáo quan Hụt đầy ý tứ nói với Diệp Trùng, chào mừng tới thế giới sư sĩ chân chính. Trên đường đi, Johnson giới thiệu với Diệp Trùng một chút quy luật sinh tồn đặc hữu của Hát Giác. Tuyệt đối không được dễ dàng hỏi thăm bất cứ tin tức nào của người khác, điều này sẽ dẫn tới địch ý của người khác. Không được tiết lộ bất cứ tin tức nào của ngươi cho người khác, nếu ngươi còn muốn sống, không được dễ dàng lộ ra thực lực chân chính của ngươi, điều này sẽ làm ngươi sống lâu hơn. Giọng nói lạnh nhạt của Johnson làm cho Diệp Trùng cảm thấy sự nguy hiểm của nơi này, Diệp Trùng không khỏi tăng cường cảnh giác. Johnson dường như cũng nhìn ra sự cảnh giác của Diệp Trùng, ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Doanh trại của tổ ép vô cùng lớn, Johnson không hề có chút ý định muốn dẫn Diệp Trùng đi tham quan, nhanh chóng dẫn Diệp Trùng tới một căn phòng nói, đây chính là phòng của ngươi, về sau ngươi ở đây, ăn cơm, có nhà ăn, chúng ta vừa rồi đã đi qua đó, ngươi biết rồi phải không? Diệp Trùng gật gật đầu. Vậy thì tốt. Ngày mai ngươi tự đi tìm giáo quan Hụt, hắn sẽ dạy ngươi phải làm sao. Nói xong, Johnson liền rời đi. Đối với biểu hiện thế này của Johnson, Diệp Trùng không hề khó chịu, hắn sớm quen nhờ vào sức chính mình để thích nghi với hoàn cảnh. Nếu như người xung quanh rất nhiệt tình, ngược lại sẽ làm Diệp Trùng không thể thích ứng. Chuẩn xác mà nói, đây là một căn phòng trống, trước tiên phải thiết lập dấu vân tay và chỉ tay mới có thể vào phòng. Diệp Trùng đối với cái này không hề xa lạ, rất nhanh liền nắm rõ. Đồ đạc trong phòng bố trí vô cùng đầy đủ, không gian cũng vô cùng rộng, so với nhà của Diệp Trùng trên hành tinh rác, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Rất nhiều thứ Diệp Trùng chưa từng dùng qua, thậm chí chưa từng thấy qua. Vì để nhanh nhất có thể thích ứng hoàn cảnh, Diệp Trùng không thể không bắt đầu mò mẫm chức năng của từng thứ và các sử dụng. Cũng may Diệp Trùng về mặt cơ giới, điện tử không phải là gà mờ, mấy thứ này trong mắt hắn rõ ràng rất đơn giản, rất nhanh hắn đã hiểu rõ cách sử dụng mọi thứ trong phòng. Tắm rửa xong, Diệp Trùng rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Diệp Trùng dậy rất sớm, cảm thấy trong bụng trống không, liền chạy thẳng tới nhà ăn. Vốn cho rằng bản thân hắn tới sớm, không ngờ trong nhà ăn đã có không ít người, mọi người đều yên lặng ăn sáng, nhà ăn rộng lớn im phăng phắc, không khí rõ ràng vô cùng ngột ngạt. Bữa sáng vô cùng phong phú, trên cơ bản đều là những thứ Diệp Trùng chưa từng ăn qua, Diệp Trùng ăn uống rất vui vẻ, nhưng không khí xung quanh lại không hề tốt chút nào. Diệp Trùng ăn xong bữa sáng liền đi tới chỗ giáo quan Hụt ngày hôm qua. Dọc đường đi, Diệp Trùng phát hiện mọi người nơi đây đều mang mặt nạ, nhưng không hề thấy bất cứ ai chào hỏi nhau. Đối với mọi người mà nói, loại hoàn cảnh này vô cùng ngột ngạt, nhưng đối với Diệp Trùng đã sớm quen với cuộc sống đơn độc nhiều năm mà nói, cuộc sống đơn giản này ngược lại làm hắn vô cùng thoải mái. Tới chỗ của Hụt, phát hiện Hụt đang truyền thụ cái gì đó cùng một tổ viên khác, Diệp Trùng nhớ lại nhắc nhở của Johnson ngày hôm qua, liền một mình tránh xa hai người đó, ở bên cạnh im lặng chờ đợi. Hụt ngay khi Diệp Trùng vừa vào phòng thì đã nhìn thấy, thấy hắn không hề tò mò mò mà bước qua, mà lại im lặng chờ đợi bên cạnh, không khỏi có chút khen ngợi. Diệp Trùng chờ tới nửa tiếng đồng hồ, tổ viên đó mới rời khỏi, thấy giáo quan Hụt vây hắn, hắn liền vội vàng đi qua. Giáo quan Hụt nói, hôm qua chẳng qua chỉ là thử qua một chút trình độ của ngươi, hôm nay ngươi phải tiến hành kiểm tra tất cả các hạng mục, ngươi đi theo ta. Hai người đi về phía một căn phòng đầy máy móc. Hụt cầm kết quả kiểm tra của Diệp Trùng, không khỏi có chút sững người. Kết quả này thật làm hắn quá kinh ngạc đi. Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy toàn bộ kiểm tra của Diệp Trùng, Hụt nhất định không dám tin kết quả kiểm tra đặt trước mắt hắn lại xuất hiện trên người một kẻ chưa từng trải qua huấn luyện của Hát Giác, hơn nữa còn là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Tố chất cơ thể tốt như vậy, giáo quan Hụt vẫn là lần đầu gặp. Tin rằng ngay cả tiểu bảo của tổ A trước khi trải qua huấn luyện của Hát Giác cũng không có tố chất tuyệt hảo như vậy. Tốc độ. Không nghi ngờ gì chính là mục có biểu hiện tốt nhất trong tất cả các mục của Diệp Trùng, tốc độ chạy toàn lực của hắn có thể đạt tới 5.32 hertz. Mà cho dù là Johnson nổi tiếng về tốc độ trong đám tổ viên cũng chỉ đạt tới 5.54 hertz. Điều này làm người ta phải kinh ngạc. Mà sức mạnh của hắn làm cho Hụt có chút hoài nghi, chưa từng trải qua huấn luyện của Hát Giác, có thể có được sức mạnh lớn thế này mà thân thể không hề xảy ra bất cứ thay đổi nào. Thật ra, lúc trước bị vấn đề này làm khó còn có mục, cuối cùng chỉ có thể cho rằng hắn là quái thai. Nhưng, với sức mạnh mà hắn biểu hiện ra, Hụt nghĩ tới giáo quan của tổ dê. Một người cũng lấy sức mạnh làm chủ và luôn truy cầu sức mạnh, nếu hắn mà biết, chắc chắn 80.90% là sẽ làm loạn lên, muốn cướp mục đi. Đương nhiên, Hụt lần này đã hạ quyết tâm, mặc kệ tên đó quậy thế nào cũng tuyệt đối không để hắn lấy được. Hơn nữa, tính cân bằng và tính dẻo dai của Diệp Trùng cũng cực tốt, điểm này có thể phát hiện được khi hắn tiến hành thay đổi phương hướng ở tốc độ cao, động tác của Diệp Trùng như nước chảy mây trôi, không có chút vướng víu nào. Hơn nữa, hắn còn có một cái đầu thông minh, bình tĩnh. Đây chính là điểm quan trọng nhất. Mà điều làm Hụt kinh ngạc nhất là, tốc độ hai tay của Diệp Trùng. Tuyệt đối là tốc độ làm người ta phải chấn kinh. Chương 50, chương thứ 50. Đây là một đôi tay có tốc độ kinh người, Hụt tuyệt không nghĩ tới một người không phải đi ra từ Hắc Giác lại có tốc độ tay nhanh như vậy. Tay là bộ phận linh hoạt nhất của cơ thể con người, việc có thể làm cũng nhiều nhất, tốc độ tay càng nhanh, trong một thời gian nhất định việc có thể làm cũng càng nhiều, tác dụng trong đó không cần nghĩ cũng biết. Giữa làn danh sống và chết, rất có thể vì một việc hoặc mấy trăm mì lì giây thời gian mà quyết định là sống hoặc là chết. Tốc độ tay xuất chúng như vậy trong hắc giác cũng cực kỳ hiếm hoi. Mà Mục dường như vẫn không hề ý thức được uy lực chân chính của đôi tay này. Hốt nhìn Diệp Trùng đang yên lặng đứng bên cạnh, gật đầu nói, không tồi, khá tốt. Diệp Trùng yên lặng, vẫn không hề mở miệng. Hốt như nhớ tới chuyện gì, lúc sau mới mở miệng, nói lý giải của ngươi đối với sư sĩ. Diệp Trùng nghiêng đầu nghĩ một lúc nói, người điều khiển quan giáp. Hốt gật gật đầu, có lẽ người bình thường đều cho rằng như vậy. Diệp Trùng hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Hốt. Hốt ung dung nói, trong giọng nói có chút hồi tưởng khó nói ra, sư sĩ, tình không phải như các ngươi tưởng tượng như vậy. Bên ngoài đối với định nghĩa của sư sĩ vẫn có những đánh giá như vậy, toàn bộ đều là những thứ không có ý nghĩa gì. Ai, những thứ trò chơi con nít đó. Thế giới sư sĩ chân chính vượt xa tưởng tượng của các ngươi, hơn nữa không hề giống như người ngoài biết. Ngươi biết tiền thân của sư sĩ là gì không? Diệp Trùng lắc lắc đầu. Tiền thân của sư sĩ là những người theo đuổi sức mạnh. Văn minh máy móc ra đời làm con người phát hiện sức mạnh to lớn của máy móc. Bí thuật truyền thống và võ thuật cổ nguyên bản nhanh chóng bị suy vong. Mà thay thế chính là sự nổi lên của sư sĩ. Về sau, người ta phát hiện, người học võ thuật cổ hoặc bí thuật điều khiển quang giáp sẽ có thể phát huy sức mạnh càng lớn hơn, trong hoàn cảnh khốn cùng càng dễ dàng tồn tại. Sau đó lại có người muốn kết hợp võ thuật cổ và bí thuật vào quang giáp, hình thành sư sĩ mới. Những sư sĩ này tay không tuyệt không phải là đối thủ của những nhà võ thuật cổ hoặc bí thuật sư, nhưng nếu bọn họ điều khiển quang giáp, thực lực bọn họ phát huy cực kỳ kinh người. Khoảng 500 năm trước, xảy ra một tai họa lớn. Một tai họa chưa từng có từ trước, rất nhiều người đã chết trong trận tai họa này, mà phần lớn người sống sót là sư sĩ, đây cũng trực tiếp dẫn tới sự hủy diệt của các lực lượng khác. Mà 300 năm trước, lại xảy ra một số việc, sư sĩ mới được lưu truyền ra các thiên hà bên ngoài, bị người ngoài biết được. Nhưng những thứ mà họ biết không nghi ngờ gì là vô cùng lạc hậu, đối với bên trong cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Hút lại tiếp tục nói. Nhưng muốn để cho người của năm thiên hà lớn các ngươi hiểu được cái gì là võ thuật cổ và bí thuật cũng thật sự là việc không dễ dàng tí nào. Trong lòng Diệp Trùng như có con sóng lớn. Không ngờ bên trong lại có ẩn tình như vậy. Từ lời nói của Hụt có thể biết được tin tức như thế này, Hụt không phải là người của năm thiên hà lớn, mà là đến từ một nơi thần bí không cho người khác biết, hơn nữa nơi đó và năm thiên hà lớn dường như còn có một mối liên hệ vô cùng vi diệu. Ba nhân tố quan trọng nhất của sư sĩ là thân thể, quang giáp và tinh thần. Điều này trực tiếp dẫn đến sinh ra ba trường phái chủ yếu nhất, một là đi theo con đường kết hợp võ thuật cổ và khoa học, lấy mục tiêu là tôi luyện thân thể. Còn có một con đường là kết hợp bí thuật với khoa học, phần lớn người tu luyện bí thuật, tinh thần khá mạnh mẽ. Còn có một con đường chính là thuần máy móc. Nói thật ra, đây cũng là trường phái làm người khác ghét nhất, bọn họ trực tiếp thực hiện cải tạo thân thể, làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng, thực lực của bọn họ lại vô cùng mạnh mẽ. Với lại, quang giáp của bọn họ không nghi ngờ gì là tiên tiến nhất trong ba trường phái chính. Tuy rằng sự căm ghét đối với trường phái thứ ba đầy trong lời nói, nhưng đối với thực lực của bọn họ, Hụt vẫn không thể không thừa nhận. Diệp Trùng nghe vô cùng nhập thần. Ngươi nhất định nghĩ ra rồi, chúng ta thuộc trường phái thứ nhất, không thể không nói, trong võ thuật cổ đối với sự phát triển của cơ thể thật sự có hiệu quả kinh người, võ thuật cổ bác đại tinh thâm không cần phải bàn cãi, nhưng chúng ta chỉ có thể lấy được một phần tác dụng của nó. Ta không biết ngươi làm thế nào luyện được. Ta không hề phát hiện được bất kỳ sự dao động của năng lượng nào trên người ngươi, nhưng lực lượng cơ bắp của ngươi đạt tới mức này, các thớ cơ bắp lại không hề to ra như người khác, điểm này làm ta vô cùng nghi hoặc. Nhưng Hụt rõ ràng không hề muốn nghiên cứu sâu vấn đề này. Được rồi, ngươi theo ta. Hụt dẫn Diệp Trùng vào một đại sảnh rộng lớn, trong đại sảnh có rất nhiều cỗ máy hình chứng, vỏ ngoài của cỗ máy được chế tạo trong suốt, bên trong chứa đầy một loại chất lỏng màu bạc, xem ra vô cùng nhấp nháp, không ít cỗ máy hình chứng đều đã có người ở bên trong. Nhắm mắt, vẻ mặt bình thản, xem ra khá giống như đang hưởng thụ. Chỉ một khoang hình chứng trống, Hụt nói, ngươi vào thử đi. Diệp Trùng bán tín bán nghi đi tới trước khoang hình chứng đó, soạt, khoang hình chứng mở ra một lối vừa đủ cho Diệp Trùng chui vào, Diệp Trùng liền chui vào, soạt, lại một tiếng vang lên, khoang hình chứng đã đóng lại. Chất lỏng màu bạc ồ ạt từ chân tới đầu chảy ra, trước tiên là đầu gối, sau tới eo, rồi tới ngực, cuối cùng dừng ở cổ. Thân thể Diệp Trùng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác uể oải. Toàn thân trên dưới ấm lên, Diệp Trùng thoải mái đến nỗi muốn rên rỉ, từ từ, Diệp Trùng dường như có chút buồn ngủ, nhưng lại giống như tỉnh táo, lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Trùng mới choàng tỉnh dậy, thấy Hụt bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào mình, bộ não ở dưới mặt nạ màu đen không biết đang suy nghĩ điều gì. Chất lỏng màu bạc giống như thủy triều rút xuống, trong chốc lát, bên trong khoang hình chứng đã hoàn toàn trống không. Diệp Trùng kinh ngạc phát hiện trên người mình vậy mà không dính lại một giọt chất lỏng màu bạc nào, y phục giống như lúc vừa mới chui vào. Hốt nhìn Diệp Trùng đi ra, nói, cảm giác thế nào? Diệp Trùng gật gật đầu, không tệ, cực kỳ không tệ. Trong mắt Hụt lóe lên vẻ kỳ quái, nói, ngươi bây giờ có phải là cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, muốn phát tiết ra? Diệp Trùng ngay khi chất lỏng màu bạc rời khỏi người mình thì đã phát hiện, toàn thân nóng hừng hực, thân thể mình dường như tràn trề lực lượng, vừa được Hụt nhắc nhở, cảm giác muốn phát tiết trong lòng Diệp Trùng càng lúc càng mãnh liệt, bất giác gật gật đầu. Hụt dẫn Diệp Trùng tới một sân huấn luyện rộng rãi, trên sân có bố trí đủ loại thiết bị huấn luyện, nói, ngươi ở nơi này tiêu hao toàn bộ thể lực của ngươi đi. Sau đó đi tới nơi vừa rồi lại ngâm mình cho tới khi tự nhiên tỉnh lại, làm tổng cộng 3 lần là đủ rồi. Được rồi, ngươi tự luyện đi. Nói xong Hụt liền bỏ đi. Diệp Trùng nghe theo phân phó của Hụt, mỗi lần đều đem sức mạnh toàn thân tiêu hao đến cạn kiệt, sau đó chui vào trong khoang hình chứng thực hiện việc bổ sung. Trong khoang hình chứng, Diệp Trùng dường như cảm thụ được từng chút một thể lực của mình được tập trung lại, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Vừa bổ sung xong, Diệp Trùng lại chạy tới sân huấn luyện tiêu hao thể lực. Tới lui 3 lần, Diệp Trùng phát hiện tốc độ hồi phục sức lực của bản thân bên trong khoang hình chứng gia tăng rất nhanh, hơn nữa sau khi đi ra, toàn thân cũng không nóng giống như lần đầu, mà là bắt đầu trở nên giống như lúc trước. Tới lui 3 lần, đợi đến khi Diệp Trùng làm xong thì trời đã tối mịt, một ngày không ăn gì, Diệp Trùng vậy mà không thấy đói tí nào, trong lòng đoán rằng có thể là do công năng của loại chất lỏng màu bạc đó. Ở trên sân huấn luyện kiếm được không ít bi thép, liền tiện tay nhặt bỏ vào trong túi, quay trở về phòng của mình. Giữa đường gặp được Johnson, hai người ai cũng chẳng nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu với nhau, sau đó lướt qua vai nhau mà đi.